ước chừng sau 2 giờ, lại có một người từ đằng xa lướt sóng mà đến, chính là một vị người mặc áo đỏ trung niên nữ tử, trên mặt có một đạo vết sẹo, tay cầm một cái phát đao, nhãn thần mạnh mẽ hung hãn. Nàng đề khẩu khí, leo lên một cái cây cột đỉnh chóp ngồi xuống, sau đó không coi ai ra gì lấy ra một bình đan dược, không cần tiền đồng dạng đưa vào trong miệng, nhắm mắt luyện hóa. Không lâu, Thi Vân Hải bên kia chợt phát ra kêu đau một tiếng. Cái gặp hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, đỉnh đầu đứa ra khói trắng, hô hô hô, trên người uy áp khí tức tiếp tục không ngừng kéo lên. Ngay tại hạ cái sát na, Thi Vân Hải hư không tiêu thất rơi mất. Chương 118, 118 hử, đây chính là tam phẩm, hạ. Ngụy An không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, Thi Vân Hải hờ hững theo trong tầm mắt của hắn không thấy tung tích, như là lượng nước bị bốc hơi rơi đồng dạng vô thanh vô tức. Hắn tấn cấp tam phẩm, tiến vào trong thế giới. Ngụy An âm thầm gật đầu, mô phỏng kết quả cũng biểu hiện Thi Vân Hải xung kích tam phẩm thành công. Chờ đợi, chờ đợi. Ước chừng một giờ đi qua, đột nhiên Thi Vân Hải lại xuất hiện tại cây cột đỉnh chót, như là quỷ mị đồng dạng đột nhiên dần hiện ra đến, doa người nhảy một cái. Hắn biến mất thời điểm là đang ngồi, xuất hiện lần nữa lúc lại là đứng đấy. Thi Vân Hải dần hiện ra đến về sau, nhìn quanh khắp nơi, nhìn một chút những người khác, cũng quét Ngụy An một cái, khóe miệng dần dần toét ra, lộ ra không cách nào nói rõ vẻ ngạo nghễ. "Này!" Thi Vân Hải thét dài một tiếng, hai tay chấn động nhảy xuống cây cột, hướng về mặt hồ lúc dậm chân một cái. "Oeng!" Một thoáng thời gian trên mặt hồ giống như là có ngư lôi bạo tạc, nhấc lên sóng gió động trời, quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng. "Ha ha ha, đây chính là tam phẩm a." Thi Vân Hải đã hóa thành một chi mũi tên phóng tới bên bờ, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng, rất nhanh biến thành một cái điểm đen. "Nhân sinh đắc ý a." Ngụy An im lặng cười cười. Hắn biết rõ Thi Vân Hải vận mệnh, xoáy bất quá 3 giây, cái này ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ lọt vào thị huyết văn trùng mây công, cuối cùng thê thảm kết thúc, cái này lạc nhật cốc chính là hắn mai cốt chi địa. Lập tức, Ngụy An thả người nhảy lên, theo hắn căn này cây cột nhảy tới Thi Vân Hải đợi cây kia trên cây cột. Mặc dù hắn đã vững tin, cái này 10 cái cây cột mới là che chở tân tấn tam phẩm mấu chốt, nhưng hắn không cách nào xác định có phải hay không mỗi một cây cột cũng có đồng dạng hiệu quả. Vạn nhất, hết lần này tới lần khác liền hắn Ngụy An xui xẻo nữa nha, tự mình đợi cây kia cây cột không có chứng sử dụng đây. Thi Vân Hải cây cột đã được chứng thực qua, tuyệt đối là an toàn. Cái này liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng tung bay. Nhưng mà, Ngụy An cử động lần này lại đưa tới 6 mặt khác người chú ý, bọn hắn đều không phải là đồ đần, một cái liền muốn minh bạch Ngụy An vì cái gì làm như thế. Đúng vậy a, cây cột vạn nhất vô hiệu đây. Mà bọn hắn trước đó vậy mà không có suy nghĩ qua điều này. Mọi người nhìn thấy 10 cái cây cột, liền tùy tiện tuyển một cái, kia thời điểm tất cả mọi người toàn bằng vật khí. Nhưng là, Thi Vân Hải sau khi thành công, mọi người liền không đồng dạng. Ngụy An cây kia cây cột là tuyệt đối an toàn, mặt khác 9 cái thì chưa hẳn. Bằng hữu, phiền phức nhường một cái. Đương nhiên, một cái hai bên tóc mai hơi bạc giữ lại râu dê trung niên nhân đứng lên, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ngụy An, trầm giọng nói, "Ta so ngươi tới trước, cây kia cây cột ta một mực đang chờ." Ngụy An hai mắt nhắm lại, gợn sóng nói, "Không muốn ở không đi gây sự, ngươi bây giờ còn có cây cột có thể dùng, ta khuyên ngươi tự trọng điểm, đang trùng kích tam phẩm trước mắt phức tạp, đối ngươi không có chỗ tốt." "Ngươi?" Râu dê nghe vậy, không khỏi chần chờ, lo được lo mất, hắn khí huyết vừa mới khôi phục, lúc này cùng người đồng thủ, đúng là không khôn ngoan. Bỏ mặc đánh thắng vẫn là đánh thua, đối với xung kích tam phẩm cũng phi thường bất lợi. Huống chi, nơi này còn có những người khác tại. Cho dù tự mình đánh bại đối phương, những người khác thừa cơ bỏ đá xuống giếng, hắn đồng dạng sẽ rất khó chịu. Ý niệm tới đây, Dâu Dê trong lòng một trận phiền muộn, lạnh lùng nói, "Thôi được, ta liền bán bằng hữu một bộ mặt." Hắn lần nữa ngồi xuống, dàn xếp ổn thỏa. Những người khác thấy thế, riêng phần mình tâm tư nhỏ nhau nhau thu vào, bắt đầu chuyên chú vào tự thân. Ngụy An chậm rãi nhắm mắt lại, hệ thống bảng bắn ra ngoài. Ban Thiên Kinh, Tử Dương Quyết, Ngự Lôi Chân Quyết, toàn bộ là tam phẩm ban thưởng. Ngoài ra, Trần Uyển Nghi đưa cho hắn một món lễ lớn, Sâm La Vạn Tượng Thần Công đạo thứ 2 cấm chế ban thưởng. Ừm, trước hết nhận lấy Sâm La Vạn Tượng Thần Công cái này ban thưởng. Ngụy An sớm có cân nhắc, trong cơ thể hắn hiện tại chỉ có một đạo cấm chế, có thể cam đoan tứ phẩm công pháp lẫn nhau không xung đột. Nhưng, một khi trong đó bất luận cái gì một môn võ công đột phá đến tam phẩm, liền sẽ phá tan đạo thứ nhất cấm chế. Đến kia thời điểm, Ngụy An thể nội 9 môn công pháp liền muốn lẫn nhau đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Duy nhất giải quyết biện pháp chính là trước tiên ở thể nội tạo dựng ra đạo thứ hai cấm chế. Vừa vặn, nhờ vào đó cơ hội chứng minh một sự kiện. Ngụy An vẫn muốn biết rõ, nếu như hắn nắm giữ Sâm La Vạn Tượng Thần Công tầng thứ 2, vậy mình tính toán không lên tấn cấp tam phẩm đây. Hắn có dự cảm mãnh liệt, Sâm La Vạn Tượng Thần Công bí mật sắp bị để lộ một góc của băng sơn. Nhận lấy ban thưởng hai, một ý niệm, đến mai không hết tu luyện Sâm La Vạn Tượng Thần Công ký ức cùng cảm ngộ tràn vào trong đầu, trong cơ thể của hắn giống như rèn đúc một cái thô to không gì sánh được xiềng xích, vượt ngang vô số giang hồ biển hồ. Dầm dầm, đầu kia xiềng xích bàn long đồng dạng lôi kéo khắp nơi, xuyên qua toàn thân mỗi một góc, đem từng môn võ công trói buộc, ngăn cách. Sau một khắc, Ngụy An manh cảm giác cái mông phía dưới rỗng, thân thể hướng xuống rơi xuống, hắn theo bản năng duỗi thẳng hai chân. Ngay sau đó, lòng bàn chân tiếp xúc đến cứng rắn đồ vật. Ngụy An giật mình một cái, mở hai mắt ra thời khắc, thân thể cấp tốc bày ra phòng ngự tư thế. Khi nhìn đến bất luận cái gì hình ảnh trước đó, Ngụy An nghe được tiếng gió, cảm giác được một cô ấm áp dễ chịu khí tức. Hạ cái sát na, Ngụy An mở mắt ra, lập tức thấy được một mảnh ánh lửa, nóng dực khí tức không ngừng dâng trào mà tới. Ngụy An nhìn quanh chu vi, lúc này mới phát hiện tự mình thân ở một cái cùng loại tế đàn đồng dạng địa phương. Tế đàn chính trung tâm có một cái lỗ thủng lớn, bên trong màu đỏ thấm dung nham lưu động không thôi, ánh lửa lờ lờ. Hướng tế đàn phía trước nhìn lại, bên kia đứng vững một tôn cao lớn tượng đá, độ cao ước chừng 100 mét. Tượng đá là một người trẻ tuổi, anh tư thẳng tắp, đứng chắc tay, giống như là một vị nào đó nho ra thánh nhân giống như. Ngẩng đầu nhìn, tế đàn đỉnh chót không phải bầu trời, mà là mái vòm. Chu vi tất cả đều là vách đá. Cái này rõ ràng là một cái to lớn vô cùng động vật, chỗ sâu có dòng nham thạch trôi, vĩnh cửu không thôi. Ngụy An xoay người, nhìn thấy một loạt thông hướng phía dưới cầu thang phần cuối là một cái hành lang, hư hư thực thực thông hướng bên ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, lại quay người đi tới tượng đá trước mặt, lúc này mới phát hiện tượng thần bên cạnh điêu khắc lấy bốn chữ lớn: Vạn Xà Thiên Vương. Ngụy An vây quanh tượng đá mặt bên, lập tức phát hiện tượng đá phía sau điêu khắc lấy vạn xà quay quanh hình ảnh. Kia vạn xà ẩn ẩn tạo thành một cái to lớn vương miện hình dạng. Thiên Vương môn người khai sáng sư phụ, chính là Vạn Xà Thiên Vương. Ngụy An đột nhiên minh bạch, hắn lúc này đã sâu ẩn vào nhập cái nào đó trong thế giới, mà trong cái này thế giới, Thiên Vương môn nhân chi đến đây qua, thậm chí có thể thông qua kia 10 cái cây cột, không, cái này cũng không nhất định, 10 cái cây cột có thể thông hướng 10 cái khác biệt trong thế giới. Chỉ ít Ngụy An chỗ cái kia cây cột là thông hướng trong cái này thế giới. Thiên Vương môn người có thể tự do ra vào trong cái này thế giới, thậm chí khả năng ở chỗ này chiếm cứ một phương địa vực, cũng khởi công xây dựng cái này tế đàn. A, nơi này có chữ viết. Đương nhiên, Ngụy An phát hiện tượng đá dưới đáy có bụi vết tích, túi đầu xem xét, lại phát hiện có người khắc một hàng chữ: Thi Vân Hải từng du lịch qua đây. Ta siêu. Ngụy An bĩu môi, trong lòng tỉnh ngộ nói, Thi Vân Hải quả nhiên cũng sâu lặn xuống trong cái này thế giới bên trong. Không sai được, thông qua cây kia cây cột có thể tiến vào một cái cố định trong thế giới. Cây kia cây cột tựa như là một cái tọa độ. Như thế xem ra, nơi đây hẳn là an toàn. Ngụy An tâm thần nhất định, khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc nhận lấy mặt khác ba cái ban thưởng. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 17 tuổi. Đẳng cấp: Tam phẩm sơ kỳ. Nhãn hiệu: Thanh Xuân Vĩnh Trú Đồng Bì Thiết Cốt, Tam Đường, Phá Núi Loạn Sâu. Nắm giữ võ công: Xâm La Vạn Tượng Thần Công, tầng thứ 2, Bản Thiên Kinh, tầng thứ 7, Ngự Lôi Chân Quyết, tầng thứ 7, Tử Dương Quyết, tầng thứ 3, Băng Hoàng Lục Quyết, Đao Thứ Ba Quyết. Nắm giữ kỹ nghệ: Xâm La Vạn Tượng Phong Cấm, Bản Thiên Chiến Phủ, Bảy Thức, Tử Dương Thần Trưởng, Băng Hoàng Lục Quyết, Đao Thứ Ba Quyết, Hư Ảnh Bộ, Thiên Diện Thuật. Thoải mái. Dây lát ở giữa nắm giữ 4 môn tam phẩm võ công. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, ánh mắt khóa chặt Xâm La Vạn Tượng Thần Công, này công xuất hiện một cái lẫn nhau ghép đôi võ kỹ. Võ kỹ: Xâm La Vạn Tượng Phong Cấm. Đặc hiệu: Lúc ngươi cùng địch nhân nắm giữ cùng một môn công pháp lúc, chỉ cần ngươi tu vi cao tại đối phương, ngươi liền có thể đem địch nhân nội lực đều phong tỏa. Phát động điều kiện: Ngươi nhất định phải đem phong cấm chi lực đánh vào đối phương thể nội. Tiếp tục thời gian: Chỉ cần ngươi không giải khai phong cấm, đối phương vĩnh viễn không cách nào dựa vào tự mình phá giải ra tới. Phong cấm người khác nội lực. Ngụy An không khỏi thật sâu động dung, trong nháy mắt minh bạch môn võ kỹ này trô đáng sợ. Nếu một cái tu luyện Bản Thiên Kinh người cùng Ngụy An lên xung đột, chỉ cần đối phương nội lực không có Ngụy An thâm hậu, dù là chỉ là yếu hơn ném một cái ném, vậy hắn liền muốn xui xẻo. Bởi vì Ngụy An có thể đem Bản Thiên Kinh cương lực hóa thành một đạo gông xiềng đánh vào đối phương thể nội, phong cấm hắn tất cả cương lực, nhường hắn trong nháy mắt biến thành một cái không có nội lực người. Cái này thời điểm, Ngụy An vẫn còn có cái khác võ công, cương lực sung túc ra đây, địch nhân lại xong đời, lấy cái gì cùng hắn đấu? Đáng sợ. Ta liền biết rõ, Xâm La Vạn Tượng Thần Công quả nhiên đáng sợ. Ngụy An đơn giản vui mừng quá đỗi. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tấn cấp tam phẩm về sau, tam phẩm cao thủ có siêu việt cực hạn năng lực nhận biết, được xưng là thần cảm giác. Mở ra thần cảm giác, người liền sẽ lập tức sâu ẩn vào nhập cái nào đó trong thế giới. Đóng lại thần cảm giác, người thì sẽ từ giữa thế giới bên trong lập tức trở về biểu thế giới. Mở ra cùng đóng lại thần cảm giác pháp môn, ta cũng nắm giữ. Ngụy An lấy lại bình tĩnh, chợt nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, toàn thân hắn trên dưới mỗi một chỗ cảm giác, cũng phảng phất bị làm lạnh đồng dạng trở nên chết lặng. Ngụy An không có bất luận cái gì chi giác, chỉ có thể mơ hồ phát giác được thân thể lắc lư hạ. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, lập tức phát hiện tự mình đứng tại 100 mét dư cao trên cây cột, phía dưới chính là ngập trời hồ nước, hoa hoa tác hưởng. Trở về, Ngụy An dài thở phào, cuối cùng không có chút rung động nào tấn cấp tam phẩm, nhân sinh lại lên một cái bậc thang. Ngươi thành công. Cái kia dâu dê lần nữa đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ngụy An, khó có thể tin. Ngụy An lệ phía dưới, gợn sóng nói, nắm ngươi hưởng phúc, may mắn tấn cấp. Dâu dê trong nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa, phù phù quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, vừa rồi miệng tiện nói không nên nói, tiền bối đại nhân có đại lượng, lượn quanh tiểu nhân đi. Ba. Hắn giơ tay hung hăng đánh tự mình một cái thi đấu thùng đựng than. Ngụy An gặp đây, gợn sóng nói, ngươi sợ cái gì, ngươi cũng là có hy vọng tấn cấp tam phẩm. Căn này cây cột, tặng cho ngươi. Nói đi. Hắn nhảy tới một căn khác trên cây cột, ra hiệu dâu dê nhảy đến cây kia trên cây cột. Thấy thế, dâu dê chần chờ không chừng, cuối cùng nhưng vẫn là nhịn không được nhảy lên, khuynh chân ngồi xuống. Chư vị đừng nội, ta hôm nay tâm tình tốt, nguyện ý cho các ngươi hộ pháp, thẳng đến kết thúc mới thôi. Ngụy An nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng mọi người nói ra, chỉ cần các ngươi cũng tấn cấp tam phẩm, xem ở trận này kỳ diệu duyên phận bên trên, nhóm chúng ta sau này sẽ là bằng hữu tốt. Dâu dê sáu người nghe vậy, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, sau đó mấy cách giờ, lại có hai người tuần tự lại tới đây, riêng phần mình tuyển một cái cây cột cưỡi đi lên. Hoa. Đông nhiên, cái kia dâu dê miệng phun tiên huyết, thân thể ngã lệch hướng một bên, theo đỉnh chóp rơi xuống. Phù phù. Hắn tiến vào trong hồ, thế ra mảng lớn bọt nước, qua hồi lâu mới nổi lên, vội vàng nuốt mấy quả đan dược về sau, bơi về phía bên bờ. Gặp một màn này, Ngụy An than khẽ nói, đáng tiếc. Ngay sau đó, cái kia mặc áo đỏ trung niên nữ tử nhảy tới cây kia trên cây cột, khuynh chân ngồi xuống, ngưng thần nín hơi, cũng bắt đầu xung kích tam phẩm. Kết quả, nàng nhẹ ra một ngụm tiên huyết, thần sắc lập tức trở nên chán nản, trong mắt rơi xuống nước mắt. Ngụy An đưa mắt nhìn nàng nhảy xuống cây cột, trôi hướng nơi xa. Sau đó, lại có một vị lão giả nhảy lên cây kia cây cột nếm thử, đáng tiếc hắn cũng thất bại. Như thế chờ đợi, Ngụy An tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn lại, trên mặt hồ, một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh đạm sóng chụp lãng mà tới. Người kia leo lên cây cột, mặc trên người bản Thiên Tông áo bào, chính là Tống Bá Đạo. Hắn là tu luyện Tử Dương Quyết đám người này bên trong, duy hai còn sống ly khai Lạc Nhật có người. Tống Bá Đạo tới chỗ này, thần sắc cẩn thận nghiêm túc, bảo trì cảnh giác trạng thái rất dài một đoạn thời gian, xác nhận những người khác đối với hắn không có địch ý về sau, lúc này mới xuất ra đan dược nuốt bắt đầu. Rất nhanh, hắn chú ý tới những người khác một cái tiếp theo một cái nhảy lên cùng một căn cây cột, trong lòng không khỏi không gì sánh được kỳ quái, nhưng lại không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng, là Tống Bá Đạo chuẩn bị xong thời điểm, cũng là cắn răng một cái, nhảy lên cây kia cây cột, chợt bắt đầu xung kích tam phẩm. Ngụy An mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi. Chưa phát giác ở giữa, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tống Bá Đạo toàn thân run lên, đỉnh đầu toát ra đại lượng khói trắng, ấn đường phía trên tím trắng hai màu hòa lẫn. Đây là Tử Dương Quyết triệu chứng đột phá. Ngụy An mặt lộ vẻ một vòng vẻ chờ mong, cũng không lâu lắm, Tống Bá Đạo thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy. Rốt cục chờ đến. Ngụy An lần nữa nhảy đến cây kia trên cây cột, con mắt nhắm lại, mở ra thần cảm giác. Một cái sâu lặn. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng, Ngụy An cảm giác tự mình giống như là chậm rãi chìm vào đáy nước, bốn bề áp lực càng lúc càng lớn, tiếp theo như chút được gánh nặng. Bỗng nhiên về sau, Ngụy An mở mắt ra. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn lần nữa đi tới cái kia bên trên tế đàn, quay đầu nhìn quanh. Giờ phút này Tống Bá Đạo đang đứng tại cao lớn tượng đá trước, tâm thần tựa hồ phi thường rung động, thấy kinh ngạc xuất thần. Hắn hoàn toàn không có phát giác được Ngụy An cũng đi theo hắn sâu ẩn vào tới. Thấy thế, Ngụy An mừng rỡ như thế, đồng nhiên lấn đến gần đến hắn phía sau, thủ trưởng đặt tại hắn trên lưng. Xâm La Vạn Tượng Phong Cấm. Một đạo mênh mông Tử Dương Quyết cương lực đống đánh vào Tống Bá Đạo thể nội. Ngụy An thể nội Tử Dương Quyết cương lực, kỳ thật chính là Tống Bá Đạo mô phỏng ra, chỉ bất quá, hắn đạt được ban thưởng là Tống Bá Đạo tấn cấp tam phẩm một năm về sau cương lực. Cho nên, Ngụy An phi thường vững tin, công lực của mình muốn so Tống Bá Đạo thâm hậu. Giờ khắc này, Tống Bá Đạo đơn giản lông tơ chắc dựng thẳng, kém chút sợ tè ra quần, hắn cho là mình bị trong thế giới bên trong quái vật tập kích, trong lòng cứ gọi thẳng phải xong đời. Hắn ý đồ vận chuyển Tử Dương cương lực, nhưng là không có, ta cương lực đây. Tống Bá Đạo kinh hãi muốn tuyệt, kìm lòng không được nhớ tới trước đó nghe nói qua những cái kia kinh khủng truyền thuyết, ai ai tiến vào trong thế giới về sau, bị lột ra, bị chia cắt tàn khốc trải qua. Ma ơi ba. Chương 119, 119 tam phẩm, chỉ xứng làm nô bộc của ta. Ma ơi ba. Tiêu thảm như heo bị làm thịt quanh quần tại to lớn trong động quật. Đừng có giết ta, van cầu ngươi không muốn. Bị dọa đến cơ hồ trái tim đột nhiên ngừng, Tống Bá Đạo la to, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, cả người ba hồn đều bạo, mặt vô thượng bụi. Có thể giây lát về sau, Tống Bá Đạo nháy mắt mấy cái, nhìn một chút thân thể, phát hiện tự mình cũng không có bị làm gì. Ngoại trừ cảm giác không thấy thể nội cương lực, cái khác cũng hảo hảo, không có thiếu cánh tay cũng không có thiếu chân. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng, manh xem đến một cái mặt đầy râu ria trung niên đại thúc đứng tại cách đó không xa. Ngươi là? Tống Bá Đạo đồng khổng co rụt lại, chậm rãi bò dậy, hô hấp ngưng trệ nói, là ngươi. Hắn tự nhiên là gặp qua Ngụy An. Dù sao Ngụy An là tại lúc trước hắn chạy đến một trong mấy người, cũng đã chiếm một cái cây cột. Sau đó, Tống Bá Đạo lập tức liền ý thức được, tập kích tự mình ở đâu là cái gì trong thế giới bên trong quái vật, rõ ràng là cái này râu ria hắn tử. Không nghĩ tới tôn giá đúng là thượng tam phẩm cao thủ, lại không biết ngươi vì sao đánh lén Tống Mỗ. Tống Bá Đạo không khỏi nổi giận. Thương hại hắn chỉ là một cái vừa mới tấn cấp tam phẩm thái điều a, còn không có hưởng thụ qua làm tam phẩm cường giả là tư vị gì, liền bị người đánh lén an toán. Quá không giảng võ đức. Mà lại, cái này râu ria hắn tử thủ đoạn có chút quỷ dị, kinh khủng, có thể nhường trong cơ thể hắn cương lực hư không tiêu thất, nhường hắn hoàn toàn cảm giác không thấy, hoàn toàn không cách nào phát công, như là biến thành một tên phế nhân. Lời này cũng không quá trương. Tống Bá Đạo tu luyện đạo môn công pháp Tử Dương Quyết, một lần đốn ngộ liền tấn cấp ngũ phẩm, không có trải qua theo cửu phẩm đến lục phẩm tôi thể đoán thể thống khổ quá trình, thân thể tự nhiên không phải đồng bì thiết cốt, chỉ so với người bình thường cường tráng một chút thôi. Không có cương lực hộ thể, hắn thật sự là một cái phế vật a. Giờ này khắc này, tùy tiện tới một cái cửu phẩm liền có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Tống Bá Đạo đơn giản khóc không ra nước mắt, ngoại trừ vô năng tức giận, trong đầu cũng hoảng đến một bút. Ngươi đến tuột cùng là ai? Có mục đích gì? Tống Bá Đạo phát điên, cuồng loạn, hỏi thăm không ngừng, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ta cương lực đây. Ngụy An nhìn xem Tống Bá Đạo vẻ mặt sợ hãi, liền biết mình thành công, hắn thật phong cấm Tống Bá Đạo thể nội Tử Dương cương lực. Một chiêu thế ra, trực tiếp phế đi một cái tam phẩm cao thủ. Chính Ngụy An cũng là kìm lòng không được cảm thấy hết sức rung động, Xâm La Vạn Tượng thần công uy năng, đơn giản vượt qua tưởng tượng cường đại. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, chỉ có một bộ phận Tử Dương cương lực lưu lại. Đây cũng là phong cấm Tống Bá Đạo thể nội Tử Dương cương lực, chỗ tất nhiên trả ra đại giới. Nhưng thần kỳ nhất địa phương ở chỗ, hai người Tử Dương cương lực, kỳ thật cũng không có tiêu hao hết, cũng không có lẫn nhau triệt tiêu mất. Chỉ cần Ngụy An lần nữa tiếp xúc Tống Bá Đạo, liền có thể thu hồi thuộc về mình Tử Dương cương lực, đồng thời Tống Bá Đạo cũng sẽ bị giải trừ phong cấm, một lần nữa biến thành một cái tam phẩm cao thủ. Nói cách khác, Xâm La Vạn Tượng phong cấm môn võ kỹ này, trên thực tế là đem tự thân cương lực tồn nhập địch nhân thể nội, chế tạo ra một cái lồng giam phong cấm địch nhân cương lực, cũng có thể bất cứ lúc nào phóng thích cùng thu về lẫn nhau cương lực. Quá trình này không sinh ra bất cứ thương tổn gì cùng hao tổn, đơn giản không muốn quá ôn hòa. Tài năng như thần, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Tống Bá Đạo hô nửa ngày, cuống họng cũng hàm ếch, Ngụy An lại không lên tiếng phát. Dần dần, Tống Bá Đạo tỉnh táo lại, nhìn qua một mặt rừng rưng Ngụy An, hắn không cách nào đánh giá ra Ngụy An đến cùng là mấy phẩm. Bởi vì tam phẩm trở lên cường giả đều có thể sâu ẩn vào nhập trong thế giới, nhưng người ta tại trong chớp mắt liền có thể xóa đi tự mình một thân Tử Dương cương lực, tu vi cực cao sâu, tự nhiên là không thể đo lường. Ông trời của ta, không phải là nhất phẩm cường giả a? Tống Bá Đạo càng nghĩ xuống dưới vượt cảm thấy kinh khủng, nhất thời cơn giận dữ rất nhanh biến mất, toàn bộ chuyển biến làm lớn lao sợ hãi, hắn thật sâu cúi đầu xuống, thân thể không đè nén được run lẩy bẩy. Ngươi là người phương nào? Ngụy An đỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Ta là.
A không, tiểu nhân là Bản Thiên Tông môn nhân Tống Bá Đạo.
Tống Bá Đạo giọng nói phát run, hoảng sợ trả lời. Ngụy An đứng chắp tay, gợn sóng nói, bản tọa Hỏa Vân Tà Thần, chính là Thiên Vương môn bên trong người. Lời này vừa nói ra,
cái gì? Ngươi là Thiên Vương môn người?
Tống Bá Đạo lấy làm kinh hãi, sắc mặt đại biến.
Ghê gớm.
Hỏa Vân Tà Thần là vị nào nhân vật, hắn tự nhiên chưa từng nghe nói qua. Nhưng nhường Tống Bá Đạo tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại Thiên Vương môn diệt vong về sau, thế mà còn có một tên thực lực siêu quần dư nghiệt tại. Cũng may, Thiên Vương môn diệt vong cùng Bản Thiên Tông không có liên quan. Báo thủ cũng tìm không thấy hắn Tống Bá Đạo trên thân. Ngụy An hỏi, ngươi đã là Bản Thiên Tông môn nhân, vì sao tự tiện xông vào ta Thiên Vương môn động thiên phúc địa? Tống Bá Đạo trong lòng lộ bột một cái, liền nói, Tà Thần tiền bối, tiểu nhân lần này đến đây Lạc Nhật cốc cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào, đối với ngài càng là không có nửa điểm mạo phạm chi ý. Chỉ vì Thiên Vương môn đã yên lặng nhiều năm, cái này Lạc Nhật cốc bị coi là nơi vô chủ. Mà vạn bối tuổi tác đã lớn, không có tư cách tiến vào ta Bản Thiên Tông động thiên phúc địa, lúc này mới không thể không đến đây mạo hiểm thử một lần. Tốt một cái nơi vô chủ. Ngụy An lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra những người kia thật cho là ta Thiên Vương môn cao thủ chết hết nữa nha. Bản tọa dạo chơi nhiều năm, một đoạn thời gian không có trở về Lương Châu, không nghĩ tới lao hổ không tại, hầu tử xương đại vương. Tống Bá Đào ngượng ngùng nói, ai nói không phải đây? Nếu như mọi người biết rõ Thiên Vương môn còn có một vị thực lực kinh khủng Hỏa Vân Tà Thần tiền bối tại, cái nào hỗn trướng ăn tim gấu gan báo, dám tùy ý hướng Lạc Nhật cốc chạy.
Ừm, ngươi ngược lại là thứ thời.
Ngụy An chợt nói ra, Tống Bá Đào, ngươi mượn nhờ ta Thiên Vương môn động thiên phúc địa tấn cấp tam phẩm, có phải hay không nhận ta Thiên Vương môn một phần ân tình? Tống Bá Đào liền nói, đây là đương nhiên. Tiểu nhân nguyện ý dâng ra toàn bộ gia tài, hoàn lại phần ân tình này. Ta đối với ngươi gia tài không có hứng thú. Ngụy An đi về phía trước một bước, đi vào Tống Bá Đào phụ cận, nhìn chằm chằm hắn nói, bản tọa lúc này thiếu khuyết nhân thủ, ngươi cái này tam phẩm nha, thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Tống Bá Đào hô hấp cứng lại, cả kinh nói, Tà Thần tiền bối, a cái này, không tốt lắm đâu.
Thế nào, không nguyện ý?
Ngụy An nhíu mày lại, thôi được, bản tọa sẽ không cưỡng cầu ngươi, ngươi ở chỗ này tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong câu đó, Ngụy An nhắm mắt lại, đóng lại thần cảm giác, thân ảnh lập tức hư không tiêu thất.
Tiền bối vân vân.
Tống Bá Đào gấp đến độ thẳng dậm chân, hô, ta đáp ứng, ta đáp ứng a. Nhưng mà to lớn trong động quật, chỉ có một mình hắn thanh âm đang vang vọng, nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Tống Bá Đào hiện tại chính là tay trói gà không chặt, một người tổng tam phẩm trực tiếp rơi xuống là phàm nhân, mà lại hắn lại thân ở trong thế giới bên trong, trở về không được, sự sợ hãi ấy cảm giác là không cách nào nói rõ. Ta đáp ứng, ngươi tốt xấu cho ta một điểm cân nhắc thời gian a. Tống Bá Đào tuyệt vọng hô to. Thời gian từng giờ trôi qua, trong thế giới mỗi một giây đối với Tống Bá Đào mà nói cũng phảng phất một ngày bằng một năm, cả người cấp tốc trở nên tiểu thụy, trong ánh mắt sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Không biết đi qua bao lâu, phía sau hắn mãnh nhiên chuyển đến một tiếng ho nhẹ. Tà Thần tiền bối. Tống Bá Đào vui mừng quá đỗi, mãnh xoay người, phủ phủ quỳ dạp xuống đất, dập đầu nói, tiểu nhân cam tâm tình nguyện làm nô là buộc, là Tà Thần tiền bối đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Thấy thế, Ngụy An hài lòng cười nói, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, bản tọa một lần nữa sau khi suy tính, liền cho ngươi thêm một lần cơ hội đi. Tống Bá Đào quỳ sát tại mà nói, Tà Thần tiền bối vô luận có cái gì phân phó, tiểu nhân nhất định muôn lần chết không chối từ. Ngụy An gợn sóng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực là bản tọa làm việc, bản tọa chẳng những sẽ không bắt buộc ngươi làm phản bội tông môn sự tình, còn có thể ban cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, để ngươi có cơ hội tiến thêm một bước. Tống Bá Đào đối với cái này cũng không hy vọng xa vời, giờ phút này hắn chỉ muốn ly khai cái này quỷ địa phương. Ngụy An quát tay, ấn tại Tống Bá Đào trên bờ vai. Trong khoảnh khắc, Tống Bá Đào cảm giác được thể nội tử dương cương lực như là thủy triều đồng dạng phun ra ngoài. Trở về, toàn bộ trở về. Tống Bá Đào đơn giản vui đến phát khóc, cuống quýt dập đầu nói, tạ ơn Tà Thần tiền bối, không, tạ ơn chủ nhân.
Đứng lên đi.
Ngụy An khỏe miệng tung bay, dừng dưng nói, bản tọa sẽ vì ngươi hộ pháp, thẳng đến ngươi nắm giữ như thế nào đóng lại thần cảm giác mới thôi, có cái gì không hiểu địa phương, cứ hỏi ta.
A, còn có cái này chuyện tốt.
Phải biết, cho dù hắn tại Bản Thiên Tông bên trong, cũng không có tư cách đạt được nhất phẩm tiền bối chỉ điểm a. Tống Bá Đào đống nhiên cảm giác, đi theo Hỏa Vân Tà Thần có lẽ là lựa chọn tốt. Thế là, hắn theo đủ loại phức tạp cảm xúc bên trong khôi phục lại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện tập như thế nào đóng lại thần cảm giác. Không bao lâu, hắn nhịn không được để một vấn đề. Nào nghĩ tới, Ngụy An nhẹ tô lại đạm viết chỉ ra nơi mấu chốt, thậm chí thuận tiện chỉ điểm xuống hắn Tử Dương Quyết tầng thứ 3 tiếp xuống hẳn là làm sao tu luyện. Tống Bá Đào tâm thần triệt để rung động, càng phát ra chắc chắn Ngụy An là nhất phẩm cường giả, trong lòng kính sợ tột đỉnh. Có Ngụy An tay đem tay dạy bảo, Tống Bá Đào trong nửa giờ ngắn ngủi liền nắm giữ đóng lại thần cảm giác phương pháp. Cái gặp hắn hai mắt nhắm lại, thân ảnh như là bọt biển biến mất không dấu vết. Ha ha, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu phục một cái tam phẩm cao thủ làm nô bộc. Ngụy An nhịn không được cười lên. Thu phục Tống Bá Đào hoàn toàn là hắn tạm thời khởi ý. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn tìm một người khảo thí một cái Sâm La Vạn Tượng Phong cấm môn võ kỹ này, đến tột cùng có thể đạt tới hiệu quả như thế nào. Không nghĩ tới kết quả tương đương kinh khủng, trực tiếp đem Tống Bá Đào dọa cho hôn mê rồi, biến được đối hắn theo lệnh mà làm. Dạng này cũng tốt, có một cái tam phẩm cao thủ vì chính mình bán mạng, về sau làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau một khắc, Ngụy An mắt nhắm lại, đóng lại thần cảm giác, thân thể biến đạm biến mất. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn xuất hiện ở cây kia cây cột đỉnh chót, mà Tống Bá Đào đã nhảy tới một căn khác trên cây cột, lơm lớm lo sợ chờ đợi, không dám chạy. Ngụy An quét mắt bốn bề mặt khác tám cái cây cột. Cái này một lát, lục tục ngo ngoe lại tới mấy cái người mới, cũng là một người một cái cây cột chiếm,
chỉ có một cái trống không. Ngụy An nhìn về phía Tống Bá Đạo, đông nhiên nhảy xuống cây cột trôi hướng bên bờ. Tống Bá Đạo vội vàng đuổi theo. Đến trên bờ về sau, Ngụy An chắp tay nói, "Tống Bá Đạo, bản tọa mặc dù cho phép ngươi hiệu chung với ta, nhưng cái này cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản lĩnh thật sự." Tống Bá Đạo yên tĩnh nghe. Ngụy An tiếp lấy nói ra, "Ngươi bản Thiên Tông một cái cửa khác người, tên là Thi Vân Hải, hắn cũng tấn cấp tam phẩm, cũng đáp ứng hiệu chung bản tọa, nhưng rất đáng tiếc, hắn bản sự không tốt, không thể chạy ra lạc nhập gốc." Tống Bá Đạo sợ hãi kinh hãi. "Cái gì? Thi Vân Hải chết rồi?" Thi Vân Hải là chân truyền đệ tử, tại bản Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi mà biểu hiện xuất sắc, xa so với lúc tuổi còn trẻ Tống Bá Đạo ưu tú. "Ai, đều là mệnh a." Tống Bá Đạo trong lòng buồn bã, là đồng môn mặc niệm. Ngụy An xuất ra một cái ngọc bội, cắt chia hai nửa, đem một nửa giao cho Tống Bá Đạo, chậm rãi nói, "Nếu như ngươi có thể chạy ra Lạc Nhật Cốc, kia chứng minh ngươi còn có chút bản sự, bản tọa tự sẽ liên lạc ngươi. Trái lại, cái này Lạc Nhật Cốc chính là ngươi cuối cùng quy tốt." "Vâng, chủ nhân." Tống Bá Đạo thở sâu, trịnh trọng tiếp nhận nửa khối ngọc bội, quỳ xuống đất đập một cái đầu về sau, lướt thân mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong sương mù dày đặc. Ngụy An đưa mắt nhìn, thở dài một ngụm trọc khí. Sau đó, hắn không có lập tức ly khai, mà là một mình một người đứng tại bên bờ, ngóng nhìn kia 10 cái cây cột, kinh ngạc xuất thần. Chuyến này hắn thu hoạch đã cực lớn, thậm chí ở ngoài dự liệu nhiều lắm. Ngụy An vừa lòng thỏa ý, cũng dự định thấy tốt thì lấy, dù sao làm người không thể quá tham. Về phần tế đàn chỗ cái kia trong thế giới, Ngụy An chưa hề cân nhắc qua tìm đòi. Hiện tại hắn cuối cùng chỉ là một cái tam phẩm, trong thế giới đối với hắn mà nói, vẫn là cấm địa, tử địa. Một đêm trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ hai, trên mặt hồ đột nhiên truyền đến ầm ầm vang vọng. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được 10 cái cây cột chậm rãi chìm vào dưới nước, hoàn toàn nhìn không thấy. Kết thúc. Ngụy An thở dài, 10 cái cây cột tại ngày thứ 9 chìm vào dưới nước, cơ bản ăn khớp Tào Tích Đoan thuyết pháp. Rất hiển nhiên, Tào Tích Đoan hiểu rõ vô cùng cái này 10 cái cây cột là cái gì, biết rõ bọn chúng khi nào sẽ nổi lên mặt nước, khi nào sẽ chìm vào đáy nước. Cây cột cùng thế giới khác ở giữa, tồn tại liên quan nào đó. Ngụy An âm thầm trầm ngâm. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có tìm tòi trong thế giới thực lực, nhưng trước thời gian sưu tập một chút tình báo, luôn luôn có ích vô hại. Sau đó, Ngụy An quay người ly khai. Ông ngóng ngóng ba. Không ngoài sở liệu, thì huyết văn trùng đối với tam phẩm võ giả huyết dịch thật phi thường mẫn cảm, vô luận là ai đều sẽ lọt vào công kích. Ngụy An đồng dạng không cách nào lẩn đi rơi. Đại lượng thị huyết văn trùng, đen nghịt, một đám tiếp lấy một đám truy kích Ngụy An. Bất quá, Ngụy An lần này tới chuẩn bị quá đầy đủ. Ngự lôi chân quyết tấn cấp tam phẩm, lôi đỉnh cương lực tăng lên trên diện rộng, tăng vọt mấy lần không thôi. Ngụy An quanh người, từ đầu đến cuối bao quanh từng đạo lôi hồ, hình thành một tấm lưới hình dáng hộ thể ngoại cương. Thị huyết văn trùng e ngại lôi điện, khẽ rửa gần liền bị lôi đến kinh ngạc, rầm rầm rơi xuống đất, giống như trời mưa. Một đường thông suốt. Đảo mắt khi đêm đến, Lạc Nhật Cốc bên ngoài nơi nào đó, nồng vụ đông nhiên kịch liệt phiên trào dưới, một thân ảnh lập tức xung ra. Chính là Ngụy An. Hắn đi ra Lạc Nhật Cốc về sau, không làm bất kỳ dừng lại gì, vèo một cái rời xa sơn cốc, cấp tốc biến mất. Thế nhưng là, sau một lúc lâu về sau, Ngụy An lại vòng trở lại, ngưng thần quan sát cốc khẩu phụ cận. Xác nhận không có người nhìn trộm hoặc phục kích về sau, Ngụy An quay người tiến vào rừng cây chỗ sâu, tìm tới chính mình tọa kỵ độc giác bảo tê. Người cũng rất may mắn, không có bị dã thú ăn hết. Ngụy An cười ha ha một tiếng, bắt mấy cái cỏ dại cho ăn độc giác bảo tê, sau đó cưới nó, hất bụi mà đi. Chương 120 đánh không lại liền ra nhập a. Độc giác bảo tê chạy nhanh chóng, rất nhanh cách xa Lạc Nhật Cốc. Sắp trời một chút xíu đêm đen đến, màn đêm điểm xuyết lấy vô số tinh thần chậm chậm dâng lên, bao trùm tương cung. Ngụy An nhìn quanh địa hình, hướng phía một tòa núi sâu rừng già chạy đi. Hí 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 bốn. Hí. Đi ngang qua một tòa 200-300 mét cao lớn đỉnh núi lúc, Ngụy An ngừng lại, quan sát, xác nhận trên núi cùng phụ cận không có bất luận kẻ nào nhà. Sau đó, hắn giơ lên tay phải, một trưởng vỗ ra. Tử Dương thần trưởng. Đông nhiên ở giữa, to lớn Tử Dương cương lực theo Ngụy An thủ trưởng phun ra mà ra, một cái thật lớn màu tím thủ trưởng ngưng tụ mà thành, mênh mông đung đưa đẩy hướng ngọn núi kia. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời, núi đá bắn bay, đất rung núi chuyển. Nương theo lấy quần quần khói đặc bị gió thổi tán, Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi kia đỉnh núi bộ phận đã không có, chỉ ít 1/3 độ cao ngọn núi bị Tử Dương thần trưởng trực tiếp xóa đi. Ngụy An lần nữa tiến lên. Rất nhanh, hắn nghe được sóng lớn quần quần thanh âm, tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện một cái 100 mét rộng sông lớn. Ngụy An suy nghĩ một chút, mở ra hệ trên người độc giác bảo tê cán dài chiến phủ. Loại này cán dài chiến phủ là bản Thiên Tông mỗi cái môn nhân đều sẽ miễn phí cấp cho một cái, phẩm giai chỉ có cấp 3 thúy đồng. Ngụy An hít sâu một hơi, giơ cao giơ lên cán dài chiến phủ, từ trên xuống dưới một cái dựng thẳng tích. Theo cán dài chiến phủ huy hoàng chân xuống, ngay tại chạy xiết sông lớn bỗng nhiên gãy mất, một cái đường thẳng đầu ngang quán xuyên sông lớn, nước sông hướng phía nghiêng ngả quyển mà lên, nhảy lên tới độ cao mấy chục mét, giống như là hai đạo thác nước, tiếp theo ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Sóng lớn mua bờ, nước sông trở nên đục không chịu nổi, rất có tiền giang chiều khí thế. Mà cái này, chỉ là Ngụy An một búa tích phía dưới tạo thành kỳ quan. Tam phẩm võ giả, phá sơn đoạn hạ. Ngụy An đối với tự thân lực lượng cường hành đến loại nào trình độ khủng bố, có trực quan nhận biết. Tiến vào vương thành thời điểm, Ngụy An đã tháo bỏ xuống ngụy trang, khôi phục chân dung. Sắc trời sớm đã đen. Cũng may, vương thành tại trong đêm cũng là chưa từng đóng cửa thành. Ngụy An thuận lợi vào thành, mặc đường phố qua ngõ hẻm, cấp tốc đi qua toàn bộ vương thành, đến phía đông bản Thiên Sơn dưới chân. Trở về, Ngụy An tâm tình y nguyên vạn phần vui vẻ, ngâm nga bài hát, dọc theo đường núi leo lên mà lên, trở lại hồi tông chủ phong. Sáng ngày thứ hai, Ngụy An ăn xong điểm tâm, đi một chuyến ngự thú viên, trả lại độc giác bảo tê, về sau đi vào tảng thư lâu. Không lâu sau đó, bản Thiên Tông liên tiếp hai lần vang lên tiếng trống, đồng thời hai lần đều là liên tục nổi trống 9 lần.
9 lần tiếng trống đại biểu có đại hỷ sự phát sinh. Ngụy An đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Tống Bá Đào cùng mặt khác một người toàn bộ nhược mình, hai người này tấn cấp tam phẩm tin tức đã truyền ra. Bàn Thiên Tông tại ngắn ngủi hơn 10 ngày ở giữa, một cái thêm ra 3 vị tam phẩm cao thủ, là thật thật đáng mừng. Vì thế, tông chủ Liễu Thần Phong dung nhan cực kỳ vui mừng, tuyên bố tất cả môn nhân nghỉ một ngày, có thể tùy ý cùng hoan ăn mừng. Bàn Thiên Tông trên dưới lập tức một mảnh vui mừng hớn hở, náo nhiệt sôi trào. Cùng lúc đó, Thiên Trinh Quan cũng có một vị đạo trưởng, mượn nhờ Lạc Nhật Cốc kia 10 cái cây cột thành công tấn cấp tam phẩm. Mà Huyền Không Tự cùng Bạch Liên Giáo thì không có chiếm được chỗ tốt gì. Ít ngày nữa về sau, càng nhiều nội tình tin tức bị đem ra công khai. Lạc Nhật Cốc bên trong kia 10 cái cây cột, kỳ thật cũng không phải là Thiên Vương môn kiến tạo. Tại Thiên Vương môn phát hiện chỗ kia động Thiên Phúc địa trước đó, kia 10 cái cây cột liền đã tồn tại nơi đó, không biết bao nhiêu năm. Nhưng mỗi gian phòng cách một giáp, kia 10 cái cây cột liền sẽ nổi lên mặt nước, tiếp tục một tháng khoảng chừng, liền sẽ lần nữa không vào nước hạ. Về phần Tào Tích Đoan vì cái gì biết rõ chuyện này? Đó là bởi vì gia gia hắn tỷ phu, chính là Thiên Vương môn bên trong trọng yếu quản sự, từng nhắc qua chuyện này. Tào Tích Đoan theo gia gia hắn kia nghe được, ghi vào trong lòng. Về sau, Bàn Thiên Tông không cho hắn tiến vào động Thiên Phúc địa danh lạch, hắn cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, lần nữa đánh lên kia 10 cái cây cột chủ ý, không nghĩ tới nhất cử thành công. Mấy ngày sau, Ngụy An nghe nói Tống Bá Đào được đề bạt làm trưởng lão, đảm nhiệm Đan Hà Phong luyện đan đường phó đường chủ. Ngụy An đối với cái này hơi chú ý hạ. Về sau, hắn đem tinh lực chủ yếu bỏ vào một chuyện khác. Tính toán thời gian, Hàn Vân Chi cùng Trương Minh Châu hai người bọn họ cũng nhanh đến Vương Thành, rất nhiều chuyện có thể bắt đầu chuẩn bị đi lên. Tháng 6 hạ tuần. Hôm nay, Ngụy An đi một chuyến Vương Thành, tiến vào Bách Bảo Thương hội. Cái này Bách Bảo Thương hội cũng là đại đại hữu danh, chuyên môn cất giữ cùng bán ra các loại kỳ chân dị bảo. Bỏ mặc ngươi muốn đồ vật có bao nhiêu nhưng có, người ta luôn có con đường đoạt tới tay. Ngụy An đi vào Bách Bảo Thương hội đại sảnh. Hắn lúc này, dịch dung thành một cái nhà giàu công tử ca, quần áo lộng lẫy, nạm vàng mang ngọc, cầm trong tay quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. "Công tử Vạn An, mời vào trong." Rất nhanh, một tên tuổi trẻ thị nữ ra đón, dung mạo không tệ, tiểu gia Bích Ngọc. Ngụy An ở đại sảnh một góc ngồi xuống. Tuổi trẻ thị nữ hỏi, "Công tử xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Lữ Khinh Hầu." Ngụy An đem tự mình thiết lập là một cái người đọc sách, nói chuyện không lạnh không nóng bớt, lúc nói chuyện nhẹ nhàng gật gù đáp ý. "Nguyên lai là Lữ công tử, xin hỏi ngài là nghĩ ra bán bảo vật gì, vẫn là nghĩ mua sắm bổn điếm kỳ chân dị bảo?" Thị nữ cười hỏi. Ngụy An lực mặc, móc ra 1000 hạ phẩm nguyên thạch kín đáo đưa cho thị nữ, thấp giọng hỏi, "Ta đang tìm kiếm một môn phi thường hiếm thấy sách, ách, xin hỏi nếu như quyển sách kia là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm loại kia cấm thư, các ngươi Bách Bảo Thương hội có dụng khí hỗ trợ sưu tập sao?" "Cấm thư?" Thị nữ cười nói, "Lữ công tử cứ việc an tâm, chỉ cần giá tiền phù hợp, đừng nói là cấm thư, dù là ngươi muốn một vị nào đó vương phi nội y, nhóm chúng ta cũng có biện pháp giúp ngươi đoạt tới tay." Ngư bức. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, gật đầu nói, "Quyển sách kia gọi Huyết Ngọc Công, ta muốn cả bộ bí kíp, giá tiền dễ thương lượng." Thị nữ nhớ kỹ, đứng dậy chạy tới báo cáo cấp trên của nàng. Không bao lâu, thị nữ chạy chậm đến vòng trở lại, cười nói, "Lữ công tử, vận khí của ngài thật tốt." Ngụy An nhíu mày lại, liền nói, "Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ các ngươi Bách Bảo Thương hội bên trong, hiện tại liền có Huyết Ngọc Công cả bộ bí kíp?" Thị nữ gật đầu nói, "Nhắc tới cũng xảo, ước chừng 2 tháng trước đi, vừa lúc có một vị thần bí khách hàng mời nhóm chúng ta tìm kiếm Huyết Ngọc Công, nhóm chúng ta phí hết một phen lực khí, thật tìm được." "A, lại có trùng hợp như vậy sự tình." Ngụy An tâm thần khẽ động. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi kia vị thần bí khách hàng là ai, Bách Bảo Thương hội cũng sẽ không nói cho hắn. Thế là hắn hỏi, "Ngoại trừ Huyết Ngọc Công, các ngươi còn tìm đến tư liệu khác hoặc tình báo sao?" Thị nữ nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, "Lữ công tử quả nhiên là người thông minh, thỉnh cùng nô tài tới." Hai người tiến vào một cái ghế lô, một cái đại bàn tử đã ở nơi đó chờ đợi. Đại bàn tử cười nói, "Kẻ hèn này đường đầy, gặp qua Lữ công tử." Ngụy An chắp tay nói, "Đường quản sự, ngưỡng mộ đã lâu, không biết ta muốn đổ vật." Đường đầy cười đáp ý, không nhanh không chậm mở ra một cái hộp gấm, lấy ra hai quyển sách dày. Địa phân biệt viết: Huyết Ngọc Công, Sám Hối Lục. Ngụy An trừng mắt nhìn, hỏi, "Đây chính là các ngươi thu thập được toàn bộ tư liệu?" Đường đầy buông tay nói, "Lữ công tử, đừng xem thường cái này hai quyển tư liệu, vì tìm tới bọn chúng, nhóm chúng ta Bách Bảo Thương hội cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên con đường." Ngụy An hỏi, "Cái này hai quyển tư liệu nơi phát ra là?" Đường đầy lập tức trở về nói, "Đến từ một vị huyết mạch nghiên cứu sẽ thành viên, người này chẳng những tham dự qua nghiên cứu, thậm chí lấy thân thử nghiệm, làm vạn xà thiên vương vật thí nghiệm." Ngụy An thở sâu, lập tức ý thức được cái này hai phần tư liệu giá trị. Hắn hỏi, "Ta có thể kiểm tra thực hư sao?" Đường đầy gật đầu nói, "Cho phép ngươi tùy ý lật xem Huyết Ngọc Công trong đó 10 trang, về phần Sám Hối Lục, tin tưởng ngươi là không thể nào phân rõ thật giả, ngươi nếu là tin được ta Bách Bảo Thương hội liền mua đi, không tin thì không mua." Ngụy An từ không gì không thể, lập tức lật nhìn phía dưới Huyết Ngọc Công, khúc dạo đầu bộ phận hoàn toàn đối được, về phần nội dung phía sau, hắn tạm thời nhìn không ra bất luận cái gì môn đạo. Trầm ngâm nói, "Các ngươi Bách Bảo Thương hội danh dự một mực không tệ, ta có thể tin tưởng các ngươi, nhưng cái này hai quyển tư liệu rõ ràng là đằng chép phiên bản, giá tiền tính thế nào?" Đường đầy liền nói, "Ai, nhóm chúng ta cũng nghĩ bán ngươi nguyên bản, nhưng nguyên bản đã bị người mua đi. Về phần giá tiền nha, hắc hắc hắc." Một phen có kẻ mặc cả về sau, Ngụy An lấy 20 vạn mua xuống Huyết Ngọc Công cả bộ bí kíp, lấy 80 vạn mua xuống quyển kia Sám Hối Lục, một cái tiêu hết 100 vạn. "Lữ công tử, xin cầm lấy cái này hai quyển tư liệu." Đường Tròn 10 điểm vui vẻ, lại nghiêm sắc mặt nói, "Trước đó tuyên bố, nhóm chúng ta Bách Bảo Thương hội tuyệt sẽ không thừa nhận tự mình bán ra qua hàng cấm, cũng sẽ không lộ ra khách hàng tình báo, ngài theo tương lai qua nơi này." Ngụy An gật gật đầu, cấp tốc ly khai. Hắn tại trong Vương Thành vừa đi vừa về lưu đạt rất thời gian dài, xác nhận không có người truy tung về sau, lúc này mới lặng yên trở về Bản Thiên Tông. Ngụy An trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại tới. Huyết Ngọc Công tạm thời không nổi. Ngụy An đầu tiên mở ra sám hối lục, một tờ tiếp lấy một tờ đọc lấy đến, nội dung kỳ thật không nhiều, không đến 2 giờ liền xem hết. Sám hối lục tên tác giả gọi Lương Văn Củng, sinh ra ở trong một cái trấn nhỏ, gia cảnh còn không tệ, thở nhỏ đọc sách tập võ, cưới thanh mai trúc mã làm vợ, sinh dục một trai một gái. Lương Văn Củng thời gian nhỏ trôi qua kỳ thật thật dễ chịu. Bất quá, hắn người này chưa vừa lòng với đó. Một lần tình cờ cơ hội, Lương Văn Củng làm quen một vị huyết mạch nghiên cứu sẽ thành viên, nghe được đối phương hô to thay đổi dòng máu vận mệnh, cải biến vận mệnh theo cải biến huyết mạch bắt đầu các loại khẩu hiệu, trong đầu hiện lên to lớn nhiệt tình, vô hạn hướng tới. Thế là, hắn rất nhanh cũng gia nhập huyết mạch nghiên cứu sẽ, ở nơi đó hắn gặp Vô Sinh Địa Mẫu, Vạn Xà Thiên Vương bọn người, tất cả đều là trí đồng đạo hợp hạng người, giấu trong lòng lý tưởng vĩ đại. Lương Văn Củng si mê với cải biến huyết mạch, không tiếc bán ra sản lấy tiền ủng hộ huyết mạch nghiên cứu hội. Về sau, Vạn Xà Thiên Vương nghiên cứu lấy được trọng đại có dũng khí đột phá, mời Lương Văn Củng làm vật thí nghiệm. Lương Văn Củng không để ý thê tử phản đối, thân nhiên đồng ý. Vạn Xà Thiên Vương hướng Lương Văn Củng thể nội tiêm vào một loại nào đó đồ vật, từ đó về sau, Lương Văn Củng thực lực đột bay mạnh tiến vào, một ngày ngàn giảm. Ta dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền siêu việt người khác cả một đời khổ tu có khả năng đạt tới độ cao. Lương Văn Củng miêu tả như vậy biến hóa của mình, có thể xưng kỳ tích. Nào đó một ngày, hắn về đến trong nhà, lại phát hiện thê tử ngay tại thu dọn đồ vật, chuẩn bị mang theo nhi nữ ly khai hắn. Thê tử sớm đã không thể chịu đựng được hắn. Lương Văn Củng một lòng nhào vào huyết mạch nghiên cứu sẽ lên, hoàn toàn không để ý cái nhà này, thê tử cùng hắn không vượt qua nổi. Hai vợ chồng vì chuyện này, lại một lần bắt đầu cãi lộn. Đột nhiên, có lẽ là tức ngất đầu, ta đã mất đi ý thức, ta mô hình hồ nhớ kỹ, trước một khắc ta đang cùng thê tử cãi nhau, sau đó sau một khắc tỉnh táo lại lúc, trong nhà một mảnh hỗn độn, đồ dùng trong nhà toàn bộ phá hủy, phòng ốc cũng đổ sập nửa bên. Ta thê tử cùng hai đứa bé đều không thấy, trên mặt đất tất cả đều là máu, khắp nơi đều là máu. Trên người của ta cũng có rất nhiều máu. Ta không nhớ rõ phát sinh cái gì, ta phi thường sợ hãi, ta nổi điên đồng dạng tìm kiếm thê tử cùng nhi nữ. Ta hỏi hàng xóm, bọn hắn nghe được hai vợ chồng chúng ta cãi nhau, nhưng không có thê tử mang theo hai đứa bé ly khai ra môn. Ta chạy tới nhạc phụ nhà, nhạc phụ cũng nói thê tử chưa có trở về nhà mẹ đẻ, ta lại chạy hướng em vợ nhà. Đi trên đường lúc, ta bỗng nhiên nôn mửa, thế mà theo bên trong miệng phun ra một chút xương cốt. Ta dọa sợ, ta không biết rõ nên làm cái gì. Ta chạy đi tìm Vạn Xà Thiên Vương, nói cho hắn biết phát sinh hết thảy. Vạn Xà Thiên Vương là trên đời người thông minh nhất, hắn nhất định có thể tra rõ ràng chân tướng. Nhưng mà, Vạn Xà Thiên Vương chỉ là bình tĩnh nhìn ta, sau đó mang theo tiếc nuối nói, thật sự là đáng tiếc, lại một lần thất bại nữa nha. Ta hỏi hắn, cái gì thất bại? Vạn Xà Thiên Vương nói cho ta, đem Hồng Hoang dị chủng huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể con người về sau, hoàn toàn chính xác có thể để cho người ta thu hoạch được cường đại lại thần kỳ huyết mạch, nhưng hắn thí nghiệm hoàn không hoàn mỹ, tồn tại thiếu hụt. Trong đó một chút vật thí nghiệm trong quá trình trưởng thành sẽ bỗng nhiên mất khống chế, biến thành nửa người nửa thú quái vật, đồng thời loại quái vật này đối với huyết thực cực độ khát vọng, phi thường thích ăn người. Ta như gặp phải lôi tích, đại não một mảnh trống không. Nhưng Vạn Xà Thiên Vương chỉ là khe khẽ thở dài, nói, ta tựa hồ tại trong lúc vô tình sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới, ân, tạm thời đem các ngươi mệnh danh là yêu ma đi. Lương Văn Củng tự thuật đến nơi đây, hắn đối Vạn Xà Thiên Vương cực độ phẫn nộ, cực độ oán hận, yêu cầu Vạn Xà Thiên Vương đem hắn biến trở về đến, đem hắn thê tử cùng nhi nữ trả lại. Thế nhưng là, Vạn Xà Thiên Vương căn bản không có để ý tới hắn, hắn chỉ là một cái thất bại vật thí nghiệm. Không lâu sau đó, Lương Văn Củng lại lần nữa trở nên cực độ đói khát, sau đó hắn lại một lần mất trí nhớ, tỉnh táo lại thời điểm, hắn nằm tại một thôn trang trong chuồng heo. Người trong thôn, gia súc toàn bộ biến mất, khắp nơi là máu. Lương Văn Củng triệt để tuyệt vọng, viết xuống sám hối lục cảnh cáo thế nhân về sau, hắn dùng xích sắt đem tự mình khóa, sau đó xin nhờ một vị bằng hữu chặt xuống đầu của hắn. Mất khống chế, yêu ma. Ngụy An nín thở, trong lòng không gì sánh được chấn động. Tu luyện huyết ngọc công phần cuối, lại là dạng này. Em đẹp một người, mất khống chế biến thành ăn người yêu ma. Ngoa tạo, ta nguyên bản còn muốn thông qua mô phỏng huyết ngọc công, tăng lên tự thân huyết mạch đẳng cấp. Ngụy An nhíu môi, không khỏi mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đương nhiên, huyết ngọc công có lẽ còn là hữu dụng, vấn đề chủ yếu xuất hiện ở Vạn Xà Thiên Vương thí nghiệm bên trên. Đó lấy, hắn mở ra huyết ngọc công cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Môn kỳ công này chia làm tam thiên, khúc dạo đầu, trung thiên, hậu thiên. Khúc dạo đầu có thể để cho người ta làm từng bước tu luyện tới lục phẩm, trung thiên có thể đem một người huyết mạch theo phàm huyết cấp sơ giai tăng lên tới phàm huyết cấp cao giai. Sau đó thiên nội dung vô cùng ít ỏi, chủ yếu giới thiệu như thế nào đem hồng hoang dị chủng huyết mạch dung nhập thân thể con người bên trong, từ đó thu hoạch được chân huyết cấp, vương huyết cấp, thậm chí hoàng huyết cấp cường đại huyết mạch. Cuối cùng một phần nội dung, cùng hắn nói là một môn võ công, không bằng nói là một loại điên cuồng tranh luận phải trái. Ngụy An thán khẽ, hắn phảng phất nhìn thấy từng cái không có cam lòng phàm nhân, vì để cho tự mình trở nên mạnh lên, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huyết mạch thế gia thống trị thiên hạ, thưởng thụ lấy thế gian tốt đẹp nhất hết thảy. Mà phàm nhân đây, người như sâu kiến mệnh như cỏ rác. Có người muốn phấn khởi chống lại, có người muốn đánh không lại liền gia nhập. Chương 121, tay trong tay, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy An giống nhau thường ngày đi vào tàng thư lâu, bắt đầu sưu tập có quan hệ yêu ma tư liệu. Tra xét một cả ngày, đáng tiếc thu hoạch không lớn. Yêu ma tồn tại vết tích, tựa hồ cũng bị xóa đi. Ngụy An than khẽ, như có điều suy nghĩ. Bất quá, dạng này cũng tốt. Nếu như cái thế giới này tồn tại đại lượng ăn nhân yêu ma, ngẫm lại liền biết kia là một cái đáng sợ cỡ nào sự tình. Không có qua mấy ngày lại đến cuối tháng, lập tức tới ngày tháng 7. Bất chi bất giác ở giữa, Ngụy An đi vào Bản Thiên Tông không sai biệt lắm nửa năm thời gian, một đường theo ngũ phẩm lên tới tam phẩm. Cái này tiến giai tốc độ đơn giản mỹ tiên, đánh vỡ hết thể ghi chép. Bất quá tiếp xuống, Tông tam phẩm lên tới nhị phẩm liền không dễ dàng như vậy, tiết tấu rõ ràng thả chậm xuống tới. Tam phẩm võ giả mỗi tiến lên trước một bước đều là cực kỳ khó khăn, muốn tấn cấp nhị phẩm, ngắn thì khổ tu mấy chục năm, lâu là động một tí trăm năm trở lên. Ngụy An nghe được, cho dù là bản thiên tông dạng này để vận hùng hậu đại môn phái, thượng tam phẩm cao thủ toàn bộ cộng lại, nhân số cũng không có vượt qua 100 người. Phóng nhãn toàn bộ Lương Châu, cứ việc tổng nhân khẩu vượt qua 300 triệu nhiều, nhưng thượng tam phẩm cao thủ, nhân số không sai biệt lắm cũng liền 500 người bộ dạng này. Theo cựu phẩm đến nhất phẩm, tựa như là một tòa kim tự tháp, càng lên cao nhân số càng ít. Ngụy An nhìn quanh toàn bộ tàng thư lâu, hắn hiện tại tựa như là một cái câu nữ lão, ngồi tại một cái gốc cây bên trên, nhìn qua trong nước, chờ đợi lấy một cái con thỏ thật nhanh đụng tới. Dạng này chờ đợi, ổn thỏa là ổn thỏa, có thể hiệu suất quá thấp. Ngụy An nỗi lòng bốc lên, không khỏi mở một chút náo động. Thí dụ như, nếu như hắn là bản thiên tông tông chủ, như vậy hắn liền có thể nắm giữ mỗi một vị môn nhân tin tức, bao quát những cái kia thượng tam phẩm cao thủ, hơn nữa có thể tùy thời tùy chỗ tiếp xúc bọn hắn, mô phỏng bọn hắn nhân sinh. Nếu là có thể dạng này chơi, ta đem cấp lấy toàn bộ lực lượng của môn phái vào một thân, cho dù là tấn cấp nhất phẩm cũng không đáng kể. Ngụy An miên man bất định, càng nghĩ càng hưng phấn. Ai, tấn cấp tam phẩm về sau, tâm tư của ta cũng theo đó trở nên cuồng dã rất nhiều. Ngụy An làm một lần hít sâu, rất nhanh tỉnh táo lại, làm người chẳng những nếu dám nghĩ, trọng yếu nhất còn phải làm đến nơi đến chốn. Trương đại ca, mềm mại thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Ngụy An trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một đạo mê người huyền chuyển dáng người vui sướng chạy tới, không phải Liêu Phiêu Phiêu là ai? Phiêu Phiêu. Ngụy An đứng lên, cười nói, suýt nữa quên mất, hôm nay là Hồng Trần các tụ hội thời gian. Đúng thế, đi thôi. Liêu Phiêu Phiêu lôi kéo Ngụy An tay liền đi, nhanh lên nhanh lên, hôm nay không có người khác, liền hai chúng ta. Trải qua mấy tháng này ở chung, hai người càng phát ra quen thuộc, đã có như vậy điểm thân mật. Ngụy An hỏi một câu, đại sư Minh không đi sao? Hắn không rảnh. Liêu Phiêu Phiêu rung phía dưới, thở dài, Thi Vân Hải đi lạc Nhật Cốc về sau, người liền không có trở về. Đại sư Minh dẫn người đi tìm hắn. Ngụy An hiểu rõ. Ngẫm lại cũng thế, Thi Vân Hải là Bản Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt, mất tích về sau, Bản Thiên Tông tự nhiên muốn tìm kiếm một phen. Nhạc Xuyên Hàn thân là đại sư Minh, không thể đổ cho người khác. Chỉ tiếc, bất kể thế nào tìm kiếm, Nhạc Xuyên Hàn bọn hắn nhất định toi công bận rộn một trận. Hai người cưỡi độc giác vào tê, một đường chạy vội tới Hồng Trần Các. Đến trước cổng chính lúc, Ngụy An cùng Liễu Phiêu Phiêu đụng phải Lý Diêm, Hoa Không Hư hai người, bọn hắn bên cạnh còn có một cái tuổi trẻ hòa thượng, chính là Như Hoa Phật tử. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Liêu Phiêu Phiêu theo tọa kỵ trên nhảy xuống, vén áo thi lễ. Liêu đại mỹ nhân, ngươi cũng tới nữa. Lý Diêm cười chào hỏi, sau đó hắn nghiêng qua mắt to trong môn phái, đệ thấp thanh âm nói, hôm nay có quý khách đến. Ai? Liêu Phiêu Phiêu đưa đầu nhìn phía trong môn phái, hiếu kỳ không thôi. Lý Diêm nghiêng qua mắt Như Hoa, thấp giọng nói, vị kia quý khách là vị Dương quận chúa mang tới, chính là Hắc Sát môn thiếu tông chủ, Thân Đồ Vinh. Liêu Phiêu Phiêu nháy mắt mấy cái, biểu thị không biết, cũng chưa nghe nói qua hạng này nhân vật. Ai? A Di Đà Phật. Bên cạnh Như Hoa Phật tử bỗng nhiên thở dài, lắc đầu liên tục nói, Lương Vương công nhiên thân cận người trong ma đạo, tuyệt không phải điều lành. Liêu Phiêu Phiêu nghe vậy, khinh thường nói, một cái Thân Đồ Vinh mà thôi, lại có cái gì ghê gớm, ngươi Như Hoa chính là đường đường Phật tử, trấn áp hắn còn không phải lật tay ở giữa sự tình. Như Hoa lườm mặc, cười khổ nói, Liêu tiểu thư có chỗ không biết, cái này Thân Đồ Vinh tương đương không đơn giản, hắn mặc dù so nhóm chúng ta cùng lắm thì mười mấy tuổi, nhưng hắn thực lực lại là thâm bất khả trắc, có thể là tam phẩm cao thủ. Lời này vừa nói ra, tam phẩm. Liêu Phiêu Phiêu hô hấp dừng lại, một mặt giật mình. Trong ấn tượng của nàng, 40 tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên phú cao nhất Âu Dương Từ Cô, Đồng Hư Khôn bọn người, cũng còn không có tấn cấp tam phẩm đây. Cái này Thân Đồ Vinh, thiên phú vậy mà như thế chi cao. Như Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiếp lấy nói ra, Hắc Sát môn mặc dù ẩn cư nhiều năm, làm việc khiêm tốn, nhưng bọn hắn kỳ thật một mực tại không hề cố kỵ tu luyện huyết mạch công, một mực tại nghiên cứu tăng lên huyết mạch bí pháp cấm thuật. Lúc này, Hắc Sát môn tại Lương Vương mời mọc, đường hoàng gia hoạt động, trở nên càng ngày càng ngang ngược càng rỡ, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Liêu Phiêu Phiêu một trận trầm mặc, hư lạnh nói, quản hắn Hắc Sát môn Bạch Sát môn, nhóm chúng ta trước chiếu cố cái này Thân Đồ Vinh lại nói. Một đoàn người tiến vào cửa lớn. Trong sân, một mảnh náo nhiệt. Đám người vây quanh vị Dương của chúa, chúng tinh phùng nguyệt. Hôm nay Đồng vị Dương vẫn là ung dung hoa quý, chói lọi, giống nhau thường ngày nhận rất nhiều người truy phủng. Giờ khắc này, bên cạnh nàng đứng đấy một vị dáng vóc cường tráng mặt trắng thanh niên. Mặc một thân áo bào đen, ngũ quan lập thể, hai cái lông mày ngực dài, hơi cúi đầu, bờ môi dị dạng hồng nhuận. Toàn thân trên dưới cho người ta một loại yêu dị tuấn mỹ cảm giác. Đồng vị Dương tựa hồ 10 điểm yêu thích cái này mặt trắng thanh niên, nắm tay của hắn, xích sao dựa vào hắn, ý như là chim non nép vào người. Chung quanh người theo đuổi người hái mộ, không khỏi là một mặt hâm mộ đố kỵ hận, cắn răng nghiến lợi. Gặp tình hình này, Liêu Phiêu Phiêu không khỏi nhíu môi, nhỏ giọng nói, "Trương đại ca, thấy không? Vị Dương quận chúa kia ra hỏa lại có tân hoan, nàng là 3 ngày 2 đầu đổi một cái nam sủng, ái tâm tràn lan." Ngụy An liếc mắt nhìn chằm chằm tên kia yêu dị nam tử, gợn sóng nói, "Người kia không phải là Thân Đồ Vinh a?" "Không tệ, hắn chính là Thân Đồ Vinh." Lý Diêm chen lời miệng, đánh giá yêu dị nam tử, chậc chậc nói, "Người này xác thực thâm bất khả trắc, hoàn toàn nhìn không thấu." Như Hoa cũng thở dài, tiểu tăng mặc dù không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng cảm giác tự mình đối đầu hắn, không có nửa điểm phần thắng. Đang khi nói chuyện, Liêu Phiêu Phiêu, Ngụy An mấy người đi đến trước, hướng vị Dương quận chúa thi lễ vân an. Đồng vị Dương giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, liền tranh thủ Thân Đồ Vinh giới thiệu cho đám người nhận biết. Thân Đồ Vinh liếc mắt qua, ánh mắt trên người Như Hoa ngắn ngủi dừng lại dưới, hai đầu lông mày vẻ chán ghét không còn che giấu. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng trừng nhìn về phía Liêu Phiêu Phiêu, tựa hồ bị hung hăng kinh diễm đến, có dũng khí nhìn thấy tiên nữ hạ phàm cảm giác chấn động. Bất quá, hắn lập tức phát hiện Liễu Phiêu Phiêu cùng Ngụy An tay trong tay đi cùng một chỗ, lập tức híp híp mắt, lại xem thêm Ngụy An vài lần. Đồng Vị Dương không có chú ý tới những chi tiết này, phối hợp nói chuyện nói, thân đồ công tử mặc dù ở lâu trong núi sâu, tại Lương Châu thanh danh không hiển hách, nhưng hắn thực lực không thể khinh thường, liền ngay cả ta ca ca cũng không cách nào đánh bại hắn đây. Lời này vừa nói ra, Như Hoa khỏe miệng kéo căng, thần sắc có chút không tự nhiên ngưng trọng. Quân chúa quá khen. Thân đồ Vinh cười ha ha nói, kia là thế tử điện hạ cho ta mặt mũi, để cho ta. Liêu Phiêu Phiêu lườm mặc, mở miệng nói, nghe nói Hắc Sát môn đối với nghiên cứu huyết mạch tình hữu độc trùng, không biết rõ thân đồ công tử có huyết mạch sao? Đương nhiên là có á. Đồng Vị Dương tiếp lời gốc dạ, đoạt đáp, thân đồ công tử huyết mạch cấp bậc là chân huyết cấp cao giai, so yến gia bách độc huyết mạch còn cao hơn một cái đẳng cấp đây. Chân huyết cấp cao giai. Đám người không khỏi vì thế mà choáng váng, nhìn về phía thân đồ Vinh ánh mắt triệt để thay đổi. Lương Châu huyết mạch thế gia có vài chục cái nhiều, nhưng ngoại trừ Lương Vương nhất tộc Trệ Long huyết mạch là vương huyết cấp, cái khác huyết mạch toàn bộ là chân huyết cấp. Phẩm giai cao nhất huyết mạch chính là yến gia bách độc huyết mạch, chân huyết cấp trung giai. Nói cách khác, thân đồ Vinh nếu quả như thật có được chân huyết cấp cao giai huyết mạch, đợi một thời gian, người này chắc chắn nhận Lương Vương trọng dụng, thậm chí có năng lực thay thế yến gia, trở thành mới quyền quý. Thân đồ Vinh nhìn một chút phản ứng của mọi người, hai đầu lông mày hiện lên vẻ ngạo nghễ, ngoài miệng lại cười ha ha nói, yến gia là ngàn năm thế gia, danh môn quý tộc, ta nào có tư cách cùng yến gia đánh đồng, quận chúa chớ có chết sát ta. Đồng Vị Dương một mặt hoa si, cười nói, ta cũng không có khen ngươi, ngươi chính là quá khiêm nhường. Nhìn thấy Vị Dương quận chúa cùng thân đồ Vinh như vậy, ngươi nông ta đồng, Như Hoa Phật tử rốt cục không kềm được, mở miệng nói, quận chúa, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ngài hẳn là xa tiểu nhân gần quốc tử. Nghe vậy, thân đồ Vinh khỏe miệng nghiêng một cái, hừ lạnh nói, Phật tử trong lời nói có hàm ý, nghe ngươi ý tứ, tại hạ chính là tên tiểu nhân kia, đúng không? Đồng Vị Dương nhíu mày lại, cả giận nói, Như Hoa, ta kính ngươi là người xuất gia, nhưng người xuất gia cũng phải có lễ phép. Thân đồ công tử quang minh lỗi lạc, cha ta còn đối với hắn phẩm hạnh khen miệng không dứt, điểm nào giống tiểu nhân? Như Hoa mặt không chút thay đổi nói, tiểu tăng bất tài, đối với thân đồ gia tộc ngược lại là có chút hiểu rõ. Các ngươi thân đồ nhất tộc hẳn là không có huyết mạch, tại quá khứ rất dài một đoạn thời gian, thân đồ thị lấy buôn bán sâm núi mà sống, lại không biết thân đồ công tử chân huyết cấp cao giai huyết mạch từ đâu mà đến. Thân đồ Vinh không khỏi sắc mặt trầm xuống, bởi vì triều đình nghiêm cấm, phần lớn người cũng không biết rõ, thông qua tu luyện huyết ngọc công có thể tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Tại mọi người nhận biết xem bên trong, huyết mạch chính là trời sinh, hậu thiên không cách nào thu hồi được. Như Hoa một câu nói toạc ra thiên cơ, nhường thân đồ Vinh phi thường không vui, lạnh lùng trả lời, huyết mạch thiên sinh địa dưỡng, ngươi một cái hòa thượng biết cái gì? Hắn chuyển hướng Liêu Phiêu Phiêu, lời nói, theo ta được biết, bản Tiên Tông bản cổ huyết mạch, không phải cũng là khả năng xuất hiện tại bất luận người nào trên sao? Người khác có thể có huyết mạch, vì cái gì ta thân đồ gia tộc không thể có? Đúng rồi. Đồng Vị Dương liên tục gật đầu. Như Hoa mắt thấy Vị Dương quận chúa chấp mê bất ngộ, cũng lời cùng thân đồ Vinh giải thích, nói thẳng, tiểu tăng một mực ngưỡng mộ Hắc Sát môn huyết mạch công, không biết thân đồ công tử chịu chỉ giáo hay không? A, ngươi muốn khiêu chiến ta? Thân đồ Vinh lộ ra một vòng nhe răng cười, trợn mắt nói, nghe qua Như Hoa Phật tử đại danh, đã sớm nghĩ linh giáo một cái ngươi đại phản bản nội trưởng. Các ngươi đây là muốn đánh nhau sao? Đồng Vị Dương phá lệ vui vẻ, lập tức vỗ tay cười nói, tốt lắm, ta an bài cho các ngươi sân bãi. Sau một lát, Như Hoa cùng thân đồ Vinh đi vào một mảnh khoáng đạt đất cát. Xin chỉ giáo. Như Hoa không có khách khí, thể nội cương lực phun ra ngoài, trên thân lập tức tản mát ra lóa mắt kim quang, uy thế tăng vọt. Đỉnh đầu một mảnh kim quang, thẳng lát mắt người. Giờ này khắc này, Như Hoa cả người cũng có vẻ uy nghiêm túc mục bắt đầu. Thân đồ Vinh khỏe miệng vểnh lên, đứng chắc tay, ngạo nghễ nói, tăng đốc, ta để ngươi một chiêu. Lời còn chưa dứt, Như Hoa bỗng nhiên xông lên mà ra, hai tay đầu tiên là chắp tay trước ngực, sau đó tay phải mãnh nhiên đánh ra. Đám người trong mắt lập tức hiện một cái to lớn màu vàng kim thủ trưởng, phảng phất là đúc bằng vàng ròng, sáng chói chói mắt, đem bốn bề hết thảy cũng nhuộm thành vàng óng ánh sát thái. Muốn chết. Hạ cái sát na, chỉ nghe thân đồ Vinh một tiếng tràn ngập sát ý gầm thét truyền ra, trước người hắn bỗng nhiên hiện lên nồng đậm tinh hồng chi sắc. Một cỗ kinh khủng mang theo mùi máu tươi cương lực, tựa như là một cái bạch cốt huyết hà, mênh mông đung đưa cọ rửa hướng Như Hoa. Như Hoa thua. Ngụy An mắt sáng lên, tại thân đồ Vinh đưa tay trong nháy mắt liền biết rõ kết quả. Quả nhiên, Như Hoa thân thể bay ngược trở về, trung điệp quẳng xuống đất, ném ra một cái hô to. Tay phải của hắn toàn bộ hết rồi, chỉ còn lại một đoạn tay cụt. Tay phải cùng một đoạn cánh tay trực tiếp bị thân đồ Vinh đánh nổ rơi, huyết nục vỡ nát, vô cùng thế thảm. Hoa. Như Hoa ho ra một ngụm máu lớn, hai mắt mở ra, ngẹo đầu, ngất đi. Đám người quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Như Hoa Phật tử lại bị thân đồ Vinh một chiêu đánh bại, mà lại hắn vậy mà thua thê thảm như thế, biến thành một cái cụt một tay tàn phế. Một thời gian toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Ai, đây chính là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, không hổ là Phật tử. Lý Siêm thở dài, đông nhiên lướt thân mà đi, duỗi tay ra ôm lấy Như Hoa, cấp tốc ly khai hiện trường. Tốt ta. Đồng Vị Dương vui mừng quá đỗi, khoa tay múa chân, chạy chậm đến thân đồ Vinh trước mặt, làm nũng nói, ta liền biết rõ, ngươi là mạnh nhất. Cái gì Phật tử, hừ, không bằng chó má. Thân đồ Vinh hăng hái, tay ôm ở Vị Dương quận chúa vòng eo, nhéo nhéo nàng bờ eo thon. Cái này thân đồ Vinh, điên rồi. Liêu Phiêu Phiêu 10 điểm tức giận đến quai hàm cũng phồng lên. Bàn Thiên Tông cùng Huyền Không tự quan hệ còn nói qua được, chí ít không có thâm cừu đại hận. Như Hoa Phật tử nhân phẩm cũng không nói. Liêu Phiêu Phiêu không quen nhìn cái kia thân đồ Vinh, rõ ràng thực lực cao hơn nhiều Như Hoa, xuất thủ lại nặng như vậy, đem người ta đánh cho tàn phế, hủy người ta cả một đời, quá ác liệt. Phiêu Phiêu, chúng ta đi thôi. Ngụy An kéo lại Liêu Phiêu Phiêu, gợn sóng nói, thân đồ Vinh mặc dù có Lương Vương chỗ dựa, nhưng hắn làm việc bất thường tàn bạo, loại người này nhiều nhất chỉ có thể phách lối nhất thời thôi, sớm muộn dược hoàn. Ừm, ngươi nói đúng.
Liêu Phiêu Phiêu nghĩ nghĩ, rộng mở trong sáng, Trương đại ca ngươi mới là người biết chuyện, ta chỉ là thay Như Hoa cảm thấy không đáng thôi. Ngụy An trầm ngâm nói, người trong Phật môn cũng truy cầu đốn ngộ, Như Hoa Phật tử không sợ sinh tử, trực diện cương địch, trận chiến này hắn mặc dù tàn phế, nhưng hắn tu hành khả năng vừa mới bắt đầu, tương lai trong Phật môn vô cùng có hy vọng đản sinh một vị đắc đạo cao tăng.
Thật.
Liêu Phiêu Phiêu trợn to con mắt, nhìn xem Ngụy An trầm ngâm suy nghĩ bộ dạng, càng xem càng để cho người ta say mê. Chương 122, 122 lục thân không nhận, từ đây ngươi ta là người qua đường. Tháng 6 trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến trung tuần tháng 7. Ai, nửa tháng trôi qua, ta không có bất luận cái gì tiến bộ. Ngụy An thở dài. Đoạn này thời gian, hắn nhưng thật ra là có thu hoạch. Thiên Vương Thần Đao Quyết, tứ phẩm đỉnh phong. Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, tứ phẩm đỉnh phong. Võ Kỹ Di Hoa Tiết Mục, cảnh giới viên mãn. Dù là như thế, nhưng những thu hoạch này, nhiều nhất chỉ là làm lớn ra võ học của hắn có thôi. Ngụy An cảnh giới võ học y nguyên dừng lại tại tam phẩm sơ kỳ, không có tiến bộ mảy may. Nhất định phải nói một điểm đáng giá chuyện vui, đó chính là hắn đem Bảo Hồ Lô Thủy Công luyện đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm Bảo Hồ Lô Thủy Công, tu luyện ra một loại đặc biệt nội lực, tên là Bảo Hồ Lô Ngũ Khí. Lẫn nhau ghép đôi võ kỹ, tên là Mộng Ma Thuật. Võ kỹ, Mộng Ma Thuật. Đặc hiệu, lúc ngươi đem Bảo Hồ Lô Ngũ Khí theo trong miệng phun ra, bị địch nhân miệng mũi hút vào thời điểm, địch nhân sẽ lâm vào mê man. Tiếp tục thời gian, ngươi phóng thích ra Bảo Hồ Lô Ngũ Khí càng nhiều, địch nhân mê man trình độ càng sâu, mê man thời gian cũng càng dài. Cái này Mộng Ma Thuật thần kỳ tuyệt luân. Ngụy An nếm thử phun ra Bảo Hồ Lô Ngũ Khí, nó như là hơi nước, không có nhan sắc, không còn khí vị, khuyết tán đến trong không khí về sau, để cho người ta hoàn toàn không phát hiện được. Trần Ma Ma là tứ phẩm võ giả, Ngụy An cầm nàng làm qua thí nghiệm, hắn tới gần Trần Ma Ma cách xa mấy mét vị trí, trong miệng không ngừng thổ nạp, phóng xuất ra từng sợi Bảo Hồ Lô Ngũ Khí. Kết quả, không cần trong chốc lát, Trần Ma Ma liền ngáp không ngớt, ngồi trên ghế ngủ thiếp đi. Ngụy An cố ý bảo nàng, đẩy nàng, dày vò nàng một hồi lâu, mới đưa nàng làm tỉnh lại. Bảo Hồ Lô Ngũ Khí, công hiệu có điểm giống là thôi miên gas. Ngụy An cảm giác, nếu như mình nội lực hùng hậu đến đâu điểm, có thể phóng xuất ra đại lượng Bảo Hồ Lô Ngũ Khí, có lẽ có thể làm mê mội một cái tam phẩm thậm chí nhị phẩm cường giả đây. Ừm, hiện tại đã là trung tuần tháng 7, Hàn Vân Chi cùng Trương Minh Châu làm sao còn chưa tới Vương Thành, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện rồi? Ngụy An không khỏi có chút bận tâm, nhưng hắn lo lắng cũng vô dụng, tạm thời cho là làm việc tốt thường gian nan. Trương đại ca, 16 tháng 7 trưa hôm nay, Liễu Phiêu Phiêu bỗng nhiên chạy đến Tàng Thư lâu, biểu hiện trên mặt sáng lạ, vui vẻ nhảy cẫng hoan hô. Phiêu Phiêu, có gì vui sự tình sao? Ngụy An thấy thế, vội vàng hỏi. Liêu Phiêu Phiêu cười ha ha một tiếng, một tay chống nạnh nói, ngươi nhìn ta, có phải hay không có thay đổi gì? Ngụy An quan sát tỉ mỉ xuống nàng, Liêu Phiêu Phiêu hôm nay mặc một cái màu xanh biếc lai váy, tóc cũng dùng màu xanh lá đai lưng ghim lên đến, cho người ta một loại thanh xuân hoạt bát cảm giác. Ừm, trở nên càng đẹp mắt. Ngụy An cười nói, còn có đây này, còn có bộ ngực, hoàn toàn chính xác hành tình gặp trướng, cái mông cũng là trở nên thêm về nhiều. Ngụy An nghĩ nghĩ, đông nhiên giật mình một cái, liền nói, hẳn là ngươi tấn cấp tứ phẩm rồi. Ha ha, đoán đúng á. Liêu Phiêu Phiêu cơ hội nhảy dựng lên. Trước ngực hai cái bạch ngọc thỏ đi theo vui sướng nhảy vọt, đắc ý hất cằm nói, bản tiểu thư chính thức tuyên bố, hiện tại ta cũng là tứ phẩm cao thủ. Ngụy An gật gật đầu, chắp tay nói, chúc mừng, chúc mừng, đi đi đi. Liêu Phiêu Phiêu lôi kéo Ngụy An tay liền hướng bên ngoài đi, hôm nay ta mời khách đi Túy Hương lâu có một bữa cơm no đủ. Ngụy An từ không gì không thể quay đầu lại mắt nhìn đại sảnh bên kia. Giờ phút này Trần Ma Ma đã sớm nghe được động tĩnh, đưa mắt nhìn Ngụy An bị Liêu Phiêu Phiêu lôi đi, thần sắc phức tạp lắc đầu. Người trẻ tuổi không nghe khuyên bảo a. Trần Ma Ma thấp giọng than nhẹ, ngươi cuối cùng rồi sẽ sai dao, cần gì chứ. Một tiếng này nỉ non, Ngụy An tự nhiên không có nghe được, hắn đã tiến về ngự thú viên, cưỡi lên độc giác bảo tê, thẳng đến dưới núi mà đi. Vương Thành, giờ cờ khu. Một tòa trong khu nhà cao cấp. Tả Xích Tùng nhanh chóng chạy tới thân Đồ Vinh trước mặt, bẩm báo nói, thiếu tông chủ, ngày ngày nhớ đêm mong cái kia Liêu Phiêu Phiêu, rốt cục xuống núi. Thân Đồ Vinh đẩy ra trong ngực nữ tử, mừng lớn nói, a, ở đâu? Ngươi là thế nào biết đến? Tả Xích Tùng liền nói, gần nhất đoạn này thời gian, ta một mực tại lôi kéo từng cái quyền quý, cùng vương gia công tử Vương Truyền Quý thân quen. Hôm nay ta hẹn Vương Truyền Quý cùng một chỗ đi dạo ký viện, lúc đầu đã nói xong, nào nghĩ tới hắn bỗng nhiên nói cho ta, có cái mỹ nhân hẹn hắn đi ăn cơm, hắn không muốn đi đi dạo ký viện. Ta liên tục truy vấn về sau, Vương Truyền Quý lúc này mới nói cho ta, Liêu Phiêu Phiêu tấn cấp tứ phẩm, mời một đám hảo hữu tại Túy Hương lâu ăn mừng. Thân Đồ Vinh cười ha ha nói, quá tốt rồi, cái kia tiểu nương tử xinh đẹp thiên tiên, dáng vóc cực kỳ nóng bỏng, câu hồn đoạt phách ta. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta trực tiếp liền cái cổ. Ta nhất định phải đem nàng đem tới tay, nhuận nàng. Tả Xích Tùng nháy mắt mấy cái, chần chờ nói, thiếu tông chủ, Liêu Phiêu Phiêu thân phận không đơn giản, nàng là Bản Thiên Tông tông chủ Liêu Thần Phong nữ nhi. Kia lại như thế nào? Thân Đồ Vinh cười khẩy, Bản Thiên Tông đã sớm suy bại, đợi ta nhuận Liêu Phiêu Phiêu, liền đem chuyện này đem ra công khai, sau đó ta lại hướng Bản Thiên Tông cầu hôn, có Lương Vương giúp ta tác hợp, cưới nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Tả Xích Tùng giơ ngón tay cái lên nói, thiếu tông chủ anh minh, ngươi cái này đi bố trí một cái. Thân Đồ Vinh xoa xoa hai tay, chờ đến bọn hắn yến hội kết thúc, đoán chừng trời đã tối, nhóm chúng ta tại Liêu Phiêu Phiêu trên đường về nhà mai phục nàng. Minh bạch. Tả Xích Tùng cười hắc hắc, đối với bắt cóc phụ nữ đàng hoàng loại sự tình này, bọn hắn xe nhẹ đường quen, nghiệp vụ thuần thục vô cùng. Túy Hương lâu ba tầng, khoáng đạt trong vũ trường, vũ nữ nhảy luyện chuyển giang múa, giàn nhạc diễn tấu lấy tả âm. Liêu Phiêu Phiêu là hôm nay đại minh tinh, đến đây cổ động ăn mừng người nhiều vô cùng, ngoại trừ Bản Thiên Tông Nhạc Xuyên Hàn, Ngụy An bọn người, tất cả đại gia tộc công tử tiểu thư cũng tới, bao quát Lý Diêm, Hoa Không Hương, Tống Nhã Mạn mấy chục người. Ngụy An ngồi tại Liêu Phiêu Phiêu bên cạnh,
mọi người đẩy chén cạn ly, uống rượu chơi đùa, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Chưa phát giác ở giữa, đèn hoa mới lên. Một đám công tử tiểu thư chơi quá hải, một hồi đoán đố đèn, một hồi bịt mắt chơi ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Bên ngoài sắc trời dần dần đen lại. Ngụy An đối với loại này xã giao hứng thú không lớn, có chút buồn bực ngắn ngẩm, tùy ý qua loa ứng phó xong việc. Bất quá, cùng loại tụ hội này, ngươi nếu là không biểu hiện ra điểm tài nghệ là không được. Ngụy An cố mà làm, thiện tay viết một bức chữ. Thư pháp đại sư tác phẩm, lập tức liền đem một đám công tử tiểu thư tin phục, nhất là Lý Siêm muội muội Lý Ngưng Ngộng, nhìn hắn nhãn thần kìm lòng không được mông lung. Rốt cục, tiến hội kết thúc. Sư muội, Trương sư đệ, nhóm chúng ta trở về đi. Nhạc Xuyên Hàn chơi đến tận hứng, mặt uống đỏ bừng. Tốt, đi liệt. Liêu Phiêu Phiêu ứng tiếng, cưới lên độc giác bảo tê, nàng cũng có chút men say, gương mặt đỏ bừng. Một nhóm 7-8 người toàn bộ lên tọa kỵ, tại trên đường cái lao vụt bắt đầu. Tại phồn hoa phố xá sầm uất, đường cái hai bên kiến trúc phần lớn treo đèn lồng, trắng đêm không thôi, sáng như ban ngày. Bất quá, là bọn hắn ly khai Duyên Thọ phường về sau, có đường đi vẫn sáng đèn, có đường phố đạo tắc 10 điểm hắc ám. Siêu. Một đoàn người đang đi tại một cái tia sáng hắc ám trên đường dài, đỉnh đầu đông nhiên chuyển đến động tĩnh. Ngụy An mãnh ngẩng đầu lên, liền thấy không trung xuất hiện 4 cái bao tải, theo thứ tự là hai bên công trình kiến trúc 3 tầng trong cửa sổ, ném ra. Bành. Bành. 4 cái bao tải bỗng nhiên nổ tung, đại lượng bột màu trắng phun ra, lưu loát che khuất bầu trời, mùi sặc người. Xem chừng, đây là vôi hương phấn. Ngụy An hô to một tiếng, lúc này nhấc lên quần áo gắn vào đỉnh đầu. Mà Nhạc Xuyên Hàn, Liêu Phiêu Phiêu bọn người, lập tức thôi động cương lực, phóng xuất ra ngoại cương hộ thể, ngăn cách vôi hồng phấn. Vôi hồng phấn giải xuống mà xuống. Một thời gian, Ngụy An đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy, liền liền thân cái khác người cũng theo trước mắt biến mất. Siêu. Đông nhiên, vôi hồng phấn kịch liệt chấn động dưới, một trận kình phong theo Ngụy An bên người lướt qua, ngay sau đó. Anh. Ngụy An nghe được cách đó không xa có người phát sinh rên lên một tiếng, trong lòng hắn đột ngột ở dưới, hô, Phiêu Phiêu, ngươi còn tốt chứ? Không có người đáp lời. Ngụy An lập tức vén quần áo lên, ngoại cương phóng thích mà ra, thân chu toàn là vôi hồng phấn, không nhìn thấy một người. Người khác cũng không nhìn thấy hắn. Nhưng Ngụy An cấp tốc nhìn quanh một vòng, chợt nhíu mày lại, thân hình cất cao lùi lên. Cái gặp hắn theo độc giác bảo tê trên lưng nhảy lên thật cao, nhảy lên phía bên phải kiến trúc nóc nhà, lòng bàn chân giẫm mạnh mảnh ngói, thu hoạch được tăng tốc độ, lấy kinh khủng xạ tốc xông lên mà đi. A, có người đổ tới. Ngụy An phía trước, một cái người áo đen bịt mặt trên bờ vai khiêng Liêu Phiêu Phiêu, ngay tại trên nóc nhà nhảy dây, theo một cái nóc nhà nhảy đến một cái khác nóc nhà, chợt đi xa. Liêu Phiêu Phiêu không biết làm sao vậy, tùy ý người áo đen vấp đi, không có bất luận cái gì phản kháng. Người áo đen cổ động cương lực, nhanh chóng trốn xa. Nhưng mà, Ngụy An lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Người này, chẳng lẽ là tam phẩm cao thủ? Người áo đen trong lòng kinh hãi, không có thời gian cân nhắc cái gì, đối phương đã đuổi tới sau lưng. Muốn chết. Người áo đen cảm thấy quét ngang, xoay người, trở lại chính là một trường vô gia. Trên người hắn buộc phát ra tinh hồng huyết sắc, trên mu bàn tay hiện hiện một cái tơ máu, kinh khủng cương lực ngưng tụ thành một tấm huyết sắc bàn tay lớn ngang nhiên đánh ra. Trong không khí mùi máu tươi trong nháy mắt nồng đậm, gay mũi. A, huyết ngọc trường. Ngụy An liếc mắt nhận ra người áo đen thi triển võ kỹ là huyết ngọc trường, giờ khắc này hắn có thể dùng bản tiên chiến phủ tích chặt, có thể thả phóng lôi đỉnh công kích, nhưng vì không ngộ thương Liêu Phiêu Phiêu. Thử Dương thần trưởng. Ngụy An xông lên mà tới, bàn tay lớn màu tím đón nhận huyết sắc thủ trưởng, ầm vang một tiếng thật lớn, huyết nhục vang tung tóe. Người áo đen hơn nửa đoạn cánh tay phải nổ tung. A. Người áo đen kêu thảm một tiếng, thân thể như là diều bị đứt dây rơi xuống, đập ầm ầm hướng một tòa kiến trúc. Vây ngã. Người áo đen mang theo Liêu Phiêu Phiêu, đánh tới hướng nóc nhà. Phiêu Phiêu. Ngụy An đối với cái này sớm có đón trước, thân hình bắn ra xuống dưới, vô cùng nhanh chóng bắt lấy nàng phía sau lưng ngay lưng. Lơ tới tay, Ngụy An kéo lại Liêu Phiêu Phiêu, đưa nàng kéo đến trong ngực. Người áo đen thì giống như là một cái như chó chết, nện xuyên nóc nhà, ầm vang rơi xuống. Ngụy An phiêu nhiên rơi xuống, nhìn về phía trong ngực Liêu Phiêu Phiêu, lông mày không khỏi vận thành một cái u cục. Liêu Phiêu Phiêu toàn thân run rẩy, thân thể băng lãnh, trên tóc thế mà ngưng kết một tầng sương lạnh. Đây là? Ngụy An kinh hãi không thôi, hoài nghi Liêu Phiêu Phiêu khả năng đã thụ nội thương rất nặng, bị băng hàn thuộc tính cương lực công kích. Vành. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Liêu Phiêu Phiêu trên thân bỗng bộc phát ra một cỗ cường hành vô song cương lực, băng hàn thấu xương. Ngụy An trên thân lập tức hiện một tầng sương lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi, chợt lui ra tới. Dù là như thế, nửa người vẫn bị hàn khí xâm lấn, bị đông cứng đến cứng ngắt chết lặng. Vạn hạnh, hắn người mang Tử Dương Quyết, đối với hàn băng hệ lực lượng có cực mạnh sức chống cự, theo Tử Dương Quyết vận chuyển lại, trong thân thể hàn ý chậm rãi biến mất. Ngụy An một bên vận công khu lạnh, một bên nhìn về phía Liêu Phiêu Phiêu bên kia. Liền gặp được Liêu Phiêu Phiêu quanh người hàn khí lờ lờ, nàng toàn thân run rẩy không ngừng, một cỗ kinh khủng uy áp khí tức từ trên người nàng phát ra, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Tình hình này, chỗ nào giống như là một cái người bị thương. Phiêu Phiêu. Cái này thời điểm, có mấy đạo bóng người tới gần. Ngụy An hơi chần chờ, cấp tốc nhảy xuống kiến trúc, rơi trên mặt đất về sau, rẽ một cái, một đường về tới đầu kia trên đường. Từng đầu độc giác bảo tê trên đường đi loạn, toàn thân cũng bị vôi hồng phấn làm cho một mảnh bạch. Ngụy An dắt tất cả độc giác bảo tê, sau đó hướng phía Liêu Phiêu Phiêu bên kia đi đến. Một lát sau, hắn chạy tới kia địa phương. Cái này một lát, Nhạc Xuyên Hàn đám người đã tìm được Liêu Phiêu Phiêu, toàn bộ canh giữ ở bên cạnh của nàng, nhưng không có một người có dũng khí tới gần nàng. Ngụy An xuất hiện lúc, bọn hắn chỉ là mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt, không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Rất hiển nhiên, vừa rồi bọn hắn bị vôi hồng phấn trị một bước, không ai chú ý tới Ngụy An xuất thủ. Ngụy An tối thở phào, tại nguyên chỗ chờ lấy. Ước chừng nửa giờ sau, Liêu Phiêu Phiêu rốt cục đỉnh chỉ run rẩy, trên người hàn khí tùy theo tán đi. Nhạc Xuyên Hàn thở dài, đưa nàng cong lên người. Trương sư đệ, ta trước mang sư muội trở về, làm phiền ngươi đem tọa kỵ đưa trở về. Nhạc Xuyên Hàn hướng Ngụy An kêu lên, lại đối những người khác nói ra, các ngươi làm hộ pháp cho ta.
Rõ.
Đám người ứng tiếng, sau đó bọn hắn bảo vệ tại Nhạc Xuyên Hàn chung quanh, chạy hướng Bản Thiên Sơn. Ngụy An đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, hướng đi tòa kia trong kiến trúc. Phế tích bên trong máu me đồng địa, nhưng không thấy cái kia bóng dáng của người áo đen, hiển nhiên là chạy trốn. Người áo đen bắt cóc Liêu Phiêu Phiêu, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Vừa rồi tràn đầy thiên thạch bụi hồng phấn che chắn ánh mắt, Nhạc Xuyên Hàn bọn người toàn bộ biến thành mắt mù, chỉ có Ngụy An một người phát giác được dị thường. Vừa đến, hắn là tam phẩm cao thủ, giác quan năng lực càng thêm cường đại. Thứ hai, Liêu Phiêu Phiêu trên người có một cái bảo cụ, Ngụy An có thể nhìn thấy bảo cụ tản ra quang mang. Cứ như vậy, Ngụy An đuổi kịp người áo đen, ngăn trở đối phương. Chỉ là không nghĩ tới, Liêu Phiêu Phiêu vậy mà lại. Ngụy An thu liễm tâm tình, trở về Bản Thiên Tông. Một đêm trôi qua rất nhanh. Đến sáng ngày thứ hai, Ngụy An tiến đến Liêu Phiêu Phiêu nơi ở thăm viếng. Ở trước cửa, hắn gặp Hàn Minh Kiều cùng Nhạc Xuyên Hàn. Trương Tam Kiều, ngươi qua đây. Hàn Minh Kiều chiêu xuống tay, hướng đi cách đó không xa một cái đỉnh. Ngụy An đuổi theo tiến đến, hỏi, Phiêu Phiêu thế nào? Hàn Minh Kiều lườm mặc, trả lời, nàng đã không sao. Không có chuyện gì sao? Ngụy An nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại là điểm khả nghi mọc thành bụi. Hàn Minh Kiều thở dài, ngươi hẳn là biết rõ ta nữ nhi là thái âm sát thể, người nắm giữ loại thể chất này, thường cách một đoạn thời gian, thể nội tích lũy thái âm sát khí liền sẽ bạo phát đi ra. Đêm qua, Phiêu Phiêu bởi vì nhận kích thích, thái âm sát khí bạo phát. Cái kia ý đồ bắt cóc nàng người, tựa hồ căn bản không có ngờ tới cái này một gốc dạng, đoán chừng bị thái âm sát khí xâm nhập thân thể, bị thương, lúc này mới không thể không từ bỏ, trốn. Ngụy An bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đêm qua loại kia quỷ dị tình hình, không phải Liêu Phiêu Phiêu thụ thương, mà là trong cơ thể nàng thái âm sát khí bạo phát đi ra. Ta có thể đi thăm viếng một cái nàng sao? Ngụy An hỏi. Không được. Hàn Minh Tiểu lắc đầu nói, chỉ sợ nàng đã không nhớ rõ ngươi. Không nhớ rõ ta? Ngụy An giật mình. Hàn Minh Tiểu chậm rãi nói, mỗi một lần thái âm sát khí bộc phát, ta nữ nhi đều sẽ mất trí nhớ một lần, nàng sẽ không nhớ kỹ đoạn này thời gian người quen biết, chuyện phát sinh. Nàng có thể nhớ kỹ người, chỉ có từ nhỏ bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên mấy người. Hàn Minh Tiểu nhìn về phía cửa ra vào, một vòng người mặc áo đen bóng hình xinh đẹp đi ra, chính là Liêu Phiêu Phiêu. Ngụy An lông mày không khỏi nhăn lại, đi ra cái này Liêu Phiêu Phiêu cho nàng một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Ngoại trừ dung mạo như lúc, áo đen Liêu Phiêu Phiêu cái nhân khí chất, ngôn hành cử chỉ, thậm chí đi đường tư thế, cũng quen biết hắn, cái kia Liêu Phiêu Phiêu, hoàn toàn khác biệt. Hàn Minh Tiểu thở dài, mỗi một lần thái âm sát khí bộc phát, ta nữ nhi đều sẽ tính tình đại biến, trở nên ngay cả ta cũng không nhận ra. Mẹ. Liêu Phiêu Phiêu đi tới, nhãn thần băng lánh mắt nhìn Ngụy An, mặt không thay đổi hỏi, hắn là ai? Hàn Minh Tiểu trả lời, hắn gọi Trương Tam Tiểu, tàng thư lâu quản sự. Liêu Phiêu Phiêu gật gật đầu, hỏi Ngụy An, nhóm chúng ta trước đó gặp qua sao? Vì cái gì ngươi nhìn ta, giống như là cùng ta rất quen bộ dáng. Ngụy An há to miệng, chắp tay nói, thật lễ, ta người này là như quen thuộc, xem ai cũng cảm thấy rất quen thuộc. 122. Chương 123 hết hạn tù phóng thích Diệp Đăng Khoa, ly kỳ mất tích Trương Minh Châu. Nghe lời này, Liêu Phiêu Phiêu liền không còn để ý không hỏi Ngụy An, tựa hồ đối với hắn thật không có một chút xíu ấn tượng. Hai cái ngày hôm qua còn có thể tay trong tay người, giờ phút này đã là mỗi người một ngả. Liêu Phiêu Phiêu chuyển hướng Hàn Minh Tiểu, hỏi, đêm qua ta bị người tập kích, thật sao? Hàn Minh Tiểu gật đầu nói, theo đối phương hành vi đến xem, hẳn là nghĩ bắt có ngươi. Liêu Phiêu Phiêu hỏi, người nào có dũng khí bắt có ta? Tạm thời còn không rõ ràng. Hàn Minh Tiểu lời nói đang lúc nói chuyện, Nhạc Xuyên Hàn đi tới. Thế là Liêu Phiêu Phiêu đánh gãy nàng, hỏi, Nhạc Xuyên Hàn, đêm qua ngươi cùng với ta đúng không? Muốn bắt cóc ta người là ai? Nhạc Xuyên Hàn lắc đầu nói, chuyện đột nhiên xảy ra, ta không có xem rõ ràng dung mạo của đối phương, một chút cũng không nhìn thấy. Không có, lúc ấy đường đi phi thường đen như mực. Ba. Nhạc Xuyên Hàn nói còn chưa dứt lời, cái cằm đống cao cao dương lên, một cái đỏ tươi thủ ấn hiện lên ở trên mặt của hắn. Phế vật. Liêu Phiêu Phiêu thả tay xuống, trên mặt như cháo hàn sương, quát lớn, không bảo vệ được ta thì cũng thôi đi, thế mà liền kẻ bắt cóc là cái dạng gì cũng không thấy, muốn ngươi có làm được cái gì? Nhạc Xuyên Hàn ra mặt căng cứng, thật sâu túi đầu xuống, chầm chậm nói, là ta vô năng, cam nguyện bị phạt. Liêu Phiêu Phiêu nhấc ngón tay hướng giao lộ, lạnh giọng nói, đi cái kia giao lộ, trước mặt mọi người quỳ ba ngày. Nhạc Xuyên Hàn không nói một lời, đi tới, quỳ gối giữa đường. A, đây không phải là đại sư huynh sao? Đại sư huynh làm sao quỳ gối giữa đường rồi? Bị phạt sao? Quá khứ môn nhân gặp một màn này, không khỏi là kinh ngạc, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Ngụy An nghiêng qua mắt Hàn Minh Tiểu, nàng đối Liêu Phiêu Phiêu hành vi không có bất luận cái gì khuyên can. Liêu Phiêu Phiêu lườm mặc, lại hỏi, mẹ, có thể tra được kia kẻ bắt cóc là ai chăng? Hàn Minh Kiều liền nói, cha ngươi đã liên lạc Thái tế Trần gia, Thái phó Lý gia, xin nhờ bọn hắn hỗ trợ điều tra, bọn hắn lúc này đáp ứng sẽ dốc toàn lực điều tra việc này. Tốt, chúng ta tin tức. Sau đó, Liêu Phiêu Phiêu phối hợp đi ra. Hàn Minh Kiều đưa mắt nhìn nữ nhi đi xa, nhìn về phía Nhạc Xuyên Hàn bên kia, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nói nhỏ, thái âm sát thể không thể đọc lại cảm xúc, nhất định phải nhường nàng phát tiết ra ngoài, không phải vậy lần sau thái âm sát khí bộc phát, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Ngụy An im lặng, chắp tay, quay người chia tay. Trong khu nhà cao cấp, Thân Đồ Vinh ngồi liệt trên giường, cánh tay phải chỉ còn lại một đoạn ngắn, quấn quanh lấy băng vải. Băng vải bị rỉ ra tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Tê dại, đau chết lão tử. Thân Đồ Vinh miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt thần sắc dữ tợn và mèo, âm trầm như quỷ. Không bao lâu, Tả Xích Tung bước nhanh đến, hai tay dâng một cái mặt to buồn. Trong chậu tất cả đều là máu đỏ tươi, doanh đi lại huyết quang. Thiếu tông chủ, máu tới. Tả Xích Tùng cẩn thận nghiêm túc nói. nhanh lên cho ta. Thân Đổ Vinh một cái ôm lấy mặt to buồn, hé miệng, cuồn cuộn có uống.
Không cần trong chốc lát, một cái buồn lớn huyết dịch toàn bộ rót vào Thân Đổ Vinh trong bụng.
Ẩm. Thân Đổ Vinh tiện tay ném xuống chậu rửa mặt, lau miệng, sau đó một cái kéo băng vải,
lộ ra tay cụt, vết thương đã khép lại.
Mẹ nó, lão tử cũng thành tàn phế.
Thân Đổ Vinh chính nhìn xem tay cụt, tròn mắt tận nước, một mặt toán độc biểu lộ.
Sở dĩ nói vậy, là bởi vì hắn phía trước không lâu, làm phế đi như hoa Phật tử một cánh tay.
Tuyệt đối không nghĩ tới, báo ứng tới nhanh như vậy, chính hắn cũng bị người khác làm phế đi một cánh tay.
Tạ Sích Tùng giờ phút này cẩn thận chặt chẽ, tựa hồ phi thường sợ hai Thân Đổ Vinh giận lây sang hắn, thuận mồm hỏi, thiếu tông chủ, đến tột cùng là tên vương bắt đản nào đem ngươi bị thương thành dạng này?
Chẳng lẽ là Nhạc Xuyên Hàn?
Khả năng không lớn nha, bằng hắn không có thực lực kia nha.
Thân Đổ Vinh tức giận hừ nói, tự nhiên không phải Nhạc Xuyên Hàn, ba cái Nhạc Xuyên Hàn cũng đánh không lại ta, hơn đừng đề cập đem ta bị thương thành dạng này.
Hắn hồi tưởng lại người trẻ tuổi kia bộ dáng, trầm giọng nói, ta nhớ được người kia, lần trước ta tại Hồng Trần Các gặp qua hắn, kia thời điểm hắn cùng Liêu Phiêu Phiêu tay nắm tay, như là một đôi tình lữ.
Thân Đổ Vinh nhìn về phía Tạ Sích Tùng, hỏi, đúng rồi, kia tiểu tử là ai tới?
Lần trước ta hỏi qua ngươi.
Tạ Sích Tùng nháy mắt mấy cái, nhíu mày, ngạc nhiên nói, không thể nào, ngài xác định người kia là Trương Tam Tiểu?
Đúng, chính là cái kia Trương Tam Tiểu.
Thân Đổ Vinh thở sâu, trầm giọng nói, làm tổn thương ta người chính là hắn, dùng chính là Tử Dương Thần Trưởng.
Hắn sờ lên ngực, hiện tại trong cơ thể ta còn có một cỗ Tử Dương cương lực không có loại trừ rơi, mã lực quá bích, khiến cho lão tử khó chịu chết rồi.
Có thể, thế nào lại là Trương Tam Tiểu đây?
Tạ Sích Tùng một mặt không hiểu, khó có thể tin, Trương Tam Tiểu chính là một cái tiểu bạch kiểm nha, hắn là Bản Thiên Tông tàng thư lâu quản sự, không có bất kỳ bối cảnh gì, liền một người bình thường, tu vi cũng chỉ có lục phẩm mà thôi.
Kia tiểu tử sở dĩ có thể xuất nhập Hồng Trần Các, cùng một đám danh môn quyền quý công tử tiểu thư pha trộn cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì Liêu Phiêu Phiêu đối với hắn mắt khác đối đãi, không có Liêu Phiêu Phiêu ủng hộ hắn, hắn cái dám cũng không phải, liền Hồng Trần Các cửa lớn cũng không có tư cách đi vào.
Đánh dám!
Thân Đổ Vinh trợn mắt nói, chẳng lẽ lao tử mắt mù không thành, cái kia Trương Tam Tiểu ít nhất là tam phẩm cao thủ.
Tạ Sích Tùng lập tức ngượng ngùng không dám ngôn ngữ.
Thân Đổ Vinh trầm giọng nói, muốn ta nói, cái kia Trương Tam Tiểu là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, hắn cũng không phải Liêu Phiêu Phiêu tiểu bạch kiểm. Hắn là Bản Thiên Tông đặc biệt an bài tại Liêu Phiêu Phiêu bên người bảo hộ hộ vệ của nàng.
Bảo Tiêu.
Tạ Sích Tùng hoàn toàn tỉnh ngộ, vô đùi nói, thì ra là thế, thiếu tông chủ anh minh.
Anh minh cái rắm.
Thân Đổ Vinh giận không chỗ phát tiết, lao tử nếu là anh minh, bây giờ có thể biến thành tàn phế sao?
Thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ đáng chết.
Tạ Sích Tùng đầu đầy ứa ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ.
Thân Đổ Vinh cắn răng, trầm giọng nói, ta bị nội thương không nhẹ, chỉ cần bế quan chữa thương một đoạn thời gian.
Trong lúc này, ngươi phải mật thiết chú ý Bản Thiên Tông động tĩnh, bọn hắn nhất định sẽ phát động lực lượng điều tra chuyện này.
Tạ Sích Tùng liền nói, minh bạch.
Vương cung.
Thái tế Trần Quang Bật chậm rãi đi vào một mảnh vườn hoa, gặp được Lương Vương Đồng Trác.
Tệ tệ, thế nào?
Đồng Trác mình trần thân trên, cầm một cái cuốc, ngay tại trong hoa viên thanh lý cỏ dại.
Trần Quang Bật không nhanh không chậm nói ra, đêm qua, Bản Thiên Tông tông chủ Liêu Thần Phong chi nữ Liêu Phiêu Phiêu, tại Thúy Hương lâu mở tiệc chiêu đãi tân khách về sau, trên đường về nhà đột nhiên bị tập kích.
Nha.
Đồng Trác hoa trương há to mồm, lập tức đem tay theo trên ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đối trời phát thể, việc này không phải bản vương làm.
Trần Quang Bật trợn mắt chừng một cái, nói, Liêu Phiêu Phiêu không có việc gì, đã trở về Bản Thiên Tông, hiện trường lưu lại rất nhiều máu dấu vết, kẻ bắt cóc hẳn là sau khi bị thương bỏ chạy.
Thôi đi, phế vật.
Đồng Trác bĩu môi nói, không có kia bỏ cánh cam cũng đừng ôm đồ sứ sống, một cái mảnh chó, cũng nghĩ mạnh lột mỹ nhân.
Trần Quang Bật tạm thời cho là không có nghe được lời này, phối hợp nói ra, Liêu Thần Phong xin nhờ ta điều tra chuyện này, phải bắt được kẻ bắt cóc đòi cái công đạo.
Vậy ngươi liền bắt chứ sao?
Đồng Trác kéo đầu cuốc, diệt trừ một khỏa cỏ dại, tại bản vương trong vương thành trắng trợn cướp đoạt phụ nữ làng hoàng, nên giết.
Trần Quang Bật nghe vậy, chậm rãi nói, ta vận dụng đồng tức đài ánh mắt điều tra xuống, phát hiện mấy cái khả nghi nhân viên, trong đó một vị chính là Hắc Sát môn thiếu tông chủ Thân Đổ Vinh.
Đồng Trác giơ lên cuốc, lập tức dừng lại ở giữa không trung.
Thân Đổ Vinh đêm qua ra ngoài qua, lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi, sau khi trở về đoạn mất một cái cánh tay, hiện tại đã bắt đầu bế quan chữa thương.
Trần Quang Bật gợn sóng nói.
Đồng Trác buông xuống cuốc, liễu lươi nói, nếu như việc này là Thân Đổ Vinh làm, hắn là thế nào làm hư?
Trần Quang Bật trả lời, Liêu Phiêu Phiêu là thái âm sát thể, nghe nói nàng đêm qua thụ rất lớn kích thích, dẫn đến thái âm sát khí bộc phát.
Đồng Trác bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi đầu nói, ai, cũng là thời điểm định ngày hẹn một cái Liêu Thần Phong, nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo vào băng.
Trần Quang Bật gật đầu nói, minh bạch.
Liêu Phiêu Phiêu đêm qua bị tập kích tin tức lan truyền nhanh chóng, huyên áo toàn thành mưa gió, xôn xao.
Ngụy An trở về tàng thư lâu, ngồi ở đại sảnh trên ghế, thần sắc một trận biến ảo.
Làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cùng Liêu Phiêu Phiêu duyên phận, cứ như vậy vô tật mà chấm dứt.
Ngoại trừ có một chút thất vọng, Ngụy An không thể không cân nhắc chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn.
Thứ nhất, đêm qua hắn vì cứu Liêu Phiêu Phiêu, tại cái kia áo đen kẻ bắt cóc trước mặt, bại lộ thực lực.
Áo đen kẻ bắt cóc nếu như không biết hắn, thế thì còn tốt.
Trái lại, kia Ngụy An tình cảnh sẽ trở nên vô cùng phiền phức, vô cùng có khả năng rút dây động rừng, hoàn toàn bại lộ thân phận.
Cái kia người áo đen thi triển võ kỹ là huyết ngọc trường, hắc sát môn người.
Áo đen kẻ bắt cóc thực lực không tệ, đến gần vô hạn tam phẩm, cái này khiến Ngụy An không khỏi nghĩ đến Thân Đổ Vinh người này.
Nếu như áo đen kẻ bắt cóc chính là Thân Đổ Vinh, vậy hắn hiện tại hẳn là cụt một tay tàn phế.
Mặt khác, ta phải chuẩn bị một cái kế hoạch chạy trốn.
Ngụy An phi thường rõ ràng, trên người mình bí mật nhiều lắm, chịu không được điều tra, hắn cũng không muốn bị người điều tra.
Một khi bại lộ, tự mình đem không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi xa tha hương.
Thứ hai, Ngụy An bởi vì có Liêu Phiêu Phiêu trông nom, lúc này mới có thể xuất nhập Hồng Trần Các,
tiếp xúc đến thượng lưu phạm vi. Không có Liêu Phiêu Phiêu cái tầng quan hệ này, Ngụy An cùng Hồng Trần Các duyên phận cũng im bặt mà dừng. Mà Ngụy An sở dĩ muốn đi Hồng Trần Các, lớn nhất nguyên nhân là vì thám thính tình báo, kịp thời nắm giữ tin tức mới nhất, cùng giao dịch một chút cần thiết vật tư. Nhưng cái này rất có giá trị con đường, đã báo tiêu. Đáng tiếc. Ngụy An than khẽ. Một ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến tháng 7 18 ngày. Mặt trời lên cao thời gian còn sớm. Xin hỏi, Trương sư huynh ở đây sao? Ngụy An chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc theo tàng thư lâu ngoài cửa lớn truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái đầu đầy tóc đỏ người trẻ tuổi, nhãn thần như ngọc. Diệp Đăng Khoa, là ngươi? Ngụy An kinh ngạc hạ. Diệp Đăng Khoa là một cái số khổ đứa bé, bởi vì hắn người mang bản cổ huyết mạch, một mực bị bản Tiền Tông xem như bảo bối bí mật bồi dưỡng. Chính xác, Diệp Đăng Khoa mỗi ngày qua thời gian, cùng ngồi tù không sai biệt lắm. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, vẫn là luyện công. Liền ngay cả ra ngoài chơi một cái đều không được, bên người càng là không có một cái nào bằng hữu, chỉ có thể tự mình cùng mình nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới, Diệp Đăng Khoa không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Ngụy An trước mặt, chẳng lẽ hắn là trộm tới? Trương sư huynh, rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Đăng Khoa chắp tay một cái, vui vẻ cười nói. Ngụy An nháy mắt mấy cái, hỏi, thế nào, tông chủ cho phép ngươi ra hoạt động? Diệp Đăng Khoa gật đầu nói, ta đã tấn cấp ngũ phẩm đỉnh phong, tông chủ cho là ta đã có năng lực tự vệ, lúc này mới đặc cách ta có thể ra hoạt động một chút, ngoại trừ không thể ly khai bản Tiên Tông, cái khác hoạt động không nhận bất luận cái gì hạn chế. Ngụy An hiểu rõ. Lớn như vậy bản Tiên Tông bên trong, Diệp Đăng Khoa người quen biết thật không nhiều, Ngụy An tính toán một cái, mà lại là một cái duy nhất hắn nhận biết người đồng lứa. Thế là, Diệp Đăng Khoa hết hạn tù phóng thích về sau, cái thứ nhất liền chạy tìm đến Ngụy An. Nghĩ tới những thứ này, Ngụy An không khỏi cảm khái nói, chúc mừng ngươi, làm người nên tự do điểm nha. Lời nói này đến Diệp Đăng Khoa trong lòng đi, hắn cũng nhịn gần chết, lôi kéo Ngụy An làm nhảm tán gẫu. Ngụy An dù sao trong lúc rảnh rỗi, liền nói cho hắn nói gần nhất đoạn này thời gian phát sinh một chút tin đồn thú vị. Diệp Đăng Khoa nghe được 10 điểm mê mẩn, hai con mắt lập lòe sáng lên, cười đến không ngậm miệng được. Ai, cô độc nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Sau đó mấy ngày, Diệp Đăng Khoa mỗi ngày luyện qua công về sau, liền sẽ chạy tới Ngụy An nơi này, hai người đều là người đọc sách, nói cổ nói này, chỉ điểm giang sơn, cũng là niềm vui thú mọc lan tràn. Ngày 26 tháng 7, buổi chiều, Tứ Hải Thương hội phái một người tới thông chi Ngụy An, hắn muốn người theo Tây Bắc biên thủy bên kia đưa đến Vương Thành. Ngụy An vui mừng quá đỗi, lúc này nghỉ ngơi một ngày, chạy tới Tứ Hải Thương hội. Rất nhanh, hắn gặp được Lưu Linh. Chỉ bất quá, Lưu Linh lại là mặt lộ vẻ khó xử, túi đầu bồi lên nói, "Trương đại ca, ta có lỗi với ngươi, nhiệm vụ lần này làm hư." Ngụy An hai mắt nhắm lại, hỏi, "Ngươi cẩn thận nói." Lưu Linh liền nói, "Lam Ưng Thương đội đưa ngươi thư tín đưa đến địa hồ bang Phương Dịch Hồng trong tay, Phương Dịch Hồng lập tức tiến về Đại Phong trấn, thuyết phục kia hai cái thiếu nữ, về sau Lam Ưng Thương đội liền một đường hộ tống Hàn Vân Chi cùng Trương Minh Châu chạy đến Vương Thành. Chỉ bất quá, trên đường xảy ra chút tình trạng." Ngụy An yên tĩnh nghe. Lưu Linh tiếp tục nói ra, Lam Ưng Thương đội tại sa mạc hoang mạc bên trong đi đường lúc, gặp được một cái thụ thương trung niên phụ nhân, bọn hắn xuất phát từ hảo tâm cứu được nàng, về sau, Trương Minh Châu chủ động chiếu cố người trung niên phụ nhân kia. Ngụy An gật gật đầu. Hàn Vân Chi là nhà giàu tiểu thư, bình thường đều là người khác hầu hạ nàng, nàng căn bản không hiểu làm sao chiếu cố người khác. Mà Trương Minh Châu là tiểu gia bích ngọc, chẳng những kéo tay, mà lại tâm địa thiện lương, nàng sẽ chủ động đi chiếu cố người bị thương, Ngụy An không có chút nào kỳ quái. Về sau đây, Mạc Thiên buổi sáng, Lam Ưng Thương đội chợt phát hiện Trương Minh Châu không thấy, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, vẫn là người trung niên phụ nhân kia. Lưu Linh gấp buông tay nói, lúc ấy, một đoàn người còn tại sa mạc trong hoang mạc, mọi người dự đoán, cho dù người trung niên phụ nhân kia bắt cóc Trương Minh Châu, cũng không có khả năng trốn được quá xa, thế là bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, nhưng là, kết quả không cần nói cũng biết. Trung niên phụ nhân và Trương Minh Châu cùng một chỗ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Ngụy An không còn gì để nói. Tại sa mạc hoang mạc bên trong chơi biến mất, không phải người bình thường a? Ngụy An phân tích. Nếu hắn là bọn buôn người, tuyệt sẽ không lựa chọn tại sa mạc hoang mạc bên trong động thủ, chí ít đang đi ra sa mạc hoang mạc trước đó, hắn chọn thành thật đi theo Lam Ưng Thương đội. Người trung niên phụ nhân này không giống như là bọn buôn người, bọn buôn người cũng sẽ không cái bắt cóc Trương Minh Châu một cái, Hàn Vân Chi nàng không tâm sao? Mặt khác, trung niên phụ nhân gặp được Trương Minh Châu, rất như là một cái trùng hợp, không giống như là có dự mưu hành động. Còn nữa, ai ăn no căng chạy đến sa mạc hoang mạc bên trong lừa bán thiếu nữ? Dù là Ngụy An là tam phẩm cao thủ, hắn cũng sẽ không tùy ý chạy đến sa mạc hoang mạc bên trong tìm đường chết. Trung niên phụ nhân bị thương, một mình một người xuất hiện tại sa mạc trong hoang mạc. Tổng hợp những tin tình báo này, Ngụy An không khỏi hoài nghi, người trung niên phụ nhân kia có thể là một cái võ đạo cao thủ. Hàn Vân Chi đây, Ngụy An không có bối rối chút nào, cái này dẫn ta đi gặp nàng. Xin mời đi theo ta. Lưu Linh lập tức đem Ngụy An đưa đến một cái ghế lô bên trong. Chương 124, 124 huyết mạch thăng cấp, phàm huyết cấp cao giai. Ngụy An đi vào phòng khách, ngẩng đầu một cái, liền thấy trên ghế ngồi một tên tuổi trẻ thiếu nữ, dáng dấp 10 điểm thanh thuần đáng yêu, tóc tự nhiên quyển, tư thế ngồi phi thường ưu nhã, cho người ta một loại thước tha hào phóng cảm giác. Hàn Vân Chi hơi có vẻ khẩn trương, vừa thấy được Ngụy An, lập tức từ trên ghế đứng lên, mí môi, muốn nói lại thôi. Ngụy An vất. Lưu Linh lập tức cáo lui, đóng cửa lại. Hàn Vân Chi, chớ khẩn trương. Ngụy An đi đến thiếu nữ đối diện, không nhanh không chậm ngồi xuống. Hàn Vân Chi lườm mặc, mở miệng nói, "Phương bang chủ nói cho ta, có một quý nhân nhìn chúng ta, xin hỏi ngài chính là vị kia quý nhân sao?" "Không tệ." Ngụy An gật đầu nói, "Kỳ thật, nhóm chúng ta là gặp qua lẫn nhau." "Nhóm chúng ta gặp qua?" Hàn Vân Chi trừng sáng rõ tinh tinh đôi mắt, vắt hết óc lục soát, lắc đầu nói, "Ta không nhớ rõ." Ngụy An cười nói, "Mộng Khê Bất Đàm, Huyết Ngọc Công." "Chẳng lẽ?" Hàn Vân Chi thở sâu, "Ngài chính là vị kia đem Huyết Ngọc Công đưa đến trên tay của ta người?"
Ngụy An gật đầu nói, kia thời điểm ta đi ngang qua Đại Phong trấn, vừa lúc gặp được ngươi, một cái nhìn ra ngươi cốt cách thanh kỳ, chính là tu luyện huyết ngọc công võ học kỳ tài, liền đem môn kia võ công đưa đến trên tay ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không lĩnh ngộ.
Ta lĩnh ngộ, ta lĩnh ngộ. Hàn Vân Chi kích động quát to lên, nàng vẫn cho là tự mình phát hiện huyết ngọc công là cơ duyên xảo hợp, cho đến hôm nay mới biết rõ, nguyên lai hết thảy trong cõi u minh sớm có an bài.
Ngụy An cười nói, rất tốt, nếu như ngươi muốn tiếp tục tu luyện huyết ngọc công, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng trở thành một tên cao thủ.
Hàn Vân Chi tự nhiên muốn trở thành cao thủ.
Đoạn đường này nàng theo Vân Hàn Tây Bắc biên thủy đi vào phồn hoa Lương Châu Vương Thành, mắt thấy mở rộng, nàng nho nhỏ thế giới quan vọt tới lớn lao xung kích. Đối với trở thành cường giả khát vọng, cũng là trước nay chưa từng có.
Ngại như vậy vun chúng ta, là vì
Hàn Vân Chi có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, hai tay xoa nắn góc áo, người ta còn nhỏ đây.
Thấy thế, Ngụy An dở khóc dở cười, trịnh trọng nói, đợi ngươi trở thành cao thủ về sau, ta muốn ngươi trung thành với ta, hiệu chung với ta.
Đương nhiên, tương lai ngươi nếu là có khác ý nghĩ, ta cũng sẽ trả lại ngươi tự do.
Hàn Vân Chi minh bạch, liền nói, ta nhất định hảo hảo tu luyện.
Rất tốt.
Ngụy An gật gật đầu, lập tức mang theo Hàn Vân Chi ly khai Tứ Hải Thương Hội, tiến về giờ cờ khu một cái trong ngõ nhỏ, tiến vào một tòa phổ thông nhà dân. Tòa này nhà dân đã sớm bị Ngụy An thuê xuống tới, nhất tô chính là 10 năm, vị trí tới gần bản Thiên Sơn dưới chân.
Ngụy An hạ sơn về sau, không dùng đến thời gian một chén trà công phu liền có thể chạy tới nơi này.
Vân Chi, ta tên bây giờ gọi Trương Tam Tiểu, về sau ngươi gọi ta Trương Đại Ca. Nếu có người hỏi quan hệ của ta và ngươi, liền nói nhóm chúng ta là thân gia, ngươi theo nơi khác tìm tới chạy ta.
Ngụy An chi thế nói.
Minh bạch.
Hàn Vân Chi nhớ kỹ.
Ngụy An đẩy ra nhà dân cửa lớn, tiến vào trong tiểu viện.
Sân nhỏ bên trong có một mảnh đất cát, bên cạnh trưng bày hai hàng giá binh khí, cách đó không xa đứng thẳng lấy một cái mộc nhân thung.
Những này tất cả đều là Ngụy An mua.
Hắn nói ra, Vân Chi, về sau ngươi tạm thời ở chỗ này, cũng ở nơi đây tu luyện võ công, ta sẽ cung cấp ngươi cần thiết tài nguyên tu luyện, mua tốt nhất đan dược cho ngươi.
Mặt khác, ta ban đêm sẽ tới cùng ngươi luyện công, chỉ điểm ngươi tu hành.
Hàn Vân Chi vui mừng quá đỗi, như thế ưu cầm điều kiện đã vượt qua nàng mong muốn, làm nàng phi thường hài lòng.
Ngụy An nhìn xem nàng, lại nghĩ đến, ta làm nhiều như vậy, hẳn là có thể cải biến vận mệnh của nàng.
Thế là,
Ngụy An từ trong ngực móc ra một bản bí kíp, chính là huyết ngọc công.
Đương nhiên, đây là Ngụy An tự tay đằng chép cắt xén phiên bản, chỉ bao hàm khúc dạo đầu trung thiên, hậu thiên bị hắn lấy xuống.
Hàn Vân Chi tiếp nhận bí kíp, vui mừng lật xem.
Người đem huyết ngọc công đưa tặng cho Hàn Vân Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu.
Năm thứ nhất, ta thật thê thảm, bị một cái người xấu tiến o.
Vạn hạnh, cái tên xấu xa kia lương tâm chứa mất, đem ta đưa cho thiên sinh lệ chất tân chủ nhân.
Hàn Vân Chi mặc dù năm nay chỉ có 11 tuổi, nhưng nàng thông minh hơn người, nộ tính cực cao, tại chính xác chỉ đạo dưới, tại sung túc tài nguyên chống đỡ dưới, tu luyện nửa năm tức nhập phẩm.
Năm thứ hai, Hàn Vân Chi tấn cấp bát phẩm.
Năm thứ ba, Hàn Vân Chi tấn cấp thất phẩm.
Năm thứ năm, Hàn Vân Chi tấn cấp lục phẩm.
Năm thứ 15, lại qua 10 năm, Hàn Vân Chi đã luyện thành huyết ngọc công trung thiên, tự thân huyết mạch thuế biến thăng cấp.
Mô phỏng kết thúc.
Chậc chậc, như thế trôi chạy sao?
Ngụy An không khỏi lấy làm kinh hãi, phải biết, lần trước mô phỏng, Hàn Vân Chi bỏ ra 2 năm thời gian mới tấn cấp cửu phẩm, về sau tu luyện 8 năm mới miễn cưỡng tấn cấp bát phẩm.
Đương nhiên, kia là nàng tại Tây Bắc biên thủy tài nguyên quý mệnh dưới điều kiện,
là nàng thu được Ngụy An chỉ điểm, cùng hưởng dụng tốt nhất tài nguyên về sau, thằng hề vịt biến thiên ngỗng, đơn giản nhất phi trùng tiên.
Ngụy An tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ.
Thu xếp tốt Hàn Vân Chi về sau, Ngụy An quay trở về bản Tiên Tông, tiến vào gian phòng của mình.
Đóng cửa lại đến, tùy ý phục xuống,
nhận lấy ban thưởng.
Đột nhiên ở giữa, một cỗ to lớn năng lượng quán thâu tiến đến, Ngụy An toàn thân mạch máu kịch liệt bành trướng, trên thân hiện từng đầu thô to gân xanh, huyết dịch càng giống là sôi trào đồng dạng quần quần cốt phi nước đại không thôi.
Ngụy An ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, phát hiện tự mình hai mắt đỏ như máu, máu me đầy mặt quằn phồng lên, cơ hồ muốn bạo chết.
Như thế kinh người kịch biến kéo dài một lát, mới chậm rãi kết thúc.
Hô.
Ngụy An thở hổn hển, trên người mạch máu một chút xíu biến mất đến dưới da, trong mắt đỏ như máu cũng dần dần hoàn toàn biến mất.
Hết thể khôi phục như lúc ban đầu.
Toàn thân nóng hôi hổi, bước lên khói trắng, mồ hôi đầm địa.
Hắn tranh thủ thời gian vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy đi trên người vết mồ hôi về sau, lần nữa đứng ở trước gương.
Lúc này trong gương Ngụy An nhìn cùng lúc trước không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng là
tính danh, Ngụy An.
Tuổi tác, 17 tuổi.
Huyết mạch, phàm huyết cấp cao giai.
Đẳng cấp, tam phẩm sơ kỳ.
Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả Thanh Xuân Vĩnh Chú Đồng Bì Thiết Cốt, tam đường, phá sơn đoạn hạ.
Hệ thống bảng là cái người tin tức đổi mới.
Từ giờ khắc này, Ngụy An cũng có được huyết mạch, đồng thời trở thành hàng thật giá thật huyết mạch võ giả.
Hắn nâng tay phải lên, thi triển huyết ngọc trưởng.
Một thoáng thời gian, trên mu bàn tay hiện hiện một cái đỏ tươi huyết tuyến, to lớn huyết ngọc cương khí phun ra ngoài, ngưng tụ trên tay hóa thành một cỗ sung mãn không thể chống đỡ khí huyết lực lượng.
Ta huyết ngọc trưởng, uy năng lại không thua Tử Dương thần trưởng bao nhiêu.
Ngụy An không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.
Đem huyết ngọc công khai thiên trung thiên lượt qua, cương lực hùng hậu trình độ vậy mà đến gần vô hạn tam phẩm.
Nhưng cẩn thận hồi tưởng kia thiên dạ bên trong, áo đen kẻ bắt cóc thi triển huyết ngọc trưởng, hung uy bức người, đầy trời mùi máu tươi khuếch tán ra đến, giống như một đạo bạch cốt huyết hà vỡ đê.
Mà hắn huyết ngọc trưởng, bình ổn công chính, không có bất luận cái gì mùi máu tươi phát ra, trưởng lực dày đặc lại ngưng tụ không tan, uy lực hoàn toàn có thể nghiền ép áo đen kẻ bắt cóc huyết ngọc trưởng.
Ai huyết ngọc trưởng, sửa chữa tông.
Ngụy An cẩn thận nghĩ nghĩ, áo đen kẻ bắt cóc càng xem càng tà dị, huyết tinh độc ác, giữ tận lộ ra, không giống chính đạo.
Mà so sánh cái kia áo đen kẻ bắt cóc, Hàn Vân Chi là tại Ngụy An duy trì dưới quy củ tu luyện, không có đi bất luận cái gì ai môn tà đạo.
Nói cách khác, Ngụy An nắm giữ huyết ngọc công hẳn là chính tông nhất, thuần túy lại bình thản.
Tháng 7 27 ngày.
Lúc chạm vào tối, Ngụy An mắt nhìn sắc trời, chuẩn bị dọn dẹp một chút, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. "Trương sư huynh, ta tới." Cái này thời điểm, Diệp Đăng Khoa dẫn theo một bầu rượu một cái gà quay đi đến, mặt mày hớn hở nói, "Mời ngươi ăn gà nướng, uống một chén." Ngụy An cười hỏi, "Ngươi chỗ nào làm cho gà nướng?" Diệp Đăng Khoa làm trộm đồng dạng nhìn một chút ngoài cửa, xác nhận không ai về sau, cười trộm nói, "Ta trong núi rừng phát hiện một cái gà rừng, bắt lấy nướng, nhưng ta cũng không xác định kia có phải hay không gà rừng, có thể là người khác nuôi." Ngụy An cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi lá gan càng lúc càng lớn, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi hủy diệt chứng cứ." Nói đi, hắn giật xuống một cái đùi gà. Thấy thế, Diệp Đăng Khoa lập tức phàn nàn bắt đầu, phi nói, "Ngươi người này thật lôi thôi, đầu kia đùi gà rất mập, không nên lưu cho ta sao?" Ngụy An không để ý tới hắn. Hai người uống rượu ăn gà nướng, vui thích. Diệp Đăng Khoa thở dài, "Cái này mấy ngày thật là phiền, môn phái bên trong rất nhiều người biết được ta tồn tại, từng cái tới tìm ta làm bằng hữu, nhưng bọn hắn hung hăng lấy lòng định bợ ta, để cho ta rất không được tự nhiên." Ngụy An cười nói, "Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Ngươi lấy tâm bình tĩnh đối đãi bọn hắn liền tốt." Diệp Đăng Khoa ngẫm lại cũng thế, liền nói, "Nói đúng, Trương sư huynh quả nhiên là người biết chuyện, tại cái này tảng thư lâu bên trong đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, vô dục vô cầu, ta thật rất hâm mộ ngươi à." Ngụy An lắc đầu nói, "Ngươi đã không phải là người đọc sách, ngươi không thể trở thành ta, ta cũng không thể trở thành ngươi." Diệp Đăng Khoa cảm thán nói, "Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đổi một cái." Đang khi nói chuyện, một thân ảnh đi vào tàng thư lâu. Người tới là một vị lão giả, mặt không biểu lộ, sau khi vào cửa đầu tiên là tặng hắn một cái. Ngụy An đứng dậy đón lấy, cười nói, "Tiền bối là." Lão giả không mặn không đạm đáp, "Thôi chỉ vấn, Triều Dương Phong giảng sư." Ngụy An chắp tay nói, "Phiền phức ngài đem thân phận lệnh bài cho ta xem một cái, còn có hẹn trước đơn." Thôi chỉ vấn có chút bất mãn, khẽ nói, "Chẳng lẽ ngươi không biết ta? Thế mà muốn tra ta thân phận lệnh bài?" Ngụy An thản nhiên nói, "Ta là mới tới." "Ngươi?" Thôi chỉ vấn trừng Ngụy An, giật xuống bên hông thân phận lệnh bài, vứt ra tới. Ngụy An tiếp được, lại tiếp nhận hẹn trước đơn, thình lình phát hiện Thôi Chỉ Vân muốn mượn xem tư liệu là Hỏa Liên Huyền Công tầng thứ 7, cùng tấn cấp tam phẩm tu hành tâm đắc. Ngụy An không khỏi kinh ngạc nói, "Thôi sư trưởng, ngài đây là muốn xung kích tam phẩm? Thế nào, không được sao?" Thôi Chỉ Vân hừ lạnh nói, "Hẳn là ngươi xem thường ta hay sao?" Ngụy An liền nói, "Chuyện này, chỉ bất quá, bản môn động thiên phúc địa còn có 4 năm mới có thể mở ra, ngài chẳng lẽ là muốn?" Thôi Chỉ Vân biến sắc, "Ta muốn làm gì, không cần ngươi hao tâm tổn trí, trong vòng 2 ngày chuẩn bị kỹ càng ta muốn tư liệu." Nói đi, hắn cầm lấy thân phận lệnh bài, quay người mà đi. Cái này một lát, Trần Ma Ma đi tới, hỏi, "Vừa rồi người kia là Thôi Chỉ Vân a?" Ngụy An gật gật đầu, hỏi, "Ngài biết hắn?" Trần Ma Ma bĩu môi nói, "Cái này Thôi Chỉ Vân là có tiếng tính xấu, một điểm liền loại kia, bất quá hắn người này là mặt lạnh tim nóng, cũng không phải một cái người xấu." Ngụy An hiểu rõ, cười nói, "Hắn hẳn là nghĩ xung kích tam phẩm." Trần Ma Ma không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lắc đầu cười nói, xem ra nàng là bị bức ép đến mức nóng này. "A, có cố sự." Ngụy An lôi kéo Trần Ma Ma đi đến ít rượu trước bàn, cho nàng đổ bát rượu, Diệp Đăng Khoa sớm đã vểnh tai lắng nghe. Thấy thế, Trần Ma Ma nói, "Thôi Chỉ Vân cùng Tào Tích Đoan là cùng bối phận người, hai người nhất thời du hiện ra, bởi vì đủ loại oán hận chất chứa, thù địch lẫn nhau, cả đời không qua lại với nhau. Nào nghĩ tới, Tào Tích Đoan bỗng nhiên tấn cấp tam phẩm, phát đạt, được đề bạt làm trưởng lão, thế là Thôi Chỉ Vân bắt đầu xui xẻo, khắp nơi lọt vào xa lánh làm khó dễ, tăng thêm người khác duyên tương đối kém, không ai cho hắn chỗ dựa, hắn tình cảnh hiện tại có thể tưởng tượng được." Ngụy An minh bạch, Thôi Chỉ Vân đây là bị bức bất đắc dĩ, dự định buông tay nhấc bác, không biết hắn có thể thành công hay không. Ý niệm tới đây, Ngụy An nhẫn mại không được hiếu kỳ, mô phỏng một cái Thôi Chỉ Vân thân phận lệnh bài. Một thoáng thời gian, từng hàng sáng lên chữ viết hiện hiện đáy mắt. Chỉ bất quá, Ngụy An càng xem xuống dưới, sắc mặt càng là cứng ngắc khó coi. "Trương sư huynh, ngươi thế nào?" Diệp Đăng Khoa đã nhận ra dị dạng, vội vàng hỏi. Ngụy An làm bộ ho khan một cái, khoát tay nói, "Không có việc gì, ăn quá sắp bị xương gà thẻ xuống. Bảo ngươi tham ăn, nên." Diệp Đăng Khoa ha ha chế nhạo một tiếng. Ngụy An miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười. "Năm thứ nhất, tôi chỉ huấn xung kích tam phẩm thất bại, lọt vào phản vệ, bị trọng thương, không thể không xin nghỉ hưu sớm. Về hưu về sau, Thôi Chỉ Vân y nguyên nhiều lần lọt vào Tào Tích Đoan chế giễu, nhục nhã, khiến cho cực độ phiền muộn. 2 tháng sau, Táo Hỏa Đường Lưu Trường Nghĩa tìm tới Thôi Chỉ Vân, hướng hắn lộ ra một cái có thể tấn cấp tam phẩm pháp môn. Thôi Chỉ Vân ly khai bản Tiên Tông, tiến hành mạo hiểm nếm thử, thuận lợi tấn cấp tam phẩm. 1 tháng sau, Thôi Chỉ Vân trở về bản Tiên Tông, hắn tìm tới Tào Tích Đoan, hai người bộc phát kịch liệt xung đột, đánh trời đất mù mịt. Thôi Chỉ Vân y nguyên đánh không lại Tào Tích Đoan, bị trọng thương, Tào Tích Đoan đối với hắn đủ kiểu niệm mai chơi bừa. Thôi Chỉ Vân đột nhiên mất khống chế, biến thành một đầu yêu ma, đem Tào Tích Đoan xé xác xuống lột, tiếp lấy lại giết chết bản Tiên Tông nhiều tên cao thủ, cuối cùng bị tông chủ Liêu Thần Phong xuất thủ giết chết. Mô phỏng kết thúc, Ngụy An có thể thu hoạch được Hỏa Liên Huyền Công tam phẩm ban thưởng. Nhưng mà, hắn lại cười không nổi. Lưu Trường Nghĩa, làm sao lại hắn? Trần Ma Ma quan hệ qua lại đối tượng, một cái thần bí nội gián, tương lai nào đó một ngày, hắn đem vung tha đốt cháy tàng thư lâu. Đúng rồi, lần trước ta là tại trung tuần tháng riêng mô phỏng, nửa năm sau, Lưu Trường Nghĩa sẽ chui vào tàng thư lâu, trộm lấy một phần trọng yếu của chủ. Tính toán thời gian, không phải tháng 7 chính là 8 tháng. Ngụy An vẫn chưa quên chuyện này, nhưng có hắn trông coi tàng thư lâu, Lưu Trường Nghĩa nhất định thất bại. Nhất là Ngụy An tấn cấp tam phẩm về sau, liền càng thêm không đem Lưu Trường Nghĩa để ở trong mắt. Nhưng vấn đề là, dựa theo lần trước mô phỏng kết quả, Lưu Trường Nghĩa tại trộm lấy trọng yếu quyển trục về sau liền ly khai bán Tiên Tông. Vì cái gì lần này mô phỏng lại biểu hiện, Lưu Trường Nghĩa hắn còn tại bán Tiên Tông? Hai lần mô phỏng kết quả xuất hiện mâu thuẫn. Không, đây không phải mâu thuẫn, đây là biến hóa. Có thể dẫn phát loại này biến hóa người, chính là chính Ngụy An. Hắn có thể cải biến người khác vận mệnh, dẫn đến mô phỏng kết quả sai lệch quá nhiều. Nói cách khác, Ngụy An tại trong lúc vô tình làm cái gì, dẫn đến Lưu Trường Nghĩa nhân sinh quỹ tích phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, ta không có đối Lưu Trường Nghĩa làm qua bất cứ chuyện gì a. Ngụy An trăm mối vẫn không có cách giải. Tháng 7 28 ngày. Hôm nay là Hồng Trần các tụ hội thời gian, Liêu Phiêu Phiêu cùng Nhạc Xuyên Hàn đi vào ngự thú viên. Liêu viên trưởng. Liêu Phiêu Phiêu đi vào ngoài cửa lớn, lạnh lùng kêu lên. Làn da ngăm đen trên đầu ghim một túm khăn lông, Liêu viên trưởng lập tức ra đón, nàng đã nghe nói Liêu Phiêu Phiêu lại một lần thái âm sát khí bộc phát, tính tình đại biến. Cũng may, Liêu Phiêu Phiêu y nguyên nhớ kỹ nàng. Liêu viên trưởng cẩn thận nghiêm túc cười bồi nói, xin ngài chọn lựa độc giác bảo tê, mời tới bên này. Liêu Phiêu Phiêu cùng Nhạc Xuyên Hàn đi vào trong vườn. Cái này thời điểm, Liêu viên trưởng nữ nhi Liêu Lệ Lệ đi tới, thiếu nữ nhìn một chút Liêu Phiêu Phiêu bên cạnh, hỏi, Trương Quắc Quắc đây? Liêu Phiêu Phiêu hỏi lại, cái nào Trương ca ca? Liêu Lệ Lệ nháy mắt mấy cái, trả lời, chính là mỗi lần cùng ngươi cùng đi cái kia anh Tuấn Quắc Quắc, hắn mỗi lần tới cũng cho mang một cái đồ chơi. Liêu Phiêu Phiêu. Liêu viên trưởng thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng bưng kín Liêu Lệ Lệ miệng, đưa nàng kéo ra phía sau, cười bồi nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói lung tung. Liêu Phiêu Phiêu lại chuyển hướng Nhạc Xuyên Hàn, hỏi, người kia là ai? Nhạc Xuyên Hàn sắc mặt có chút không tự nhiên, chậm rãi nói, chính là ngươi thức tỉnh ngày ấy, ngươi tại trong lương đình gặp được cái kia cùng mẹ ngươi nói chuyện qua người trẻ tuổi. Liêu Phiêu Phiêu nhớ một chút, sau đó nàng ngồi xổm nửa mình dưới, hỏi Liêu Lệ Lệ, tiểu muội muội, ta cùng cái kia xoái Quắc Quắc cùng một chỗ thời điểm, nhóm chúng ta vui vẻ sao? Chương 125 huyết mạch lục. Hai ngày sau, tôi chi vẫn đúng giờ đi vào tàng tư lâu, dẫn đi hắn hẹn trước toàn bộ tư liệu. Ngụy An không có bất luận cái gì chần chờ, lúc này hao tốn 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch mô phỏng hỏa liên huyền công tầng thứ 7. Kết quả tự nhiên là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tôi chi vẫn lần thứ nhất xung kích tam phẩm thất bại, về sau được sự giúp đỡ của Lưu Trường Nghĩa thành công tấn cấp tam phẩm. Quá trình mặc dù có chút quanh co, nhưng người ta thật đột phá, trở thành hàng thật giá thật tam phẩm. Thế là Ngụy An dễ dàng thu được một cái hỏa liên huyền công tam phẩm ban thưởng, tại một cái cực kỳ bình thường thời gian bên trong, hắn nắm giữ tam phẩm cảnh giới võ công, lại tăng thêm một môn, tổng cộng 5 môn. Lưu Trường Nghĩa như bước lớn, cải biến Thôi Chi Vân vận mệnh. Mà ta, bởi vì làm chuyện nào đó, cải biến Lưu Trường Nghĩa vận mệnh. Ngụy An không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đem tự mình gần nhất đoạn này thời gian trải qua một hệ liệt sự kiện, liên tục cắt tỉa 3 lần. Kết quả, hắn không có phát đương nhiệm gì một sự kiện có thể cùng Lưu Trường Nghĩa dính líu quan hệ. Táo hỏa đường trưởng lão Lưu Trường Nghĩa, thân là một cái kinh nghiệm phong phú nội gian, hắn điệu thấp thuật tiêm, làm việc không để lại dấu vết, tại trong sinh hoạt hoàn toàn chính là một cái người trong suốt. Xem ra, ta không phải trực tiếp cải biến Lưu Trường Nghĩa vận mệnh. Có lẽ là bởi vì ta cải biến một cái khác vận mệnh, gián tiếp đưa đến Lưu Trường Nghĩa vận mệnh đi theo cải biến. Ý niệm tới đây, Ngụy An không khỏi giật mình một cái. Hẳn là người kia là Liêu Phiêu Phiêu. Muốn nói Ngụy An tại trong lúc vô tình cải biến người nào đó vận mệnh, chỉ có một cái, chính là Liêu Phiêu Phiêu. Đêm đó, Ngụy An tại vội vàng bên trong xuất thủ, cứu Liêu Phiêu Phiêu, nhưng nếu như hắn không cứu đây, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, Liêu Phiêu Phiêu sẽ bị áo đen kẻ bắt cóc bắt đi, nhưng này mới là nàng nguyên bản vận mệnh, không phải sao? Về sau, Liêu Phiêu Phiêu có thể sẽ chết, cũng có khả năng đi đến một cái khác đầu hoàn toàn khác biệt nhân sinh quy tích. Nhưng nàng vận mệnh bị Ngụy An sửa chữa. Theo Liêu Phiêu Phiêu đến Lưu Trường Nghĩa, bán đại bác cũng không tới. Xem ra, đây chính là trong truyền thuyết hiệu ứng hồ điệp. Một cái nhỏ bé biến hóa có thể kéo theo toàn bộ hệ thống lâu dài to lớn phản ứng dây chuyền. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Ngụy An không nghĩ tới tự mình cứu được Liêu Phiêu Phiêu về sau, lại sẽ dẫn phát to lớn như thế biến cố. Ai, hiện hữu tình báo quá ít. Ngụy An cảm thấy 10 điểm có cần phải lại một lần nữa mô phỏng Lưu Trường Nghĩa thân phận lệnh bài. Bất quá phiền phức chính là, hắn đã nhận biết Lưu Trường Nghĩa, lại là không dễ kiếm lắm đến hắn thân phận lệnh bài. Đúng rồi, Trần Ma Ma gần nhất đang bệnh một cái đai lưng. Ngụy An đột nhiên giật mình một cái, trong lòng cấp tốc có so đo. Hắn biết rõ Trần Ma Ma bệnh đầu kia đai lưng là nghĩ đưa cho Lưu Trường Nghĩa, nhưng Trần Ma Ma là một cái tính tình nội liễm người, hẳn là sẽ không tự tay đưa ra. 8 tháng mùng 2, lúc xế trưa, Ngụy An đi tới táo hỏa đường. Trương quản sự, ngươi tìm ta. Lưu Trường Nghĩa đi ra, hướng Ngụy An cười chắp tay một cái. Ngụy An tay nâng một cái màu tím bầm đai lưng, thêu lên từng đoàn kim sắc hỏa diễm, cùng một cái tạo hình độc đáo bếp lò. Trần Ma Ma tự tay vì ngươi bệnh. Ngụy An cười nói. Lưu Trường Nghĩa biến sắc, tiếp nhận đai lưng treo ở bên hông nhìn một chút, khen, ừm ân, thật xinh đẹp đai lưng. Ngụy An liền nói, ngài ưa thích liền tốt. Đến, ta giúp ngươi mặc vào. Hào hào tốt. Lưu Trường Nghĩa không có cự tuyệt, tại chỗ đổi lại đầu kia mới đai lưng, sau đó vui thích chuyển vài vòng. Một lát sau, Ngụy An ly khai táo hỏa đường. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, Lưu Trường Nghĩa làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dự định tại hạ một cái mưa to ban đêm triển khai hành động, hắn sẽ chui vào tàng thư lâu trộm lấy một phần trọng yếu quyển trục, sau đó thoát đi Bàn Thiên Tông. Nhiệm vụ đống nhiên hủy bỏ. Bàn Thiên Tông đem kia phần trọng yếu quyển trục hiến tặng cho Lưu Trường Nghĩa chủ nhân. Lưu Trường Nghĩa cảm giác rất xấu hổ, hắn nhọc lòng câu dẫn Trần Mama, không nghĩ tới muốn làm giả hóa thật. Nhiệm vụ mới tới, chủ nhân yêu cầu Lưu Trường Nghĩa mau chóng thuyết phục 10 tên tứ phẩm cảnh giới lại không tu luyện được cùng công pháp Bàn Thiên Tông môn nhân tiến hành một hạng bí mật thí nghiệm. Lưu Trường Nghĩa xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Năm thứ 2, Lưu Trường Nghĩa lại đạt được một cái mới đai lưng, đem ta chuyển tặng cho hắn người. Mô phỏng kết thúc. Hoa, lượng tin tức thật lớn. Ngụy An trong lòng mừng rỡ, nhìn kỹ 3 lần, lúc này mới ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ. Hắn đạt được 2 đầu tình báo quan trọng, sắp tại tương lai phát sinh. Thứ nhất, Bàn Thiên Tông đem kia phần trọng yếu quyển trục hiến tặng cho Lưu Trường Nghĩa chủ nhân. Thứ hai, Lưu Trường Nghĩa tổng cộng thuyết phục 10 cái tứ phẩm tham gia một hạng thí nghiệm, Thôi Chi Huấn hẳn là một trong số đó. Kia phần trọng yếu quyển trục, đến tột cùng là cái gì? Ngụy An cảm thấy mình rất nhanh liền có thể biết rõ đáp án. Dù sao hắn chính là tàng thư lâu quản sự, bất luận cái gì ra vào tàng thư lâu tư liệu đều sẽ trải qua tay của hắn. Ngày 11 tháng 8, buổi chiều, tông chủ Liễu Thần Phong bỗng nhiên đi vào tàng thư lâu, Ngụy An cùng Trần Ma Ma liền vội vàng đứng lên đón lấy. "Trần Ma Ma, gần đây trôi qua được chứ?" Liễu Thần Phong đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm, cười hỏi. "Tốt, tốt cực kỳ." Trần Ma Ma có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nói chuyện cũng cả lăm, đa tạ tông chủ nhớ mong. Lúc này, Liễu Thần Phong nhìn chằm chằm Ngụy An, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện. Đón lấy, hắn trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Ngụy An vốn là muốn theo sau, lại bị Trần Ma Ma ngăn trở xuống tới. "Trần Ma Ma, tông chủ đây là muốn đi đâu?" Ngụy An hạ giọng hỏi. Trần Ma Ma trả lời, "Hẳn là đi mà kho, cũng chính là vị kia nhị phẩm cao thủ quanh năm trấn thủ địa phương." Ngụy An hiểu rõ. Hắn đã sớm nghe nói tàng thư lâu bên trong có một tòa mật kho, nhưng hắn cũng không biết rõ mật kho cụ thể ở nơi nào. Một lát sau, Liễu Thần Phong đi ra, cầm trong tay một cái thiết sắc quyển trục, cảm nhận rất nặng nề bộ dạng. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ thấy được thiết sắc trên quyển trục phát họa ba chữ: "Huyết mạch lục." "A, lại là huyết mạch lục." Ngụy An không khỏi hô hấp một trận, đoạn trước thời gian hắn sưu tập đại lượng tư liệu, vừa mới bắt gặp qua huyết mạch lục liên quan tin tức. Huyết mạch lục tác giả chính là Vạn Xà Thiên Vương, bên trong ghi chép hắn đại lượng thành quả nghiên cứu. Nghe đồn huyết mạch lục bên trong bởi vì ghi chép đại lượng cực kỳ tàn ác cấm thuật, sớm đã bị triều đình tiêu hủy. Thật sự là không nghĩ tới, Bàn Thiên Tông mật kho bên trong lại có huyết mạch lục tồn lưu. Ý niệm tới đây lúc, Ngụy An trong lòng lộ bộ một cái, không khỏi ở trong lòng kinh hô một tiếng. Bàn Thiên Tông hiến cho Lưu Trường Nghĩa chủ nhân cái kia thần bí quyển trục, không phải là cái này huyết mạch lục à? Nói cách khác, Liêu Thần Phong kỳ thật nhận biết Lưu Trường Nghĩa chủ nhân, giữa song phương đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Rất hiển nhiên, Lưu Trường Nghĩa chủ nhân khi lấy được huyết mạch lục về sau, triển khai nghiên cứu cùng thực tiễn ứng dụng, lúc này mới có phía sau thí nghiệm. Thôi Chi Huấn sở dĩ biến thành yêu ma, chính là bởi vì hắn tham gia thí nghiệm, sử dụng cấm thuật thu được huyết mạch. Ta quay quay, Liêu Thần Phong đây là muốn làm cái gì, tạo phản sao? Ngụy An hít sâu một hơi. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta sống qua tới. Tốt nhất đừng dương, thật là đáng sợ, quá khó tiếp thu rồi, các ngươi biết rõ ta cái này 5 ngày là thế nào tới sao? Chương 126, 126 tựa hồ không có chỗ xấu. Bất luận cái gì nhằm vào huyết mạch nghiên cứu, cải tạo các loại hành vi, đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi muốn tại huyết mạch trên động tay chân, chính là đối giai tầng thống trị khiêu chiến, đại nghịch bất đạo, người người có thể chu diện. Vạn Xà Thiên Vương hạ tràng, chính là vết xe đổ. Mà Bàn Thiên Tông tông chủ Liễu Thần Phong, không có khả năng không biết rõ những này. Ừm, càng ngày càng có ý tứ. Ngụy An càng nghĩ, phát hiện chuyện này đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có chỗ xấu. Bởi vì Lưu Trường Nghĩa cuối cùng thành công mê hoặc 10 tên tứ phẩm tham gia thí nghiệm, mà cái này 10 người, tự nhiên toàn bộ sẽ biến thành Ngụy An giao hẹn. 8 tháng 13 ngày, một vị trung niên nam tử bỗng nhiên đi tới tàng thư lâu đại sảnh, lại yêu cầu mượn xem tam phẩm công pháp tư liệu. Người này long hành hổ bộ, xem bất phàm, tuổi tác cũng không vượt qua 50 tuổi, cũng chỉ có một cái cánh tay. Hắn gọi Chu Vân Hồng. Ngụy An tâm thần khẽ động, mô phỏng Chu Vân Hồng thân phận lệnh bài, chợt phát hiện, cái này Chu Vân Hồng kỳ thật mới là bị Lưu Trường Nghĩa mê hoặc cái thứ nhất vật thí nghiệm. Nói đến, cái này Chu Vân Hồng cũng là một cái kẻ xui xẻo. Hắn nhân sinh nguyên bản thuận buồm xuôi gió, thời niên thiếu kinh tài diễm, trung niên lúc tu vi đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, chỉ cần chờ một cái thích hợp cơ hội, hẳn là có cực lớn hy vọng tấn cấp tam phẩm. Nhưng lại tại mấy năm trước, hắn gặp được một cái mỹ nữ kia dáng dấp da thịt trắng hơn tuyết, như hoa như ngọc. Chu Vân Hồng nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền vì chi cảm mến, từ đây nhớ mãi không quên, điên cuồng theo đuổi, tốn hao cực lớn. Nhưng vấn đề là, mỹ nữ kia người theo đuổi đông đảo, không chỉ hắn Chu Vân Hồng một cái. Thế là Chu Vân Hồng rất nhanh liền cùng khác một tên người theo đuổi đón kiếm lên, hai người là yêu tranh giành tình nhân, oán hận chất chứa dần dần sâu, rốt cục buộc phát một trận huyết đấu. Chiến bại đại giới là không gì sánh được thảm trọng. Chu Vân Hồng chẳng những đã mất đi một cái cánh tay, cũng đã mất đi mỹ nữ niềm vui, có thể nói liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Từ đó về sau, Chu Vân Hồng hậm hực tinh thần sa sút, mượn rượu sống qua ngày. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Vân Hồng tại yên lặng mấy năm về sau, giống như là bỗng nhiên thức tỉnh, lại ý đồ xung kích tam phẩm. A, Chu Vân Hồng cũng thành công tấn cấp tam phẩm. Ngụy An tại qua trong giây lát biết được tương lai kết quả. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Chu Vân Hồng cũng tham gia cái kia thí nghiệm, thu được huyết mạch, sau đó không có chút rung động nào đột phá đến tam phẩm. Thế là, 3 ngày về sau, Chu Vân Hồng lần nữa đi vào tàng thư lâu đại sảnh, dẫn đi hẹn trước công pháp và tư liệu. Ngụy An lúc này mô phỏng công pháp của hắn thất tinh tuyệt kiếm thức. Hết thảy sớm đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chu Vân Hồng biểu hiện không tệ, đem thất tinh tuyệt kiếm thức tu luyện đến tam phẩm trung kỳ, về sau cuối cùng cả đời không tiến thêm tốc nào nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã tiến vào tháng 9 thiên. Cái này thời điểm, cái thứ hai vật thí nghiệm rốt cục xuất hiện. Người này tên là Châu Điều Dương. Nói đến, Châu Điều Dương thân phận khá đặc thù, hắn đúng là một tên luyện đan sư. Mặc dù luyện đan sư là phi thường phong quang chức nghiệp, lẫn vào tốt, được cả danh và lợi, nhưng Châu Điều Dương lại trôi qua tương đương không như ý. Trải qua thời gian dài, hắn tại luyện đan đường lọt vào các loại ức hiếp, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu được lên, trôi qua tương đương phiền muộn. Lưu Trường Nghĩa chính là bắt lấy điểm này, phí hết một chút miệng lưỡi, liền thành công mê hoặc Châu Điều Dương tham gia thí nghiệm. Cái này Lưu Trường Nghĩa chuyên môn chọn người uy hiếp. Ngụy An lúc này mô phỏng Châu Điều Dương thân phận lệnh bài, lại phát hiện Châu Điều Dương tham gia thí nghiệm thất bại, hắn không có thu hoạch được huyết mạch, cuối cùng cũng không có tấn cấp tam phẩm. A, xem ra cái kia thí nghiệm cũng không phải 100% thành công mà. Ngụy An nghĩ đến, cái này kỳ thật rất bình thường, không có cái nào thí nghiệm có thể làm được tất nhiên thành công, huống chi đây là nhường một phạm nhân thu hoạch được huyết mạch cao cấp cơ thể người thí nghiệm. Ngày 16 tháng 9, Lưu Trường Nghĩa lần nữa thành công mê hoặc một người kia gọi Bộ Nhược Phi, tu luyện Thiên Cương chiến khí. Đáng tiếc là, người này cũng thí nghiệm thất bại, chẳng những không có thu hoạch được huyết mạch, còn đem mạng nhỏ mất đi.
Không sai, Bộ Nhược Phi tại quá trình thí nghiệm bên trong chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bất quá, bởi vì Bộ Nhược Phi tham gia thí nghiệm là một cái bí mật sự tình, hắn chết bị giấu giếm xuống tới, trở thành nhân viên mất tích. Đồng thời, cái này không có ngăn cản Lưu Trường Nghĩa tiếp tục mê hoặc cái khác người tham gia thí nghiệm, mà hắn hạ cái mục tiêu nhân tuyển chính là Thôi Chi Huấn. Thôi Chi Huấn đã bị Lưu Trường Nghĩa thuyết phục. Ngụy An một lần nữa nhìn xuống Thôi Chi Huấn mô phỏng kết quả, cơ bản có thể xác định, Thôi Chi Huấn mất khống chế biến thành yêu ma về sau, giết chết rất nhiều người, trong đó liền bao quát hắn tam phẩm nô bộc Tống Bá Đạo. Chương 127, 127 ác nhất thế hệ đàn sinh, thượng. Tháng 9 trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến tháng 10. Đầu năm hôm nay, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to quét sạch Lương Châu Vương Thành, mưa rơi ràn rụa, ào ào. Trong Di Hồng Viện, màn mưa che trời, không mảnh vải che thân Tống Bá Đạo đẩy ra cửa sổ, hít thở không khí. Trong phòng trên giường lớn, nằm ba tên cô gái trẻ tuổi, từng cái da trắng mỹ mạo, vóc người nóng bỏng, toàn bộ không đến sợi vải, chỉ là nằm tại kia, liền câu người hồn phách, để cho người ta thẳng nuốt nước miếng. Tống Bá Đạo thấu khẩu khí, thể sắc tinh thần mát mẻ, khẽ hát, cầm lấy bầu rượu, rót cho mình một chén rượu. Kia là sinh ra từ Tây vực rượu nho, tại trong chén, lấp lánh ra trong suốt long lanh màu hổ phách. Loại rượu này phi thường danh quý, người bình thường uống không dậy nổi, chỉ là cái này nửa chén rượu, liền có thể bán đi 1000 hạ phẩm nguyên thạch giá cao. Cuộn cuộn. Tống Bá Đạo giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, không có cẩn thận nhấm nháp hương vị, rượu cũng đã toàn bộ thông qua yết hầu. Cái này thời điểm, một tiếng cọt kẹt vang lên. Cửa mở. Một thân ảnh lập tức đi đến. Người này tóc hai bù xù, quần áo không chỉnh tề, trong ngực ôm một cái bình rượu, mùi rượu đầy người. Tống Bá Đạo nhìn thấy đối phương, lặng lẽ cười nói, "Toàn lão đệ, đêm qua chơi đến nhưng tận hứng." "Vẫn được, vẫn được." Toàn Nhược Minh cười ha ha một tiếng, đi đến trước, nụ cười trên mặt có mấy phần hèn mọn, chợt chợt nói, "Di Hồng Viện tiểu nữ tử, quả nhiên từng cái thủy linh, thấm ướt cái người a." Tống Bá Đạo cùng Toàn Nhược Minh, hai người bọn họ vừa lúc đều là mượn nhờ Lạc Nhật Cốc kia 10 cái cây cột tấn cấp tam phẩm người. Hai người bởi vậy kết duyên, cùng chung chí hướng. Đêm qua bọn hắn cùng một chỗ đi dạo ký viện, tại Di Hồng Viện nghỉ đêm chưa về. Tống Bá Đạo hiểu ý mà cười, uống một hớp rượu, cảm thán nói, "Người ta khổ tu nhiều năm như vậy, một mực cấm dục, thời gian trôi qua cùng thái giám, hiện tại nhóm chúng ta rốt cục tấn cấp tam phẩm, cái này không được hảo hảo hưởng thụ một chút." Nói rất đúng. Toàn Nhược Minh liên tục gật đầu, rất tán thành, "Ngươi tu luyện Tử Dương Quyết, Dương Nguyên không thể tiết, mà ta tu luyện Ngự Lôi Chân Quyết, đồng dạng muốn bảo đảm Dương Nguyên không mất. Mấy chục năm qua, nhóm chúng ta quá khổ, có nữ nhân không dám đụng vào, chỉ có thể làm nhìn xem, ta thèm sắp chết rồi." Tống Bá Đào nghe vậy, trong đầu không khỏi nghĩ tới một cái thiên ảnh. Lúc tuổi còn trẻ, hắn từng đối một cái nữ nhân hồn cuốn mộng dắt, có cơ hội theo đuổi nàng, thậm chí cưới nàng. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng lựa chọn Tử Dương Quyết, làm một cái hoạt thái giám. Người ta lựa chọn là đúng. Tống Bá Đào biểu lộ cảm xúc, khí phách, "Nhóm chúng ta không có bản cổ huyết mạch, tu luyện bản thiên kinh chú định không có tiền đồ." Toàn Nhược Minh liền nói, "Không tệ. Những cái kia tu luyện bản thiên kinh tam phẩm, tuyệt không phải ngươi ta địch thủ." Tống Bá Đào nhíu mày lại, hỏi, "A, ngươi đã tìm ai tỉ thí qua?" Toàn Nhược Minh gật gật đầu, cười nói, "Tháng trước, ta ngẫu nhiên đụng phải Khấu Tâm Bình, kia gia hỏa tu luyện bản thiên kinh, ỷ vào gia gia hắn quan hệ, tại 36 năm trước tiến vào động thiên phúc địa, nhất cử tấn cấp tam phẩm, về sau tu vi hoàn toàn đình trệ. Khấu Tâm Bình cái này hỗn trướng đồ vật, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, cố ý mở miệng khiêu khích hắn, hắn quả nhiên nhẫn mại không được, cùng ta đấu một trận, thử hủ, kết quả hắn bị ta Ngự Lôi Chân Quyết đánh kinh ngạc." Tống Bá Đào phấn chấn nói, "Quả là thế." Nghe lời này, Toàn Nhược Minh kinh ngạc nói, "Thế nào, ngươi gần nhất cũng cùng a đánh nhau một trận?" Tống Bá Đào gật đầu nói, "Tân cấp tam phẩm về sau, muốn tìm người luận bàn một chút, xác định chính một cái thực lực địa vị. Ta lựa chọn cứu bên trong phục, kia gia hỏa phi thường ác liệt, trước kia nhiều lần khi nhục qua ta, ta sớm có báo thủ chỉ tâm." Toàn Nhược Minh chọn mắt nói, "Thắng chứ?" Tống Bá Đào lập tức mặt mày hớn hở, gắt ý nói, "Há lại chỉ có từng đó thắng, ta nhẹ nhõm chiến thắng, dùng Tử Dương thần trưởng đánh cứu bên trong phục giang rơi đầy đất." Hai người nhìn nhau, nhịn không được phình bụng cười to. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Sau đó, bọn hắn ngồi xuống, thưởng thức trên giường mỹ nhân, ngoài cửa sổ mưa to, thoải mái nhộn nhẹ. "Tống Lao ca, ta gần nhất nghe nói một chút tin đồn, khó phân thật giả." Toàn Nhược Minh bỗng nhiên hạ giọng, cẩn thận nghiêm túc nói ra, "Ta tùy tiện nói một chút, ngươi cũng tùy tiện nghe một chút liền tốt, chớ quá coi là thật." Tống Bá Đào nhíu mày nói, "Tốt, ngươi nói." Toàn Nhược Minh buông xuống bình rượu, chậm rãi nói, "Ta có cái bằng hữu tại vương cung người hầu, hắn nói cho ta, Hắc Sát môn người liên tiếp không ngừng đi vào vương thành, và ở xuống tới, bọn hắn hư hư thực thực đang làm huyết mạch nghiên cứu." "A, lại có việc này." Tống Bá Đào thở sâu, ăn nhiều giật mình nói, "Huyết mạch nghiên cứu là cấm thuật, bọn hắn thế mà tại Lương Vương ngay dưới mắt ba." Nói đến chỗ này, Tống Bá Đào đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngậm miệng không nói. Toàn Nhược Minh cười hắc hắc nói, "Xem ra ngươi cũng đoán được, đúng nha, không có Lương Vương cho phép, Hắc Sát môn làm sao dám tại Vương thành bên trong trị huyết mạch nghiên cứu? Cái này rõ ràng là Lương Vương thụ ý." Tống Bá Đào cả kinh nói, "Lương Vương đây là muốn làm gì? Mạo thiên hạ sai lầm lớn." Lương Vương tâm tư, không ai có thể đoán được. Toàn Nhược Minh rung phía dưới, thở dài nói, "Nhưng ta biết rõ, giấy không thể gói được lửa, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra." Chưa phát giác ở giữa, mưa cạnh. Tống Bá Đào cùng Toàn Nhược Minh thu dọn một cái, ly khai Di Hồng Viện, trở về Bản Thiên Tông. "Chủ nhân, ngài có thư tín." Thị nữ đem Tống Bá Đào đón vào gian phòng, nghe được trên người hắn mùi rượu cùng son phấn vị, lập tức đoán được Tống Bá Đào vì sao đêm không về ngủ. "Thư tín?" Tống Bá Đào sửng sốt một chút, "Ai gửi tới?" Thị nữ lắc đầu nói, "Không biết rõ, ta không nhìn thấy người đưa tin, đối phương đem thư tín ném xuống đất liền đi." Tống Bá Đào nhướng mày, cầm qua thư tín mở ra, chỉ là nhìn thoáng qua, biểu lộ lập tức cứng đờ. Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện,
hay cái nam nhân rốt cục xuất hiện lần nữa. Cự ly Tống Bá Đạo tấn cấp tam phẩm đã qua 3 tháng, nhưng hắn trong lòng một mực có một cái vung đi không được bóng mở. Ta chủ nhân 333. Tống Bá Đạo cắn răng, sắc mặt biến đổi không chừng, một cô thật sâu cảm giác nhục nhã ở trong lòng bộc phát, đè nén không được. Tại Lạc Nhật Cốc thời điểm, Tống Bá Đạo hèn mọn, nhỏ yếu, bất lực, vì mạng sống, không thể không khuất phục tại Hỏa Vân Tà Thần, túi đầu làm nô. Nhưng mà, khi hắn trở về Bản Thiên Tông về sau, tâm tính rất nhanh phát sinh biến hóa. Ta mới đường đường một cái tam phẩm, há có thể tiết kiệm cầu nô tài? Cái này quá nhục nhã người. Tống Bá Đạo thẹn quá hóa giận, trong lòng rất là không phục. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào điều tra, cũng không có tra được Hỏa Vân Tà Thần dấu vết để lại, phản phất người này chưa từng tồn tại đồng dạng. Cho nên, Tống Bá Đạo một lần coi là Hỏa Vân Tà Thần chỉ là hắn làm ác mộng, không phải chân nhân. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bị Hỏa Vân Tà Thần chỉ phối sợ hãi lần nữa hiện hiện trong lòng. Ùng ục. Tống Bá Đạo nuốt một cái nước bọt, nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ một chút thư tín nội dung. Bế quan một tháng. Hỏa Vân Tà Thần không có bất kỳ giải thích nào, cái mệnh lệnh Tống Bá Đạo lập tức bế quan, không hỏi thế sự. Để cho ta bế quan làm gì? Tống Bá Đạo cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn e ngại Hỏa Vân Tà Thần, không dám không nghe theo. Hừ, bế quan liền bế quan. Tống Bá Đạo cân nhắc liên tục, cảm giác tự mình không có thực lực đối kháng Hỏa Vân Tà Thần, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Lui một bước nói, Hỏa Vân Tà Thần chỉ là nhường hắn bế quan, lại không có nhường hắn đi làm phá hôi, hắn mâu thuẫn tâm lý cũng không có mãnh liệt như vậy. 333. Tháng 10 18 ngày. Buổi trưa vừa qua khỏi không lâu, oeng. Bàn Thiên Sơn bên trên, một tiếng hùng vĩ bạo hưởng kinh động bốn phương, cường hành sóng xung kích mênh mông quần của ra. Đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Một thời gian, Bàn Thiên Tông môn nhân toàn bộ quay đầu nhìn về Triều Dương Phong. Động tĩnh thật là lớn, có cao thủ trên Triều Dương Phong đánh nhau. Tiếng oanh minh không ngừng, không cần trong chốc lát, lớn như vậy Triều Dương Phong trên bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Loạn thạch bắn bay, công trình kiến trúc liên miên sụp đổ. Trong bụi mù, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, hai người phảng phất có được thâm cừu đại hận, xuất thủ không lưu tình chút nào, cũng nghĩ đưa đối phương vào chỗ chết. Tào Tích Đoan, ta danh ngươi tổ tông 18 đời. Một cái tóc trắng lão giả hai mắt đỏ như máu, giống như bị điên, mặt mũi tràn ngập nồng đậm sát ý. Trên người hắn lượn lờ lấy Thao Thiên Hỏa Diễm. Hừng hực ngọn lửa ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa diễm luân bàn, phi tốc xoay tròn lấy, sau đó bạo hướng mà đi. Hỏa Liên Huyền Công, Hỏa Liên Luân. Tóc trắng lão giả gào thét một tiếng, phóng xuất ra hỏa diễm luân bàn, bốn bề nhiệt độ tùy theo tăng vọt. To lớn hỏa diễm luân bàn thế không thể đỡ, những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt cháy đen, năm tầng cao lầu các giống như là đậu hũ làm, trong nháy mắt bị đánh vì làm hai nửa, tiếp theo bốc cháy lên. Một mảnh hừng hực biển lửa. Thôi Chí Hấn, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Tào Tích Đoan tròn mắt tận nước, cầm trong tay cán dài chiến phủ, ngang nhiên bổ ra một cái khai sơn thức đón nhận hỏa diễm luân bàn. Hai cố cuốn theo tam phẩm võ giả hung hãn cương lực kịch liệt giao phong, lẫn nhau triệt tiêu, phát ra ầm vang bạo hưởng. Sắc trời vì đó sáng lên. Dư Ba mênh mông cuồn cuộn, Tào Tích Đoan ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa Thôi Chí Hấn, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thôi Chí Hấn vậy mà cũng tấn cấp tam phẩm, thật không biết do hắn là thế nào làm được. Tào Tích Đoan chỉ cảm thấy không gì sánh được suối quẩy. Hắn cùng Thôi Chí Hấn sớm đã không để ý mặt mũi, nhưng hắn là tam phẩm cao thủ, ước hiếp tứ phẩm Thôi Chí Hấn cùng chơi giống như. Thực lực vi tôn, lão tử chính là ước hiếp ngươi, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Thế nhưng là, Thôi Chí Hấn thế mà hàm ngư phi thân, đông nhiên biến thành một cái tam phẩm cao thủ, đánh Tào Tích Đoan một cái trở tay không kịp. Cũng may, Tào Tích Đoan rất nhanh đứng vững gót chân. Hắn phát hiện Thôi Chí Hấn mặc dù tấn cấp tam phẩm, nhưng Thôi Chí Hấn cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc xuống. Nói cách khác, Thôi Tê E giờ Hân vừa mới đột phá tam phẩm, liền vô cùng lo lắng đến hắn báo thủ. Thằng ngu này, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tào Tích Đoan nghe răng cười một tiếng, hai tay lay động cán dài trên phủ, ổn đánh ổn buộc, không ngừng tiêu hao Thôi Chí Hấn. Tới tương phản, Thôi Tê E giờ Hân liều mạng tiến công, hận không thể đem Tào Tích Đoan tháo thành tám khối. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thôi Tê E giờ Hân cương lực tiêu hao kịch liệt, rất nhanh thấy đáy, mệt mỏi thở hổn hển. Thế nào, cái này không đánh nổi rồi. Tào Tích Đoan biết mình ổn, cười ha ha, ngươi cái phế vật, liền chút năng lực ấy sao? Dánh ngươi mà. Thôi Chí Hấn khuôn mặt và mẹo, chửi ầm lên, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, lão tử với ngươi không chết không thôi. Tiếng nói mới xuống, một cái búa ảnh theo đâm nghiêng bên trong công tới, rơi vào Thôi Chí Hấn trên bờ vai. Phúc. Thôi Chí Hấn bay rất ra ngoài, đầu vai tiên huyết phun tung tóe. Hắn hộ thể ngoại cương bị phá ra. A. Thôi Chí Hấn kêu thảm truyền ra, thân thể ném xuống đất, trượt ra rất xa, lôi ra một cái thật dài vết máu. Hắn rất nhanh đứng lên, che lấy bả vai, vết thương sâu đủ thấy xương. Ha ha ha. Tào Tích Đoan ngửa đầu cười to, liếm một cái lưỡi búa trên máu, dương dương đắc ý nói, chung quy là ta Tào Tích Đoan, hơn một chút ta. Ngươi Thôi Tê E giờ vấn, chính là một cái phế vật. Phế vật? Phế vật? Ngươi cái dám cũng không phải, ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng. Chương 128, 128 ác nhất thế hệ đản sinh, hạ. Vô tận địa mai âm thanh bên trong, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Thôi Chí Hấn khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm. Chạy tới người vây xem, càng ngày càng nhiều. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thôi Chí Hấn trên thân máu me đầm địa, cấp tốc theo bả vai mở rộng đến toàn bộ trước ngực. Nghe Tào Tích Đoan mở miệng một tiếng phế vật, Thôi Chí Hấn lửa giận ngập trời, cơ hồ cắn nát hàm răng, trong mắt huyết sắc càng ngày càng đậm. A ba. Đương nhiên, Thôi Chí Hấn phát ra một tiếng không phải người gào thét, thân thể của hắn đông tăng gọn. Xoẹt xẹt đá. Thăng cao thân thể nứt vỡ quần áo. Tào Tích Đoan trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem Thôi Chí Hấn một cái lên cao, trở nên không gì sánh được cao lớn, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Thôi Tê E giờ Hân miệng thật to vỡ ra đến, toàn bộ đầu trở nên băng thẳng, trên da mọc ra một tầng màu trắng lân giáp. Thân thể của hắn lên cao không ngừng kéo dài, không ngừng trở nên trắng kiện. Dán. Tào Tích Đoan gần ngay trước mắt, thấy rất quá là rõ ràng. Lúc này Thôi Chi Hân biến thành một cái cự xà, thân dài vượt qua 100 mét, thậm chí so Hoàng Kim Nhân Diện xà còn muốn dài 3 lần. Trong chớp mắt, Thôi Tê E Giờ vẫn biến thành một con giang quái, ngẩng đầu lập trên triều dương phong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tích Đoan. Tào Tích Đoan, ta giết ngươi. Xà quái vẫn là Thôi Chi Hân thanh âm, nhưng giọng nói không gì sánh được căm trầm, mang theo ngủ cục tiên vang. Nháy mắt sau, xà quái đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một đoàn dòng máu màu đỏ. Bạch. Tào Tích Đoan quá sợ hãi, vội vàng né tránh. Nhưng mà, hắn chậm một nhịp, nửa người bị dòng máu màu đỏ lao tới. Xuy xuy xuy. Dòng máu màu đỏ nóng hổi nóng rực, Tào Tích Đoan hộ thể cương lực trong nháy mắt bị phá ra, da của hắn tùy theo tiếp xúc đến dòng máu màu đỏ. Quần áo trong nháy mắt ăn mòn, tiếp lấy da của hắn cũng bị trong nháy mắt ăn mòn. Nửa người làn da, giống như là bị cứ thế mà lột đi, bộc lộ ra dưới da huyết đục. Vô cùng thế thảm. A a a. Lần này đến phiên Tào Tích Đoan phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bén nhọn đau đớn nhường hắn cơ hồ ngất đi. Nhưng mà, không đợi hắn hô xong, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống. Tào Tích Đoan ngửa đầu xem xét, cả người lập tức tuyệt vọng. Xa quái huyết buồn đại khẩu thôn phê mà đen, một ngụm đem Tào Tích Đoan cắn, nuốt vào bên trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Rát xùi rát xùi. Khắp thế giới đều là nhấm nuốt xương cốt tiếng vang. Đám người từng cái trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Thôi Chi Hân biến thành xa quái, thuần thục ăn hết Tào Tích Đoan. Hình ảnh quá mức huyết tinh tàn bạo. Nhưng mà, càng kinh khủng sự tình phát sinh ở đằng sau. Thật đói a, ta thật đói. Thịt người tư vị thật tuyệt. Nguyên lai thịt người như thế ăn ngon a. Xa quái nuốt lấy Tào Tích Đoan về sau, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn quanh bốn bề người vây xem, khóe miệng chảy xuống không hăng hái nước mắt. Hắn nghĩ, ăn nhóm chúng ta. Đám người lập tức dùng mình, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, từng cái tranh nhau chạy trốn. Cùng lúc đó, một số cao thủ tụ long mà đến, liên thủ công về phía xà quái. Lại một trận đại chiến bùng phát. Tàng Thư Lâu, Tuế Nguyệt Tinh Tốt, Ngụy An cùng Trần Ma Ma đứng tại Tàng Thư Lâu ngoài cửa lớn, nóng nhìn Triệu Dương Phong phương hướng. Xuất thủ người, ít nhất là tam phẩm cao thủ. Trần Ma Ma phỏng đoán nói. Ừm, đánh rất kịch liệt. Ngụy An thuận miệng đáp lời, nhìn xem kia một mảnh quần quần bụi mù, còn có dưới chân chuyển đến đất rung núi chuyển cảm giác, hoàn toàn không có chạy tới quan chiến ý tứ. Hắn tự nhiên biết rõ bên kia ngay tại phát sinh cái gì. Hôm nay sẽ chết rất nhiều người. Ngụy An kiên nhẫn chờ đợi, thời gian từng giờ trôi qua, náo đằng không sai biệt lắm một giờ mới kết thúc. Lớn như vậy bản Thiên Tông, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nhoáng một cái đến trạm vào tối. Toàn bộ thế giới lần nữa náo nhiệt lên, từng cái kình bạo tin tức lan truyền nhanh chóng. Thôi Tê E Giờ vẫn biến thành yêu ma tập kích Triều Dương Phong, tạo thành hơn 100 người tử thương. Trong đó, bị sát hại tam phẩm cao thủ liền có 6 vị, bao quát Tào Tích Đoan, Toàn Đức Minh, Lý Bá Cố bọn người. Trừ cái đó ra, nhị phẩm cao thủ cũng có 2 người thụ thương. Yêu ma hóa Thôi Chỉ Hấn, cuối cùng chết bởi tông chủ Liễu Thần Phong chi thủ. Tam phẩm võ giả biến thành yêu ma về sau, lại đánh 2 cái nhị phẩm cao thủ liên tục bại lui. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới yêu ma tái hiện giang hồ, Trung Nguyên Cửu Châu chắc chắn nên đón một trận hạo kiếp. Thế lực khắp nơi, nghị luận ầm ĩ, tiếng vọng cực lớn. Cùng lúc đó, Thiên Trinh Quan Tán Linh chân nhân, Bạch Liên giáo linh không giáo chủ, Huyền Không tự chủ trì Liễu Duyên đại sư bọn người, toàn bộ đi vào Bản Thiên Tông. Bọn hắn cùng một chỗ chất vấn Liễu Thần Phong, vì cái gì Bản Thiên Tông môn nhân lại biến thành yêu ma? Chuyện này quá lớn. Yêu ma xuất hiện, cái mang ý nghĩa một sự kiện. Có người đang làm huyết mạch cấm thuật. Nhân loại cưỡng ép để cao huyết mạch đẳng cấp tác dụng phụ, chính là bọn hắn sẽ mất khống chế, lại biến thành yêu ma. Liễu tông chủ, việc này lớn, còn xin cho nhóm chúng ta một cái thuyết pháp. Trên đại điện, Tán Linh chân nhân cùng Liễu Duyên đại sư cũng không có mở miệng, lên tiếng chất vấn người rõ ràng là Linh Không giáo chủ. Mọi người đều biết, Bạch Liên giáo chính là Vô Sinh Địa Mẫu môn nhân khai sáng, mà Vô Sinh Địa Mẫu cùng Vạn Xà Thiên Vương là tử đối đầu, một mực mãnh liệt phản đối huyết mạch cấm thuật. Đối với yêu ma xuất hiện, Linh Không giáo chủ tự nhiên so những người khác càng thêm mẫn cảm cùng kích động. Liêu Thần Phong nhìn một chút Linh Không giáo chủ bọn người, thở dài nói, rất nhiều chuyện ta biết rõ một chút xíu, nhưng ta không thể nói. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, một mặt không hiểu. Liêu Duyên đại sư lườm mặt, cười nhạt nói, đã Liêu tông chủ có khó khăn chỗ, không tiện nhiều lời, kia nhóm chúng ta cũng không nên ép buộc. Tán Linh chân nhân liền nói, dạng này, ngươi chỉ nói có thể nói cho chúng ta kia bộ phận. Liêu Thần Phong nghĩ, chậm rãi nói, thứ nhất, hoàn toàn chính xác có người đang làm huyết mạch cấm thuật, nhưng không phải ta Bản Thiên Tông. Thứ hai, Thôi Chỉ Hấn tham gia huyết mạch cấm thuật thí nghiệm một chuyện, ta từ đầu tới đuôi không biết rõ tình hình. Thứ ba, chỉ huyết mạch cấm thuật người ngay tại ta Lương Châu Vương Thành. Đám người nghe trở lên 3 điểm, không khỏi là như có điều suy nghĩ. Ngay tại cái này không lâu, một đám trưởng môn nhận được Lương Vương mời, nhao nhao tiến về vương cung. Rộng lớn trên đại điện, Lương Vương Đồng Trác, Thái Tế Trần Quang Bật tiếp kiến Liêu Thần Phong, Linh Không giáo chủ bọn người. Đều tới đúng không? Đồng Trác trên mặt nụ cười, ngồi trên ghế, nhìn xem Lương Châu có quyền thế nhất Liêu Thần Phong bọn người, gật đầu nói, có một số việc chắc hẳn các ngươi đã đoán được, vậy bản vương liền không vòng vèo. Bản vương ngả bài, chỉ huyết mạch cấm thuật người chính là bản vương. Lời này vừa nói ra, đám người biểu lộ khác nhau. Cứ việc bọn hắn sớm đã thu được phong thanh, nhưng nghe đến Đồng Trác thản nhiên như vậy thừa nhận, lại như cũ kinh ngạc không thôi. Tán Linh chân nhân nghe vậy, hắc hắc cười lạnh nói, Lương Vương, huyết mạch cấm thuật nhóm chúng ta đụng vào không được, nhưng ngươi là vương tộc, có hay không có thể tùy tiện chơi. Đồng Trác gãi gãi đầu, vừa muốn mở miệng, Thái Tế Trần Quang Bật đống nhiên chen miệng nói, huyết mạch cấm thuật làm trái thiên luân, bất luận kẻ nào đều không nên đụng vào. Nhưng Lương Vương lần này đụng vào cấm kỵ, lại có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Linh Không giáo chủ hỏi, cái gì nỗi khổ? Trần Quang Bật hỏi lại, các ngươi ngẫm lại, hoàng đế năm nay bao nhiêu tuổi? Đám người sửng sốt một chút, bấm ngón tay tính toán, lúc này mới phát hiện Đại Chu hoàng đế đã đem gần 500 tuổi. Nhị phẩm võ giả có thể sống đến 300 tuổi, nhất phẩm võ giả thì có thể sống đến 500 tuổi. Nhưng 500 tuổi là tuổi thọ cực hạn, nhất phẩm võ giả sống đến 500 tuổi về sau, đồng dạng muốn thọ chung đi ngủ. Đại Chu hoàng đế sắp chết 33. Linh Không giáo chủ trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quang Bật, hỏi, kia lại như thế nào? Trần Quang Bật buông tay nói, lão hoàng đế không muốn chết, hắn muốn thông qua huyết mạch cấm thuật cho mình duyên thọ, nhưng huyết mạch cấm thuật đã sớm bị Niêm Phong cất vào kho nhiều năm, cần phải có người một lần nữa nghiên cứu, thí nghiệm, thế là lão hoàng đế phân phó Lương Vương, bí mật mở ra huyết mạch cấm thuật nghiên cứu. Nói đến chỗ này, Trần Quang Bật có chút bất đắc dĩ thở dài, lời tuy như thế, nhưng huyết mạch cấm thuật phong hiểm quá lớn, nhất định có người lại biến thành yêu ma, tạo thành phá hoại cực lớn, bởi vậy nhóm chúng ta không có khả năng giấu giếm được các ngươi. Đồng Trác gật đầu nói, đã không gạt được, vậy liền đành phải cùng các ngươi ngả bài. Chuyện này, hy vọng các ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Linh Không giáo chủ cúi đầu xuống, lâm vào trầm ngâm. Tán Linh chân nhân nghiêng qua mắt Liêu Thần Phong, hỏi, Liêu tông chủ, ngươi tựa hồ đã sớm biết nội tình. Liêu Thần Phong gật đầu nói, bởi vì một ít nguyên nhân, Lương Vương sớm nói cho ta biết. Tán Linh chân nhân hiểu rõ, cười lạnh nói, ngươi Bản Thiên Tông một mực thiếu khuyết bản cổ huyết mạch, Lương Vương trị huyết mạch cấm thuật, đối với ngươi Bản Thiên Tông là có chỗ tốt, cho nên ngươi không có phản đối chuyện này, đúng không? Liêu Thần Phong im lặng không nói. Tán Linh chân nhân chuyển hướng Liêu Duyên đại sư, hỏi, lão hòa thượng, ngươi nói như thế nào? A Di Đà Phật. Liêu Duyên đại sư chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ta Huyền Không tự kiên quyết phản đối hết thảy yêu ma quỷ quái. Tốt. Tán Linh chân nhân gật đầu nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, ta Thiên Trinh Quan tuyệt không cùng ăn người yêu ma làm bạn. Linh Không giáo chủ gặp đây, do dự một lát, nói khẽ, đã Lương Vương có hoàng mệnh mang theo, vậy ta Bạch Liên giáo bảo trì trung lập. Đồng Trác nghe vậy, đối với kết quả này tựa hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cười ha ha nói, hảo hảo tốt, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, bản vương tôn trọng mỗi người lựa chọn. Lời còn chưa dứt, Tán Linh chân nhân, Liêu Duyên đại sư bọn người nhao nhao bỏ mặc mà đi, không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Linh Không giáo chủ thở dài, quay người rời đi. Liêu Thần Phong một trận trầm mặc, thản nhiên nói, không thể dùng ta Bản Thiên Tông môn nhân làm thí nghiệm, trừ phi đạt được ta cho phép. Đồng Trác liền nói, không có vấn đề. Liêu Thần Phong cũng quay người ly khai. Trần Quang Bật đưa mắt nhìn, thở dài, ác nhất thế hệ, sắp trong tay chúng ta đàn sinh. Đồng Trác cười ha ha nói, dạng này thiên hạ mới có thú, không phải sao? Bản vương ưa thích loạn thế, càng loạn càng tốt. Mọi người bảo trọng, tuyệt đối đừng dương, quá khó tiếp thu rồi, thật to. Chương 129, 129 huyết mạch chuyển gì? Thế không thể đỡ thời đại hồng lưu. Tháng 11 bừng tỉnh mà qua. Theo thời gian chuyển rời, Thôi Chi Huấn biến thành yêu ma sự kiện dần dần bình ổn lại. Kỳ quái, tại sao không có Hạ Văn? Ngụy An cảm giác phi thường khó hiểu. Theo lý thuyết, yêu ma tái hiện giang hồ là một cái ghê gớm ác tính sự kiện, làm người nghe kinh sợ. Chuyện này đủ để kinh động Trung Nguyên Cửu Châu. Thậm chí triều đình cũng hẳn là bị kinh động, cũng phái người trước đến Lương Châu điều tra một phen. Nhưng mà cả kiện sự tình nhiệt độ cấp tốc hàng xuống dưới, không có có tiếp sau. Cái này hiển nhiên không quá như thường. Tháng 11 thượng tuần, Lưu Trường Nghĩa thành công mê hoặc ba cái người tham gia thí nghiệm, kết quả như sau: Đường Sĩ đánh dấu, thu hoạch được huyết mạch, tấn cấp tam phẩm, tu luyện công pháp Thiên Cương Chiến Khí. Nhiếp Kính Nguyên, thí nghiệm thất bại. Trương Cận Tổ, thu hoạch được huyết mạch, tấn cấp tam phẩm, tu luyện công pháp Khô Mục Thần Công, đồng thời một đường tu luyện tới tam phẩm trung kỳ. Đến tận đây, Lưu Trường Nghĩa nhiệm vụ đã tiếp cận hoàn thành. Quả nhiên, đến hạ tuần tháng 11, Lưu Trường Nghĩa không ngừng cố gắng, rốt cục thuyết phục cuối cùng hai người. Thạch Văn Tài, thu hoạch được huyết mạch, tấn cấp tam phẩm, tu luyện công pháp Thiên Vương Thần Đạo Quyết. Cuối cùng, thí nghiệm thất bại. 10 cái vật thí nghiệm, thất bại 3 người, tử vong 1 người, thành công 6 người. Đồng thời, thành công thu hoạch được huyết mạch 6 người, chỉ có Thôi Chi Huấn một người mất khống chế biến thành yêu ma. Cứ việc thí nghiệm hàng mẫu chỉ có 10 cái, nhưng không thể không thừa nhận, huyết mạch cấm thuật kỳ thật tương đương thành công. Dù sao phàm nhân thu hoạch được cao giai huyết mạch, tại quá khứ rất dài một đoạn thời gian bên trong, bị cho rằng là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, huyết mạch cấm thuật xác suất thành công thế mà cao tới 6 thành, tỷ lệ tử vong chỉ có 1 thành mà thôi. Vô luận là ai, đối mặt nghịch thiên cải mệnh to lớn dụ hoặc, đều sẽ nhịn không được lấy thân thử nghiệm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ tiếp như thế, sẽ có càng ngày càng nhiều người có được huyết mạch. Ngụy An tâm thần khuấy động, cảm giác tự mình thân ở một cái thế không thể đỡ thời đại hồng lưu bên trong. Huyết mạch cấm thuật, sắp cũng chắc chắn cải biến hết thảy. 333. 10 mùng 7 tháng 2, chạm vào tối. Mưa băng tí tách, nước mưa gõ mái hiên, phát ra ba ba thanh âm, để cho người ta nghe trong lòng không hiểu sinh ra một phần bình tĩnh cảm giác. Trương Sư Minh, ta tới. Băng lãnh trong mưa phùn, Diệp Đăng Khoa dẫn theo một bầu rượu đi vào tàng thư lâu, một cái khác trong tay còn cầm một cái bao lá sen bao lấy gà quay. Ngụy An ngẩng đầu, thấy được Diệp Đăng Khoa, lại là nhướng mày. Hai người ngồi vào trước cửa sổ, ăn uống nói chuyện phiếm. Ngụy An lườm mặc, hỏi, có trận không có gặp ngươi, đang bận cái gì? Sắc mặt của ngươi cũng không quá tốt. Diệp Đăng Khoa sắc mặt có chút trắng bệnh, đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Nghe vậy, Diệp Đăng Khoa cười khổ, sờ lên cánh tay, hạ giọng trả lời, gần nhất đoạn này thời gian, ta bị quất rất nhiều máu. Rút máu? Ngụy An tâm thần chấn động, kinh ngạc nói, ai quất ngươi máu? Tông chủ tự mình ra lệnh. Diệp Đăng Khoa thở dài, lắc đầu nói, tông chủ nói, cần ta máu làm nghiên cứu. Ba ba làm nghiên cứu. Ngụy An nghe được cái từ này, trong lòng không khỏi lộ bộ một cái. Ừm, chuyện này sớm muộn muốn công khai, trước nói cho ngươi cũng không sao. Diệp Đăng Khoa lườm mặc, buông tay nói, không sai, tông chủ đang tiến hành huyết mạch cấm thuật nghiên cứu, hắn muốn đem ta bản cổ huyết mạch chuyển rời đến những người khác trên thân. Lời này vừa nói ra, Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt một trận biến ảo, liễu lơi nói, huyết mạch chuyển gì, cái này cũng không được. Chẳng lẽ không phải ý nghĩ hao huyền? Không phải ý nghĩ hao huyền. Diệp Đăng Khoa trầm ngâm nói, tông chủ nói cho ta, dựa theo Vạn Xà Thiên Vương kết quả nghiên cứu, huyết mạch tựa như là một cái cây rễ cây, cơ thể người chỉ là rễ cây trưởng thành thổ nhũ thôi. Nói cách khác, đã một cái cây có thể theo một cái địa phương cấy ghép đến một cái khác địa phương, huyết mạch tự nhiên cũng có thể theo một thân thể chuyển rời đến một cái khác cỗ thân thể bên trong. Mà lại, Vạn Xà Thiên Vương đã từng thành công đem một cái huyết mạch võ giả huyết mạch chuyển rời đến một phàm nhân trên thân, nghiệm chứng lý luận của hắn là chính xác, có thể được. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, triều đình cùng huyết mạch thế gia lúc này mới không tiếc đại giới diện sát hắn. Ngụy An hiểu rõ, sợ hãi than nói, không nghĩ tới huyết mạch cấm thuật nghiên cứu đã tiến triển đến cái này trình độ. Diệp Đăng Khoa gật gật đầu, cười khổ nói, "Ừm, nếu như tông chủ thành công, kia bản Thiên Tông sẽ không còn thiếu khuyết bản cổ huyết mạch, thậm chí có thể nói, người người cũng có thể thu hoạch được bản cổ huyết mạch. Người người cũng có bản cổ huyết mạch ba ba." Ngụy An khó mà tưởng tượng loại kia hình ảnh. Nếu như bản Thiên Tông có thể đại lượng chế tạo bản cổ huyết mạch, kia bản Thiên Tông chẳng phải là muốn bay lên. Đến lúc đó, cái gì Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quan, bản Thiên Tông hết thể giẫm tại dưới chân. Lương Châu đệ nhất đại môn phái, trừ bản Thiên Tông ra không còn có thể là ai khác. Trương Sư Minh, ngươi có muốn hay không có được bản cổ huyết mạch? Đương nhiên, Diệp Đăng Khoa hỏi một câu, ánh mắt của hắn thật sâu nhìn chăm chú Ngụy An, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. "Ta..." Ngụy An lắc đầu nói, "Ta chưa hề nghĩ tới vấn đề này, luôn cảm giác đánh cắp người khác huyết mạch cũng không phải là chính đạo." Diệp Đăng Khoa cười ha ha một tiếng nói, "Không hổ là Trương Sư Minh, nhìn vấn đề góc độ chính là không đồng dạng. Đánh cắp người khác huyết mạch, cái này có phải hay không chính đạo, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Vô luận là tông chủ, vẫn là cái khác môn nhân, mỗi người bọn họ cũng muốn có bản cổ huyết mạch." Ngụy An theo Diệp Đăng Khoa trong giọng nói, nghe ra một chút phẫn uất chi ý. Rất hiển nhiên, hắn không muốn chia sẻ tự mình bản cổ huyết mạch. Ngay tại cái này mấy ngày sau, Bản Thiên Tông bí mật tuyển chọn 30 tên ngoại môn đệ tử, tiến hành huyết mạch chuyển di thí nghiệm. 10 tên tứ phẩm, 10 tên ngũ phẩm, 10 tên lục phẩm. Tuổi tác toàn bộ tại 40 tuổi trở xuống. Nửa tháng sau, kết quả ra, 30 tên trong ngoại môn đệ tử, có 12 người thành công thu hoạch được bản cổ huyết mạch, không người tử vong. Đồng thời, thành công kia trong 12 người, có một cái gọi là Giải Vân Hổ ngoại môn đệ tử, chẳng biết tại sao, hắn bản cổ huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Nồng đậm đến cái gì tình trạng, vậy mà so Diệp Đăng Khoa cái này huyết mạch nơi phát ra, cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà cái này Giải Vân Hổ, tuổi tác đã có 38 tuổi, chỉ là một cái hèn mọn lục phẩm, thiên phú không tính đặc biệt cao, thuộc về loại kia cao không được thấp chẳng phải. Nhưng ở hắn thu hoạch được bản cổ huyết mạch về sau, lập tức hàm ngư phi thân, nhảy lên trở thành Bản Thiên Tông ngôi sao tương lai. Bản Thiên Tông vòng thứ nhất huyết mạch chuyển di thí nghiệm đạt được thành công lớn, đến cái này thời điểm, tựa hồ cũng không có cần thiết giấu giếm. Hết thảy tùy theo công khai. Toàn bộ Bản Thiên Tông lập tức sôi trào. Giải Vân Hổ một cái ngoại môn lục phẩm, lúc đầu thường thường không có gì lạ, cái giấm cũng không phải, hiện tại lắc mình biến hóa, thành chân truyền đệ tử. Cái này quá giật. Ta tập võ thiên phú rõ ràng tốt hơn hắn, dựa vào cái gì hắn có thể thu được huyết mạch, ta không thể. Ta cũng muốn tham gia huyết mạch chuyển di thí nghiệm, ta cũng muốn huyết mạch. 3. Bản Thiên Tông trên dưới quần tình phái động, không biết bao nhiêu người la hét ầm ĩ lấy muốn lấy thân thử pháp. Thế là, 2 ngày sau, tông chủ Liễu Thần Phong chính thức tuyên bố, tất cả tu luyện Bản Thiên Kinh môn nhân cũng có cơ hội thu hoạch được huyết mạch chuyển di. Ngay tại cùng một ngày, Bản Thiên Tông nội môn đệ tử nhận được một phần lễ vật, tên là huyết mạch đan. Chỉ cần ngươi tu luyện qua Bản Thiên Kinh, nuốt huyết mạch đan về sau, vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa hấp thu, liền có nhất định cơ hội thu hoạch được bản cổ huyết mạch. Nhanh nhất trong vòng một ngày, bản cổ huyết mạch liền sẽ hiện ra. Chậm thì muốn nửa tháng lâu. Nhưng nếu như ngươi ăn huyết mạch đan, vượt qua nửa tháng, vẫn là một mực không có bất luận cái gì động tĩnh, nói rõ thể chất của ngươi không thích hợp bản cổ huyết mạch, tự nhiên cũng liền không cách nào trở thành huyết mạch võ giả. Ùng ục. Cái thứ nhất nhấm nháp trái cấm nội môn đệ tử, rõ ràng là đại sư Minh Nhạc Xuyên Hàn. Hắn tại luyện hóa huyết mạch đan tâm nửa ngày sau, bản cổ huyết mạch liền nổi lên, mà lại huyết mạch của hắn mức độ đậm đặc, vậy mà so Giải Vân Hổ còn cao hơn. Sau đó, từng cái nội môn đệ tử nuốt luyện hóa huyết mạch đan. Kết quả chính là, từng cái thu hoạch được bản cổ huyết mạch nội môn đệ tử, như là nước mưa măng mùa xuân đồng dạng hiện ra tới. Bản Thiên Tông nội môn đệ tử một mảnh vui mừng. Đông đảo ngoại môn đệ tử trông mong mà đối đãi. Đảo mắt đi vào một tháng hạ tuần, ngoại môn đệ tử tin mừng cuối cùng đã tới, Bản Thiên Tông lần lượt hướng bọn hắn phân phát huyết mạch đan. Trương Tam Kiểu, ngươi là Bản Thiên Tông lập qua công, đây là tông chủ ban thưởng ngươi. Ngụy An bên này cũng nhận được một cái huyết mạch đan. Huyết mạch đan 333. Ngụy An nhìn một chút viên kia đỏ như máu đan dược, suy nghĩ một chút, đưa nó để vào bình sứ bảo tồn lại. Cứ việc có Nhạc Xuyên Hàn, Giải Vân Hổ bọn người lấy thân thử nghiệm chứng qua huyết mạch đan hiệu quả, nhưng Ngụy An biết rõ, huyết mạch đan y nguyên tồn tại nhất định phong hiểm. Bỏ mặc phong hiểm có bao nhiêu thấp, chỉ cần tồn tại, Ngụy An liền sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn tu luyện mạch suy nghĩ đã rõ ràng xuống tới, tức thông qua Xâm La Vạn Tượng thần công, nắm giữ tận khả năng nhiều võ công. Đồng thời, tìm kiếm được Vô Tướng Ma công hoặc Tiên Địa Hồng Lô đại pháp, để cho mình trở nên càng mạnh. Bản cổ huyết mạch tất nhiên mê người, nhưng ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Ngụy An ý chí kiên định, không hề bị lay động. Một tháng mạt, có đại sự phát sinh. Tông chủ Liễu Thần Phong bỗng nhiên ước chiến tán linh chân nhân, không có người biết rõ bọn hắn ở nơi nào tỉ thí, nhưng trận chiến này kết quả rất nhanh truyền ra. Liễu Thần Phong toàn thắng. Tán linh chân nhân bị Liễu Thần Phong một búa bổ trúng mặt, phá lẫn nhau, mù một con mắt. Thẳng đến cái này thời điểm, mọi người mới ý thức tới, Liễu Thần Phong cũng thu hoạch được bản cổ huyết mạch, thực lực mạnh lên mấy lần không ngừng, lực áp tán linh chân nhân. Sau trận chiến này, nguyên bản thuộc về Thiên Trinh Quan cái kia động thiên phúc địa, trực tiếp bị Bản Thiên Tông chiếm đoạt. Mà cái kia động thiên phúc địa, vừa lúc sẽ tại năm nay 3 tháng mở ra. Ý vị này, Bản Thiên Tông những cái kia tứ phẩm đỉnh phong môn nhân không cần đợi đến 3-4 năm về sau, liền có thể sớm tiến vào động thiên phúc địa tấn cấp tam phẩm. Chương 130 hóa thành cự nhân. Tam phẩm đỉnh phong. Tháng 2 mùng 2. Mặt trời lên cao thời gian, một cái trung niên nam tử đi vào tàng thư lâu đại sảnh. Ngụy An ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, dáng vóc trung đẳng, dung mạo thường thường, râu ria sồm soàm, trên mặt biểu lộ mang theo vài phần ngạo nghễ. Cái kia quản sự, ta muốn mượn duyệt ít tài liệu. Trung niên nam tử nên ngang đi đến trước bàn, đứng chắp tay, nhìn xem Ngụy An nói. Ngụy An nhíu mày nói, xin lấy ra thân phận lệnh bài. Cho ngươi. Trung niên nam tử tiện tay kéo một cái, lột xuống bên hông thân phận lệnh bài ném qua, hành vi cử chỉ có chút tùy tiện. Ngụy An tiếp nhận thân phận lệnh bài mắt nhìn, không khỏi nhíu mày lại, chắp tay nói, nguyên lai ngươi là Tần Tấn chân truyền đệ tử Giải Vân Hổ, thất kính thất kính. Giải Vân Hổ lập tức mặt mày hớn hở, cười ha ha nói, bất định hót, ta không ăn bộ này, tranh thủ thời gian là ta chuẩn bị tư liệu. Ba ba. Ngụy An khoẹt miệng hơi nhếch, tiếp nhận Giải Vân Hổ hẹn trước đơn, liếc mắt qua, kinh ngạc nói, à, ngươi muốn mượn duyệt bản thiên kinh tầng thứ tư đến tầng thứ bảy? Thế nào, không được sao? Giải Vân Hổ ngẩng đầu lên, liếc mắt dò xét Ngụy An, dùng hắn ngón tay cái điểm một cái ngực, toát miệng nói, ta hiện tại là chân truyền đệ tử, hẳn là có cái này quyền hạn đi. Đương nhiên là có. Ngụy An không có phủ nhận điểm này, chỉ bất quá, đồng dạng tình huống dưới, tất cả mọi người là một tầng tiếp lấy một tầng mượn xem. Ta liền muốn một cái mượn xem nhiều như vậy, không được sao? Giải Vân Hổ trợn mắt nói, trên mặt hắn đã hiển hiện bất mãn chi sắc, cảm thấy Ngụy An quá dài dòng. Hắn khấu trừ động thủ chỉ, đương đương, gõ gõ cái bàn, reo lên. Ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, lập tức cho ta chuẩn bị tư liệu. Thấy thế, Ngụy An chỉ là cười nhạt một cái nói, không có vấn đề, thỉnh tại 3 ngày sau tới nhận lấy. 3 ngày? Giải Vân Hổ hai đầu lông mày dựng thẳng lên, tại sao lâu như thế? Chẳng lẽ tàng thư lâu bên trong còn thiếu khuyết một bộ hoàn chỉnh bản thiên kinh hay sao? Ngụy An buông tay nói, quy củ chính là như thế. Đánh rắm. Giải Vân Hổ giận tí mặt, lại một lần gõ cái bàn, quy củ là dùng đến trói buộc người hạ đẳng, ta Giải Vân Hổ là đường đường chân truyền đệ tử, không nhận bất luận cái gì quy củ trói buộc. Ngụy An bĩu môi nói, quy củ không phải ta định, ngươi có ý kiến, liền đi tìm chấp pháp đường tranh luận phải trái đi. Ngươi? Giải Vân Hổ hai mắt cơ hồ phun lửa, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, một bộ muốn đánh người tư thế. Đối với cái này, Ngụy An chỉ là giơ tay lên, đem hắn thân phận lệnh bài ném đi trở về, thản nhiên nói, nơi này là tàng thư lâu, không nên lớn tiếng ồn ào, mời trở về đi. Giải Vân Hổ biểu lộ cứng đờ. Hảo hảo tốt, ngươi có gan. Ngươi đi. Nửa ngày về sau, Giải Vân Hổ lạnh cười, quay người mà đi. Cái này thời điểm, Trần Ma Ma nghe tiếng mà đến, hỏi, thế nào? Không có việc gì. Ngụy An lắc đầu nói, gặp được một cái bạo tỷ khí, bị ta đuổi đi. Trần Ma Ma hiểu rõ, nhắc nhở, quy củ là chết, người là sống, có thời điểm có thể giàn xếp thì giàn xếp, tận lực khắc đắc tội với người. Ngụy An cười nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta sẽ không nuông chiều tất cả mọi người, một ít người tuyệt không thể nuông chiều. Ừm, cũng thế. Trần Ma Ma cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Đợi nàng đi, Ngụy An có chút túi đầu xuống, ánh mắt ngưng chú ngay dưới mắt hệ thống bảng bên trên. Từng hàng sáng lên chữ viết nhanh chóng đánh qua. Năm thứ nhất, Giải Vân Hổ Xuân Phong đắc ý, bằng vào cực kỳ ưu tú bản cổ huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp tấn cấp, tổng lục phẩm thăng cấp làm tứ phẩm. Năm thứ hai, Giải Vân Hổ một đường tấn cấp đến tứ phẩm đỉnh phong. Năm thứ ba, Giải Vân Hổ tiến vào bản Thiên Tông động Thiên Phúc địa, thuận lợi tấn cấp tam phẩm. Thứ 10 năm, Giải Vân Hổ một đường tu luyện đến tam phẩm đỉnh phong. Thứ 13 năm, Giải Vân Hổ lọt vào vây công, liều mạng trong chém giết bỗng nhiên mất khống chế, biến thành không não cự nhân. Cùng năm, tốt. 63. Mất khống chế, không não cự nhân. Ngụy An vừa đi vừa về nhìn ba lần, Giải Vân Hổ nhân sinh quỹ tích có thể nói tương đương đặc sắc, theo một cái bình thường lục phẩm bình bộ thanh vân, tu luyện đến ba bình đỉnh phong, công thành danh liền. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn không kiểm soát. Ta liền biết rõ có thể như vậy 333. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, hắn đã sớm chắc chắn dựa vào huyết mạch đan lấy được huyết mạch tồn tại một loại nào đó phong hiểm. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết hậu quả là cái gì. Tất cả nuốt huyết mạch đan cũng thu hoạch được bản cổ huyết mạch người, tương lai cũng có thể mất khống chế là không nao cự nhân. Giải Vân Hổ ly khai tàng thư lâu về sau, càng nghĩ càng giận. Đi qua hắn thường thường không có gì lạ, kẹp lấy cái đuôi là người, bị người khinh thị cùng ức hiếp, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn là chân truyền đệ tử, có được cực kỳ ưu tú bản cổ huyết mạch. Thậm chí, phóng nhãn toàn bộ bản Thiên Tông, vô luận là nội môn hay là ngoại môn, so với hắn bản cổ huyết mạch còn muốn nồng đậm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn bị coi là bản Thiên Tông có tiền đồ nhất chân truyền đệ tử một trong, tương lai môn phái trụ cột. Nguyên nhân chính là đây, Giải Vân Hổ tâm là bành trướng. Ngụy An đối với hắn không tiêu ngạo không tự ti bình thản thái độ, nhường hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Bằng vào ta thân phận và địa vị, thu thập ngươi một cái nho nhỏ quản sự, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giải Vân Hổ cười lạnh, xoay người đi nội vụ đường. Phong sư huynh ở đây sao? Một lát sau, Giải Vân Hổ đi vào nội vụ đường, tùy tiện gào to một tiếng, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ai tìm ta? A, nguyên lai là Giải sư đệ. Một cái nam tử mập mạp ra đón, cười ha ha một tiếng. Người này tên là Phong Sương Trị, hắn cùng Giải Vân Hổ bái cùng một vị trưởng lão sư phụ, quan hệ trên thuộc về một mạch đồng xuất. Lúc này, Phong Sương Trị là nội vụ đường phó đường chủ. A, Giải sư đệ, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Phong Sương Trị nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi. Giải Vân Hổ thở dài nói, vừa rồi ta đi tàng thư lâu mượn xem tư liệu, gặp được một cái tuổi trẻ quản sự, gọi là cái gì nhỉ, Trương Tam Tiểu. Ai, cái này họ Trương, không biết rõ hắn là chuyện gì xảy ra, tựa hồ nhìn ta không vừa mắt, cố ý làm khó dễ ta, làm cho ta rất không thoải mái. Phong Sương Trị nghe vậy, cả giận nói, a, lại có chuyện như vậy. Cái này Trương Tam Tiểu là mắt mù a, chẳng lẽ hắn không biết ngươi? Giải Vân Hổ buông tay nói, ta đem thân phận lệnh bài cho hắn nhìn qua, nhưng không có tác dụng gì, người ta căn bản không có đem ta để vào mắt. Hắn a. Phong Sương Trị giận tím mặt, cái gì đồ vật, hắn cho là mình tính là cái gì? Giải Vân Hổ liền nói, được rồi, ta không cùng hắn chấp nhận. Giải sư đệ, loại sự tình này cũng không thể nhẫn. Phong Sương Trị vỗ vỗ ngực, ngươi chờ, xem sư huynh làm sao cho ngươi chút giận. Ban đêm, Ngụy An về đến phòng, nhận lấy ban thưởng. Một ý niệm, đại lượng tu luyện bản thiên kinh ký ức cùng cảm ngộ xông lên đầu. Ngụy An đối với bản thiên kinh tầng thứ 7 lập tức có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn năng lượng quán thâu tiến vào thân thể của hắn, trong cơ thể hắn bản cổ cương lực phi tốc tăng vọt. Thính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 18 tuổi huyết mạch, phàm huyết cấp cao giai. Đẳng cấp, tam phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả Thanh Xuân Vĩnh Trú Đồng Bì Thiết Cốt, tam đường, phá sơn đoạn hà 63. Ừm, cái này tam phẩm đỉnh phong, dễ dàng a. Ngụy An mỉm cười, tâm tình lập tức vạn phần vui vẻ. Bất quá, hắn càng thêm chờ mong 3 tháng. Nguyên bản thuộc về Thiên Trinh Quan cái kia động Thiên Phúc Địa sắp tại tháng 3 mở ra, đến thời điểm sẽ có một nhóm lớn bản Thiên Tông đệ tử tiến vào bên trong. Lại là một đợt tình hình sinh trưởng cực tốt giao hệ. Ba 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 Ngụy An mang theo ý cười đẩy mặt tiến vào mộng tưởng. Sáng ngày thứ 2, Ngụy An giống nhau thường ngày đi vào tàng thư lâu, quét dọn vệ sinh, mở cửa đón khách, hết thảy đâu vào đấy. Không bao lâu, Trần Ma Ma cũng tới. Tâm tình của nàng cũng không tệ, lôi kéo Ngụy An trò chuyện sẽ thiên. Khụ khụ, cái nào là Trương Tam Kiều? Đương nhiên, một cái nam tử mập mạp đi vào tàng thư lâu, há miệng hô. Ngụy An nhíu mày lại, vừa muốn mở miệng, Trần Ma Ma chợt cười nói, "Phòng phó đường chủ, ngài sao lại tới đây?" Người đến chính là phòng Xương Trị. Trần Ma Ma đem hắn cùng Ngụy An lẫn nhau giới thiệu hạ. "Ngươi chính là Trương Tam Kiều?" Phòng Xương Trị dò xét vài lần, lạnh lùng nói, "Có người báo cáo ngươi thái độ ác liệt, phạm thượng. Ta thân là nội vụ đường phó đường chủ, không thể ngồi xem bỏ mặc, hôm nay đặc biệt tới thông chí ngươi, ngươi bị ngưng chức, tiếp nhận điều tra." "Báo cáo, tạm thời cách chức." Ngụy An không khỏi hô hấp một trận. Nội vụ đường trưởng quản nhân sự đại quyền, Bàn Thiên Tông hết thảy bên trong sự vụ, bao quát nhân sự điều động, toàn bộ từ nội vụ đường phụ trách. Nội vụ đường quyền lực rất lớn, đừng nói ngưng chức, chính là đem Ngụy An trực tiếp trục xuất khỏi Bàn Thiên Tông, cũng là chuyện một câu nói. "A, cái này..." Trần Ma Ma quá sợ hãi, liền nói, "Phòng phó đường chủ, nơi này đầu có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trương Tam Kiều làm việc cần cù chăm chỉ nghiêm túc, chưa hề đi ra cái gì được rẽ." Phòng Xương Trị cười lạnh nói, "Trần Ma Ma, ta xem ngươi là giàn nên hồ đồ rồi, hắn nếu là thái độ đoan chính, làm sao có thể bị hơn 10 người liên danh báo cáo? Trương Tam Kiều vấn đề rất lớn, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ thêm đến, chuyện này có thể hay không liên lụy đến ngươi?" Trần Ma Ma hô hấp ngưng trệ, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. "Trương Tam Kiều, lập tức thu thập ngươi đồ vật ly khai tàng thư lâu." Phòng Xương Trị nhấc ngón tay chỉ Ngụy An cái mũi, "Ngươi vị trí, ta đã an bài một người khác thay thế." Ngụy An lườm mặc, thản nhiên nói, "Phòng phó đường chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ngươi là không có quyền xử trí ta." "Cái gì?" Phòng Xương Trị biến sắc, nghiêm nghị nói, "Đem ngươi lập lại một lần nữa, ta không có quyền xử trí ngươi." Ngụy An y nguyên bình tĩnh, trả lời, "Ta cái này tàng thư lâu quản sự, chính là tông chủ phu nhân tự mình bổ nhiệm, ngươi muốn ngừng chức của ta, trải qua tông chủ phu nhân đồng ý sao?" "A, cái này ba ba ba." Phòng Xương Trị sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không biết rõ cái này một gốc dạng, một thời gian có chút kinh nghi bất định. Trần Ma Ma thấy thế, liền nói, "Không tệ, Trương Tam Tiểu đích thật là tông chủ phu nhân tự mình bổ nhiệm." Phòng Xương Trị khẽ miệng giật một cái, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trầm giọng nói, "Tốt gia hỏa, ngươi cầm tông chủ phu nhân tới dọa ta đúng hay không?" "Hảo hảo tốt, ngươi chờ đó cho ta." Hắn bỗng nhiên hất lên tay áo, quay người mà đi. Ngụy An đưa mắt nhìn Phòng Xương Trị rời đi, trên mặt biểu lộ một trận âm tình bất định. Thấy thế, Trần Ma Ma thấp giọng nói, "Tam Tiểu, ta không biết rõ ngươi là thế nào đắc tội Phòng Xương Trị, nhưng hắn người này không phải kẻ vớ vẩn, ngươi muốn cẩn thận một chút." Ngụy An gật gật đầu. 6. Nhoáng một cái đến trạm vào tối. Ngụy An đơn giản thu dọn một cái, chậm rãi đóng lại tàng thư lâu cửa lớn, kết thúc một ngày làm việc. Sau đó, hắn đi bộ xuống núi, tiến về Vương Thành. Mấy tháng nay, hắn tuân thủ lời hứa, mỗi lúc trời tối đều sẽ đi dạy bảo Hàn Vân Chi tu luyện huyết ngọc công. Sau khi xuống núi, Ngụy An tiến vào một mảnh hoang dã khu. Cái này khu vực ở vào Bàn Thiên Sơn cùng Vương Thành ở giữa, mảng lớn um tùm rừng rậm bao trùm mặt đất. "A, có người theo dõi ta ba ba ba." Ngụy An tiến vào hoang dã khu không lâu về sau, rất nhanh phát giác được có người sau lưng theo đuôi đi lên. Quả nhiên, không cần sau một lát, một thân ảnh nhanh chóng vây quanh Ngụy An phía trước, ngăn chặn đường đi của hắn. Chương 131, 131 mâu thuẫn kích thích. Tiên hạ thủ vi cường. Người kia tuổi tác tại 30 tuổi trên dưới, người mặc màu đen gấm vóc, dáng dấp lưng hùm vai gấu, khổng vũ hữu lực, gương mặt to lệ, xương gò má cao đột, hai đầu lông mày phá lệ đen đặc. Bạch. Trung niên nam tử thân hình lóe lên, vây quanh Ngụy An phía trước, dừng lại bước chân, xoay người lại. Hai con mắt có chút nheo lại, lạnh lùng dò xét Ngụy An. Sau đó, hắn nhấc tay chỉ Ngụy An, nghiêm nghị quát, "Tiểu tặc, trộm ví tiền của ta còn muốn chạy?" Ngụy An căn bản không biết người này, hỏi lại, "Ngươi là ai, vì cái gì ngậm máu phun người?" "Ai ngậm máu phun người rồi?" Trung niên nam tử hừ lạnh nói, "Rõ ràng chính là ngươi trộm ví tiền của ta, dám làm không dám chịu đúng hay không?" Vừa nói, một bên vén tay áo lên, "Thôi tiểu tử, xem ra hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, là chỉ không được ngươi rồi." Ngụy An thản nhiên nói, "Ngươi muốn thu thập ta?" "Ân, ta minh bạch." Nói, hắn nhấc ngón tay hướng nơi xa một cây đại thụ bên kia, hỏi, "Động thủ trước đó, ta hỏi một câu, bên kia ba người là đồng bạn của ngươi sao?" "Ba ba." Trung niên nam tử trong lòng run lên, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn xem Ngụy An, một thời gian không biết rõ nên đáp lại như thế nào. Cơ hồ tại đồng thời, giấu ở phía sau đại thụ ba người kia, cũng là trong lòng lộn bộ một cái, hai mặt nhìn nhau. "Mẹ nó, bại lộ." Ba người kia nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đi ra. Trong đó một người là thanh niên, dáng vóc cũng mặc màu đen gấm vóc, trong tay dẫn theo trường kiếm. Hai người khác mặc áo trắng, ngực hình dáng trang sức là hai thanh giao thoa cán dài chiến phủ, nhan sắc đỏ tươi. Cái này hình dáng trang sức ghê gớm, rõ ràng là Bản Thiên Tông chấp pháp đường tiêu chí. Chấp pháp đường người 6. Ngụy An hai mắt nhắm lại, kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn đã sớm phát giác được có 4 người theo đuôi tự mình, chỉ là không nghĩ tới trong đó 2 người lại là chấp pháp đường người. Trung niên nam tử mắt thấy 3 người kia hiện thân, vội ho một tiếng, reo lên, người đâu, nơi này có kẻ trộm. 3 người kia thả người nhảy lên, rơi xuống trung niên nam tử bên cạnh. Chấp pháp đường một tên nam tử hỏi, chuyện gì xảy ra, ai là kẻ trộm? Hắn. Trung niên nam tử chỉ vào Ngụy An nói ra, một lát trước, ta cùng hắn tại hạ đường núi miệng gặp nhau, hắn cố ý đụng ta một cái, sau đó ta liền phát hiện túi tiền không thấy, thế là một đường truy tung hắn đến nơi đây. Bên này nói xong, người thanh niên kia lập tức mở miệng nói, ta có thể làm chứng, ta tận mắt thấy hắn đụng vị sư huynh này, thuận đi hắn túi tiền. Nghe vậy, chấp pháp đường nam tử lập tức nhìn về phía Ngụy An, mỉm cười nói, vị sư đệ này, tất cả mọi người là đồng môn, chỉ cần ngươi đem túi tiền giao ra, nhóm chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Một cái khác chấp pháp đường nam tử cũng cười ha hả nói, một cái túi tiền mà thôi, tính toán không lên cái vấn đề lớn gì. Ngụy An nhìn một chút trước mặt 4 người. Thốt ra hỏa. Một cái người mất, một cái người chứng kiến, 2 cái chấp pháp đường người. Đầy đủ. Các ngươi tại cái này cho ta diễn kịch đây. Trong bụng ta có mấy bát hồng phấn, tựa hồ không trọng yếu. Ai, 4 người các ngươi 333. Ngụy An ha khẽ, sau đó quay đầu nhìn quanh 4 phương, lần nữa xác nhận chung quanh 333. Ân, không có những người khác. Thấy thế, chấp pháp đường nam tử cau mày nói thầm cái gì đây, ngươi muốn nói cái gì? Ngụy An thản nhiên nói, ta muốn nói, các ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn. Sai lầm lớn? Chấp pháp đường nam tử giật mình. Chớ cùng hắn nhiều lời. Trung niên nam tử tiếp tục vén tay áo lên, động thủ đi, trước phế đi hắn lại nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên từ trên thân Ngụy An bạo phát đi ra, cường hành cương lực ba động mênh mông quần quận mà ra, xung kích tại 4 người trên thân. Cái này trong nháy mắt, 4 người toàn thân trở nên cứng, tay chân chết lặng, lại không nhúc nhích được. Ngụy An ngang nhiên xuất thủ, bóp lấy chấp pháp đường nam tử cổ, kết suy và gãy, đem mặt của đối phương chuyển đến sau lưng. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, hắn dùng đồng dạng thủ pháp vặn gãy thanh niên cổ, cùng khắc một tên chấp pháp đường nam tử cổ. Trong chớp mắt giết chết 3 người. Đó lấy, Ngụy An nhẹ nhàng dùng sức, đánh bất tỉnh trung niên nam tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 4 người cơ hồ tại đồng thời ngã trên mặt đất, 3 người tử vong 1 người hôn mê. Ngụy An từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, dầm dầm đổ ra rất nhiều bột phấn, vẩy vào 3 bộ trên thi thể. Xuy 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 ba ba ba. Nương theo lấy một trận mùi gáy mũi, 3 bộ thi thể toàn bộ hóa thành hư không, cốt nhục không còn. Ngụy An một trường đè xuống đất, vung một cái, đại lượng bùn đất lật lên, bao trùm ở trên đất đen nhánh vết tích. Về sau, hắn một cái kéo lên trung niên nam tử ra đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc đi xa. Không biết đi qua bao lâu, trung niên nam tử mở mắt ra, con ngươi tập trung trong nháy mắt, trước mặt rõ ràng là một tấm tuổi trẻ gương mặt. Ngươi là 333. Ký ức giống như thủy triều xông lên đầu, trung niên nam tử trong nháy mắt tỉnh táo lại, cả người dùng mình. Hắn nhìn một chút xung quanh, hắn giờ phút này thân ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp, phụ cận không gì sánh được cú tĩnh, liền một cái bóng quỷ cũng không có. Ngụy An hỏi, ngươi là ai? Ung ung. Trung niên nam tử hầu kết run xuống, trả lời, ta gọi Tô Cục Khánh, nội vụ đường. Nội vụ đường. Ngụy An tâm thần khẽ động, vì cái gì ngươi muốn vu ta? Ta 33. Tô Cục Khánh đưa ra mồ hôi lạnh, chần chừ một lúc, đáp, ta không phải cố ý, ta là phụ mệnh làm việc. Dâng ai mệnh lệnh? Nhóm chúng ta phó đường chủ, phòng xương trị. Ba là hắn nha, có ý tứ. Phòng xương trị vì cái gì nhằm vào ta? Cái này, ta cũng hỏi qua hắn, hắn nói ngươi đắc tội sư đệ của hắn Giải Vân Hổ, hắn muốn vì Giải Vân Hổ xuất ngũ ác khí, đây là thứ nhất. A, còn có thứ hai. Không tệ, ngươi là tông chủ phu nhân người, phòng xương trị dự định nhường chấp pháp đường trị ngươi đắc tội, sau đó nhờ vào đó cơ hội đem sự tình làm lớn chuyện, gây mâu thuẫn, đả kích tông chủ một phái kia. Nghe được nơi đây, Ngụy An rốt cục có một tia hứng thú, hỏi, tông chủ một phái kia là mấy cái ý tứ? Tô Cụ Khánh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi không biết rõ. Ngụy An mặt không chút thay đổi nói, ta muốn nghe ngươi nói một chút. Tốt, ta nói. Tô Cụ Khánh dùng mình một cái, vội vàng nói, ta Bản Thiên Tông mặc dù tên là Bản Thiên, lại bởi vì thiếu khuyết bản cổ huyết mạch, công pháp truyền thừa phi thường lộn xộn, Bản Thiên Kinh, Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, Hỏa Liên Huyền Công các loại công pháp, môn nhân có thể tự do lựa chọn tu luyện. Nhưng điều này sẽ đưa đến, tu luyện cùng một môn công pháp môn nhân, tự nhiên mà vậy tụ long cùng một chỗ, hình thành một đoàn thể hoặc phe phái. Dân già, trong môn phái liền phân ra rất nhiều phe phái. Đơn cử ví dụ, ta tu luyện Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, mà Bản Thiên Tông bên trong, tu luyện cái này một môn công pháp người mạnh nhất, chính là Nội Vụ Đường đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp. Như vậy, tất cả lựa chọn tu luyện Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức môn nhân, tự nhiên là lấy Phó Đạo Hiệp đại trưởng lão là học tập tấm gương, đi theo hắn lao nhân ra bước chân tiến lên, nghe theo hắn hiệu lệnh. Những phái hệ khác cũng là đồng dạng tình huống, không sai biệt lắm. Ngụy An tử tế nghe lấy, trong lòng tỉnh ngộ tới, nói khẽ, phe phái mọc như rừng, đuôi to khó vẫy. Chính là như thế. Tô Cụ Khánh liên tục gật đầu, mỗi cái phe phái làm theo ý mình, vì tranh đoạt môn phái tài nguyên tu luyện lẫn nhau nội đấu, điều này sẽ đưa đến Bản Thiên Tông bên trong năm bè bảy mảng. Tông chủ Liễu Thần Phong mặc dù là đứng đầu một phái, nhưng hắn trên thực tế không có quá lớn quyền thế, một mực chỉ huy không nổi các phe phái người. Ngụy An minh bạch, khó trách Bản Thiên Tông một cái cổ lão môn phái lại bị Thiên Trinh Quan, Huyền Không tự đè ép, hóa ra bên trong tình trạng rối loạn, lòng người không đồng đều. Nhưng là huyết mạch cấm thuật cải biến hết thảy. Tô Cụ Khánh hít sâu một hơi, Liễu Thần Phong mở ra huyết mạch cấm thuật, nhường tất cả tu luyện Bản Thiên Kinh người có cơ hội thu hoạch được bản cổ huyết mạch, rất nhiều người bởi vậy thực lực tăng nhiều, tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, tông chủ một phái kia thế lực kịch liệt tăng vọt. Hắn nhìn xem Ngụy An, con ngươi run rẩy nói, Bản Thiên Tông mặt ngoài một mảnh bình thản, bên trong kỳ thực gió nổi mây phun. Thực lực vi tôn. Theo tông chủ một phái kia quật khởi mạnh mẽ, những phái hệ khác tất nhiên lọt vào thảm liệt chèn ép. Tỷ như, tông chủ đã sớm muốn chỉnh bỗng nhiên nội vụ đường, đối Phó Đạo Hiệp đại trưởng lão cũng bất mãn hết sức, dự định đem Phó Đạo Hiệp đại trưởng lão mất trước. Thế nhưng là, Phó đạo hiệp đại trưởng lão há có thể ngồi chờ chết, sớm đã liên hợp những phái hệ khác cộng đồng đối kháng tông chủ Liêu Thần Phong. Cũng chính là tại cái này trong lúc mấu chốt, ngươi vừa lúc bị phòng xương trị để mắt tới ba. Ngụy An triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Chính xác, hắn tại tàng thư lâu bên trong tuế nguyệt tinh tốt, ngược lại là không có lưu ý đến bản thiên tông nội đấu vậy mà kịch liệt đến loại trình độ này. Chỉ có thể nói, thế giới biến hóa quá nhanh. Từ khi huyết mạch cấm thuật mở ra về sau, nguyên bản cân bằng cục diện cấp tốc bị đánh vỡ. Mà hiện trạng một khi đánh vỡ, đưa tới phản ứng dây chuyền là vượt qua tưởng tượng. Giải Vân Hổ quả nhiên là một cái không có đầu óc ngu xuẩn, hắn là có bản cổ huyết mạch, lại đứng sai trận doanh. Ngụy An cười nhạo một tiếng. Nghe vậy, Tô Cụ Khánh cũng cảm thấy 10 điểm im lặng. Kỳ thật, Giải Vân Hổ cùng Phòng Xương Trị sở dĩ cùng mở ruột, nguyên nhân rất đơn giản, tại Giải Vân Hổ thu hoạch được bản cổ huyết mạch trước đó, hắn liền nhận phó đạo hiệp là. Nói là bái sư, kỳ thực là phụ thuộc, tìm chỗ dựa. Theo lý thuyết, tại Giải Vân Hổ thu hoạch được bản cổ huyết mạch về sau, hắn hẳn là tách rời phó đạo hiệp một phái kia, nhưng rất hiển nhiên, kia gia hỏa xem không rõ ràng tình thế, y nguyên cùng phó đạo hiệp một phái kia người ngẫu đức tơ còn liền. Chỉ có thể nói, bọn hắn là lợi ích chói, một thời gian khó mà cắt chém. Kết xùy. Ngụy An đông nhiên xuất thủ, vặn gãy Tô Cụ Khánh cổ, cho hắn một cái thông khoái. Ba ba. Sáng sớm ngày thứ hai. Phòng Xương Trị thu dọn y quan, bái kiến sư phụ của hắn, phó đạo hiệp đại trưởng lão. Sáng sớm tìm ta, chuyện gì? Phó đạo hiệp dáng vóc cao lớn, có cao hơn 2 mét, râu trắng rất dài, rũ xuống tới bụng vị trí. Phòng Xương Trị biết vâng lời, cung cung kính kính mở miệng nói, sư phụ, mấy ngày trước đây, Giải Vân Hổ sư đệ tại tàng thư lâu bị quản sự Trương Tam Tiểu làm khó dễ, sau đó ta ngoài ý muốn biết được, Trương Tam Tiểu là tông chủ phu nhân người. Phó đạo hiệp biểu lộ không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Phòng Xương Trị, đáp, sau đó thì sao? Phòng Xương Trị liền nói, Trương Tam Tiểu làm khó dễ Giải sư đệ, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là tông chủ một phái kia thụ ý, đây là tại cố ý chen ép nhóm chúng ta, thế là ta lược thi tiểu kế, phái ra Tô Cụ Khánh 4 người 3 3. Hắn nói một hơi kế hoạch của mình, cuối cùng tổng kết nói, ta muốn cho chấp pháp đường trị Trương Tam Tiểu tội, tông chủ một phái kia khẳng định sẽ nhớ biện pháp cứu người, đến thời điểm nhóm chúng ta có thể bức bách tông chủ làm ra nhượng bộ, nhường tông chủ không cách nào động ngại. Phó đạo hiệp nghe, khoe miệng hơi về nói, tuy là điêu trùng tiểu kỹ, nhưng vẫn được, chí ít có thể ném đá dò đường. Phòng Xương Trị nghe vậy, không khỏi thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng xảy ra chuyện, Tô Cụ Khánh 4 người thế mà một đêm chưa về, ta phái người đi tìm bọn hắn, không có bất luận phát hiện gì. Hắn dừng lại, lại bổ sung, ngược lại là cái kia Trương Tam Tiểu, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, thí sự không có. Phó đạo hiệp sắc mặt biến hóa, nhíu mày nói, Trương Tam Tiểu là mấy phẩm? Phòng Xương Trị trả lời, nhóm chúng ta thăm dò được, hắn chỉ là một cái lục phẩm, gia nhập ta bản Tiền Tông mới vừa đầy 1 năm thời gian. Phó đạo hiệp luốt luốt sợi râu, trầm ngâm nói, Tô Cụ Khánh là ngũ phẩm hậu kỳ, ngươi phái hắn đi thu dọn Trương Tam Tiểu, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề gì. Đúng nha. Phòng Xương Trị buồn bực buông tay nói, nhưng bây giờ Tô Cụ Khánh 4 người, toàn bộ sống không thấy người chết không thấy xác. Phó đạo hiệp cười lạnh nói, điều này nói rõ, ngươi xem nhẹ cái kia Trương Tam Tiểu, người ta thâm tàng bất lộ, ngươi lần này là lật thuyền trong mương. Thâm tàng bất lộ. Ý của sư phụ là 333. Phòng Xương Trị không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ cái này Trương Tam Tiểu là tông chủ một phái kia trọng yếu quân cờ? Trương Tam Tiểu là cái gì, cũng không trọng yếu. Phó đạo hiệp chắp tay dạo bước vừa đi vừa về, trầm ngâm nói, Liêu Thần Phong mở ra huyết mạch chuyển di cấm thuật, bọn hắn có cơ hội thu hoạch được bản cổ huyết mạch, nhóm chúng ta nhưng không có dạng này cơ hội, kéo dài như thế, Liêu Thần Phong một phái kia phong quang vô hạn, chúng ta đây sẽ chỉ lọt vào chèn ép, mất đi quyền thế cùng tài phú, biến thành người hạ đẳng, bị bọn hắn tùy ý đem ra sử dụng. Phòng Xương Trị liền nói, sư phụ nói đúng lắm, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, nếu như chúng ta bây giờ không chống lại, về sau khả năng liền sức hoàn thủ cũng không có. Phó đạo hiệp trầm giọng nói, nếu như Liêu Thần Phong thật muốn bắt ta phẫu thuật, hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Phòng Xương Trị động dung nói, sư phụ, nhóm chúng ta muốn hay không xuống tay trước? Chương 132 đại thanh tẩy. Huyết mạch áp đảo hết thảy. Mấy ngày đến không khí bên trong tràn ngập dương cung bạt kiếm khí tức. Bàn Tiên Tông nội đấu, thật rất nghiêm trọng. Cài giang lược. Sự tình muốn theo Tống Bá Đào tấn cấp tam phẩm về sau nói tới. Tống Bá Đào trở thành tam phẩm về sau, lòng ngưỡng ấy, tay ngưỡng ấy, thế là khiêu chiến Khung Trung Phục. Cái này Khung Trung Phục, hắn cùng Tống Bá Đào có chút ân đoán, trước kia nhiều lần khi nhục Tống Bá Đào. Gián điệp không mang thủ. Tống Bá Đào hận chết Khung Trung Phục. Hai người giao đấu hết sức căng thẳng, Tống Bá Đào sử dụng Tử Dương thần trưởng, Khung Trung Phục sử dụng cán dài chiến phủ. Kết quả, Tử Dương thần trưởng uy lực tuyệt luân, Khung Trung Phục không địch lại Tống Bá Đào, bị đánh đến vô cùng thê thảm, mình đầy thương tích. Tống Bá Đào quả thực xả được cơn giận, rửa sạch sỉ nhục, đã báo đại thủ, nhân sinh đã ý. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thoải mái lật ra. Nhưng làm cho Tống Bá Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là huyết mạch chuyển di cấm thuật mở ra. Tu luyện bản thiên kinh Khung Trung Phục, tọa nguyện thu được bản cổ huyết mạch, thực lực tại trong vòng một đêm tăng vọt, sức chiến đấu vậy mà tăng lên gấp 3 không tăng vọt, sức chiến đấu vậy mà tăng lên gấp 3 không thôi. Khung Trung Phục mạnh lên về sau, chuyện thứ nhất chính là trả thù Tống Bá Đào. Hai người tiến hành hai phiên chiến. Kết quả có thể nghĩ, Tống Bá Đào bị đánh đến lao thẳng rồi, chẳng những thương tích đầy mình, còn bị nước tiểu thử một mặt. H6. Cái này Tống Bá Đào, xoáy bất quá 3 giây a. Ngụy An có chút không có lực lượng nhà hỏng bét, bất quá, Tống Bá Đào thê thảm đau đớn giáo huấn lại nói cho mỗi người, bản thiên tông bên trong gió nổi mây phun. Tông chủ phe phái tại thu hoạch được bản cổ huyết mạch về sau, quật khởi mạnh mẽ, thực lực nghiền ép những phái hệ khác. Nói 1000 đạo 1 vạn, cái này thiên hạ chúng quy là huyết mạch võ giả. Tam tiểu, nội vụ đường người cái này mấy ngày không có tìm người phiền phức a. Trần Ma Ma đi tới, quan tâm hỏi. Ngụy An lắc đầu nói, không có, có tông chủ phu nhân bảo bọc ta, bọn hắn cũng không dám đụng đến ta. Vậy là tốt rồi. Trần Ma Ma gật gật đầu, lược mặc, đệ thấp thanh âm nói, người nhà ta cho ta truyền tin, nói Bản Thiên Tông bên trong sắp tiến hành một lần đại thanh tẩy, nhắc nhở ta bảo trì địa thấp, bò bò giữ mình. Trần Ma Ma người trong nhà chính là Thái Tế Trần Quang Bật. Đại thanh tẩy, Ngụy An nhíu mày lại, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, đối với cái này ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao thực lực vi tôn, những cái kia thu hoạch được bản cổ huyết mạch người mạnh lên về sau, tự nhiên muốn có được càng lớn quyền thế cùng lợi ích. Nhưng Bản Thiên Tông liền cái này lớn, lợi ích sớm đã bị chia cắt sạch sẽ, ngươi muốn có được càng nhiều, cũng chỉ có thể đi đoạt người khác trong tay. Tăng nhiều thì ít, tất nhiên có người sẽ bị rửa sạch. Vấn đề là ai sẽ bị thanh tẩy sạch? Trần Ma Ma xích lại gần Ngụy An, đưa lô thai nói, có khả năng nhất lọt vào rửa sạch, hẳn là nội vụ đường cùng chấp pháp đường. Ngụy An không khỏi hỏi, tại sao là hai cái này? Ta Bản Thiên Tông một mực là làm theo ý mình, tổ chức lỏng lẻo, năm bẻ bảy mảng, loạn thất bát tao. Nhưng lúc này tông chủ thực lực mạnh lên, đủ để trấn áp hết thể hạng giá áo túi cơm, tự nhiên muốn chỉnh đốn nội vụ, tăng cường tập quyền. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải đem hai đại quyền lực thu hồi đến trên tay, một là nhân sự nhận đổi đại quyền, một là liên quan đến thưởng phạt chấp pháp đại quyền. Cho nên, nội vụ đường cùng chấp pháp đường, tông chủ nhất định sẽ tiến hành rửa sạch. Trần Ma Ma liền nói. Ngụy An lập tức minh bạch, trầm ngâm nói, tông chủ mạnh lên về sau, làm chuyện thứ nhất là khiêu chiến Tán Linh chân nhân, đem hắn đánh bại, chiếm trước Thiên Trinh Quan động Thiên Phúc địa. Nước cờ này, hiện tại xem ra, càng giống là vì đại thanh tẩy làm nền. Trần Ma Ma rất tán thành, liền nói, tông chủ mưu tính sâu xa, hắn đánh bại Tán Linh chân nhân, hy vọng nhất thời có 102, tiếp xuống vô luận hắn làm cái gì, thanh âm phản đối đều sẽ nhỏ rất nhiều. Thực lực chính là chính nghĩa, chỉ cần ngươi có thực lực, làm cái gì đều là thuận lý thành trương. Trái lại nói, Liêu Thần Phong tại quá khứ mặc dù là tông chủ, nhưng này chỉ là trên danh nghĩa, sự thật lại là hắn một mực giật gấu vá vai, chẳng làm nên trò trống gì. Trần Ma Ma thở dài, người nhà ta nói, đại thanh tẩy nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, tông chủ chính là chân chính đại quyền trong tay, không có nhiều như vậy cả tay, luôn xuất phát tùy, về sau Bản Thiên Tông hào thống nhất sẽ trở nên trước nay chưa từng có cường thịnh. Nhưng mà đại thanh tẩy có thể thuận lợi hoàn thành sao? Nội vụ đường cùng chấp pháp đường tây dễ lớn, từng cái phe phái rắc rối khó gỡ. Liêu Thần Phong muốn thanh tẩy sạch những này cũ dích ngoan cố thế lực, liền như là mở ra một trận nội chiến, một cái sơ sẩy, Bản Thiên Tông ngược lại phải chết thảm trọng, nguyên khí đại thương, được không bù mất. Chưa phát giác ở giữa, tháng 3 đến, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Đối với Bản Thiên Tông môn nhân mà nói, 3 tháng là một tuần lễ trông mong đã lâu tháng. Nguyên bản thuộc về Thiên Trinh Quan động Thiên Phúc địa trùng dương bảo địa, sắp mở ra. Bản Thiên Tông môn nhân, quần tình phái động. Phàm là tu vi đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, cái nào không hy vọng tiến vào trùng dương bảo địa xung kích tam phẩm. Nhưng rất đáng tiếc, trên đời tất cả động Thiên Phúc địa, kỳ thật đều là một loại nào đó chỗ che chở, liền như là một cái tại trên đại dương bao la đi thuyền tàu thủy. Mà mỗi một chiếc tàu thủy cũng có 5 khách nhân số hạn mức cao nhất. Trùng dương bảo địa cũng không ngoại lệ, mở ra một lần nhiều nhất chỉ có thể cho phép 9981 người đi vào trong đó. Không đến 100 cái danh ngạch, sao? Bỏ qua lần này cơ hội, liền phải chờ đợi 30 năm lâu, trùng dương bảo địa mới có thể lần nữa mở ra. Phiền phức chính là 6. Bản Thiên Tông bên trong phe phái mọc như rừng, mỗi cái phe phái đều muốn đem bọn hắn người đưa vào trùng dương bảo địa. Bình thường mọi người vẫn là hòa hòa khí khí, nhưng vì tranh đoạt tiến vào trùng dương bảo địa danh ngạch, thân huynh đệ đều có thể bất hòa. Tại quá khứ rất dài một đoạn thời gian bên trong, Bản Thiên Tông cách làm phi thường bình thản. Gặp chuyện không quyết, bốc thăm quyết định. Mỗi cái phe phái tuyển ra một cái đại biểu tiến hành bốc thăm, có thể phân đến mấy cái danh ngạch, đều xem nhân phẩm vật khí. Nhưng lần này, tông chủ Liễu Thần Phong đống nhiên đổi một loại cách chơi, luận võ định thắng thua, danh ngạch chỉ thuộc về bên thắng. Phương pháp này vừa ra, một đám phe phái không khỏi là tiếng oán than dậy đất. Ai cũng biết rõ, tông chủ phe phái người vừa mới thu hoạch được bản cổ huyết mạch, từng cái thực lực tăng vọt, võ đức dồi dào, cùng bọn hắn tỉ thí quyền cước, có mấy cái có thể đánh đến thắng. Ý một thách kích, từng cái phe phái một thời gian đối với tông chủ Liêu Thần Phong bất mãn cảm xúc tột đỉnh. Mùng 9 tháng 3 chạm vào tối, tông môn đại điện bên trên, một mảnh huyên náo. Tông chủ Liêu Thần Phong, chấp pháp đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn, trưởng lão các đại trưởng lão Úc cùng Lộc, nội vụ đường đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp ba toàn bộ Bản Thiên Tông cao tầng, toàn bộ có mặt. Bọn hắn vì trùng dương bảo địa danh ngạch phân phối một chuyện, ầm ĩ không ngớt, đánh võ mồm, đều nhanh nhau nhau thành hỗn loạn. Tây 6. Đương nhiên, Liêu Thần Phong nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, phất tay áo ở giữa, tất cả huyên náo tạp âm lập tức biến mất. Đám người đồng loạt nhìn qua. Ý ta đã quyết. Liêu Thần Phong thần sắc lạnh nhạt, tuyên bố, trùng dương bảo địa danh ngạch phân chia như thế nào, cứ dựa theo luận võ kết quả đến định, chỉ có bên thắng mới có tư cách tiến vào trùng dương bảo địa. Lời này vừa nói ra, trên đại điện vang lên một mảnh thô trọng tiếng hít thở. Đối với cái này, Liêu Thần Phong lơ đễnh, thản nhiên nói, nếu không có chuyện gì khác, liền tản đi đi. Cái này thời điểm, nội vụ đường phó đường chủ Phòng Xương Trị đứng dậy, chắp tay nói, tông chủ, ta có việc bẩm báo. Liêu Thần Phong thản nhiên nhìn mắt Phòng Xương Trị, nói, mấy ngày trước, ta Bản Thiên Tông có 4 tên môn nhân bỗng nhiên mất tích, theo thứ tự là nội vụ đường 2 người, chấp pháp đường 2 người, tên của bọn hắn theo thứ tự là Tô Cục Khánh, Tại Đi cùng Ba Ba. Phòng Xương Trị đâu ra đời nói, mất tích 4 người. Liêu Thần Phong nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Phòng Xương Trị lực mặc, đáp, việc này có chút phức tạp, cần mặt khác một người hướng ngài báo cáo. A, ai? Giải Vân Hổ. Chuyển. Không bao lâu, Giải Vân Hổ đi vào tông môn đại điện, tất cung tất kính quỳ rạp xuống Liêu Thần Phong trước mặt, hơi có vẻ khẩn trương nói, bái kiến tông chủ. Liêu Thần Phong tự nhiên biết rõ Giải Vân Hổ, mỉm cười nói, Giải Vân Hổ, ngươi là ta Bản Thiên Tông tương lai trụ cột, không cần giữ lễ tiết, đứng lên đi, có chuyện cứ việc nói. Tạ tông chủ tín nhiệm. Giải Vân Hổ đứng lên, thở sâu, nhanh chóng nói, chuyện là như thế này, mới đầu tháng 2 kia mấy ngày, đệ tử tiến đến Tàng Thư lâu mượn xem công pháp, cùng quản sự Trương Tam Kiều phát sinh miệng. Đệ tử lúc ấy tức giận không thôi, về sau vừa lúc gặp được Tô Cụ Khánh sư huynh, liền hướng hắn oán trách vài câu. Nào nghĩ tới, Tô Cụ Khánh sư huynh sau khi nghe, công bố tự mình đã từng tại Tàng Thư lâu mượn xem lúc lọt vào Trương Tam tiểu làm khó dễ, đã sớm nhìn Trương Tam tiểu không vừa mắt, muốn dạy dỗ giáo huấn hắn, tại chỗ mời tử cùng đi đánh Trương Tam tiểu một trận. Đệ tử nhớ tình đồng môn, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lúc này khuyên can Tô Cụ Khánh sư huynh. Thế nhưng là, trước đây không lâu đệ tử biết được, Tô Cụ Khánh sư huynh chẳng biết tại sao mất tích, có dấu vết tượng cho thấy, hắn tại trước khi mất tích đã từng mời tại đi cùng ba người, dự định cùng đi giáo huấn Trương Tam tiểu. Lời nói này sau khi nghe xong, trên đại điện đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tàng Thư lâu quản sự Trương Tam tiểu 333. Liêu Thần Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Giải Vân Hổ, hỏi: "Ngươi là tại nói cho ta, Tô Cụ Khánh bốn người sở dĩ mất tích, là cái kia Trương Tam tiểu làm, thật sao?" Giải Vân Hổ liền nói: "Đệ tử không dám khẳng định, nhưng việc này tất nhiên cùng Trương Tam tiểu thoát không khỏi liên quan." Liêu Thần Phong lực mặc, nhìn về phía chấp pháp đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn, hỏi: "Chấp pháp đường cũng có hai người mất tích, vệ trưởng lão ý kiến gì việc này?" Vệ Thiên Sơn vội ho một tiếng, chắp tay nói: "Không dối gạt tông chủ, chấp pháp đường kỳ thật đã điều tra qua cái này lên mất tích án, tạm chưa phát hiện có giá trị manh mối. Sáu về phần Trương Tam tiểu người này, bởi vì hắn là tông chủ phu nhân tự mình tiến cử nhân tài, chấp pháp đường bên này liền nói ở đây." Vệ Thiên Sơn lộ ra một vòng tình thế khó xử ý cười. Liêu Thần Phong hai mắt khẽ híp một cái, theo Trương Tam tiểu đến tông chủ phu nhân, cái này lên mất tích án bỗng nhiên có không giống bình thường ý vị. Thế là, Liêu Thần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Chuyển Trương Tam tiểu." Tàng Thư lâu ở vào tông chủ phòng, cự ly tông môn đại điện tương đối gần. Không cần trong chốc lát, Ngụy An đi tới tông chủ đại điện, liếc một vòng đám người, đi đến trước đột nhiên thi lễ. "Miễn lễ." Liêu Thần Phong hư giơ lên ra tay, trực tiếp hỏi: "Trương Tam tiểu, ngươi có thể nhận biết Giải Vân Hổ?" Ngụy An nghiêng qua mắt đứng ở một bên Giải Vân Hổ, gật đầu nói: "Không tính nhận biết, nhưng ta gặp qua hắn hai lần." Liêu Thần Phong hỏi: "A, đây hai lần?" Ngụy An nhị nguyệt sơ nhị hôm đó, Giải Vân Hổ từng đến Tàng Thư lâu hẹn trước bản thiên kinh tầng thứ tư đến tầng thứ bảy, ba ngày sau hắn lại một lần đến Tàng Thư lâu dẫn đi tư liệu, cho nên ta gặp qua hắn hai lần. Liêu Thần Phong đối câu trả lời này rất hài lòng, hỏi: "Ngươi cùng hắn phát sinh qua khỏe miệng sao?" Ngụy An lừa mặc, đáp: "Có." "Bởi vì cái gì phát sinh cái vã sừng?" "Tàng Thư lâu quy củ là hẹn trước tư liệu, ba ngày sau lại tới nhận lấy." Giải Vân Hổ cho là mình là chân truyền đệ tử, thân phận đặc thù, không cần tuân thủ đầu quy củ này, yêu cầu ta lập tức liền cho hắn tư liệu, bị ta cự tuyệt, hắn đối với cái này rất là bất mãn. Ngụy An nói rõ chi tiết nói. Liêu Thần Phong nhìn về phía Giải Vân Hổ, hỏi: "Sự tình là thế này phải không?" Giải Vân Hổ liền nói: "Chuyện đã xảy ra đích thật là dạng này, nhưng ngày này, Trương Tam tiểu thái độ phi thường ác liệt, nói chuyện hùng hổ dọa người, các loại cố ý làm khó dễ, đây mới là dẫn phát đệ tử bất mãn nguyên do." Liêu Thần Phong đối với cái này luôn luôn một từ, chỉ nói: "Giải Vân Hổ, ngươi lại đem Tô Cụ Khánh bốn người bốn loại một chuyện, từ đầu tới đuôi nói lại một lần." Giải Vân Hổ lập tức lặp lại một lần mới vừa lời nói. Liêu Thần Phong hỏi Ngụy An: "Trương Tam tiểu, Tô Cụ Khánh bốn người mất tích, cùng ngươi có liên quan sao?" Ngụy An thần sắc bình tĩnh nói: "Ta chưa bao giờ thấy qua Tô Cụ Khánh bốn người, cùng bọn hắn mất tích không có bất kỳ quan hệ gì. Mặt khác, Tô Cụ Khánh nói lời nói dối." Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ biến sắc, ánh mắt ngưng chú trên người Ngụy An. Giải Vân Hổ trong lòng cũng là lộ bộ một cái, hắn càng nghĩ, không có phát hiện tự mình giảng thuật có bất luận cái gì lỗ thủng. Phòng Xương Trị đồng dạng cao mày, Giải Vân Hổ nói mỗi một câu nói đều là hắn dạy, tự hỏi biên giọt nước không lọt. Liêu Thần Phong khỏe miệng hơi bệnh, hỏi: "Cái gì lời nói dối?" Ngụy An trả lời: "Tô Cụ Khánh nói, hắn đã từng tại Tàng Thư lâu mượn xem lúc bị ta làm khó dễ." "Những lời này là giả, ta trưởng quản Tàng Thư lâu đại sảnh hơn một năm nay đến, Tô Cụ Khánh theo tương lai qua Tàng Thư lâu mượn xem." Nghe lời này, Phòng Xương Trị nhịn không được mở miệng chất vấn: "Tàng Thư lâu mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, nhất là đầu tháng kia mấy ngày càng là mỗi ngày ra vào 400-500 người, ngươi làm sao khẳng định Tô Cụ Khánh chưa hề đi qua Tàng Thư lâu?" Ngụy An bình tĩnh trả lời: "Trí nhớ của ta không tệ, nhớ kỹ rất rõ ràng. Mặt khác, mỗi một vị đến đây Tàng Thư lâu mượn xem người, cũng làm đăng ký, có thể tra. Nhớ kỹ. Cái này cũng có thể nhớ kỹ rõ ràng." Đám người khó có thể tin. Liêu Thần Phong lúc này phân phó nói: "Truyền Trần Mama, nhường nàng mang theo ghi chép sách tới." Một lát sau, Trần Mama đi vào, tay nâng một bản thật dày ghi chép sách. Liêu Thần Phong nhìn về phía Ngụy An, nói ra: "Ngươi nói ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng, kia có phải hay không nói, ta tùy ý chọn tuyển nào đó một ngày một cái nào đó canh giờ, ngươi liền có thể nói ra mượn xem người là ai, mượn xem tư liệu gì?" Ngụy An gật đầu nói: "Không có vấn đề." Liêu Thần Phong nhìn thấy Ngụy An tự tin như vậy, hơi vung tay đem ghi chép sách ném cho Phòng Xương Trị. Ý tứ rất rõ ràng, nhường chính hắn hỏi. Mùng 8 tháng 4 buổi chiều 3 khắc, ai mượn xem rồi? Phòng Xương Trị tim đập nhanh hơn, theo làng khúc. Ngụy An lược mặc, trả lời: "Chu Huyền Ngọc, mượn xem Hỏa Liên Huyền Công tầng thứ 5." "A, cái này 333. Phòng Xương Trị chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh hạt châu. Hắn không phục, liên tiếp lật qua lật lại trang sách, lần lượt đặt câu hỏi. Nhưng mà, Ngụy An đối đáp trôi chảy, không có một chỗ lỗ hổng. Phòng Xương Trị dần dần mặt xám như cho. Đứng ở một bên, Giải Vân Hổ trực tiếp trợn tròn mắt, nhìn xem Ngụy An, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. "Đủ rồi." Liêu Thần Phong lần nữa khoát tay chặn lại, Phòng Xương Trị lập tức ngậm miệng lại, thật sâu cúi đầu. Liêu Thần Phong thì nhìn về phía Giải Vân Hổ, quát: "Giải Vân Hổ, ngươi lời chứng có vấn đề, ngươi giải thích như thế nào?" "Cái này, sáu." Giải Vân Hổ phù phù quỳ xuống tới, run giọng nói: lúc ấy Tô Cụ Khánh chính là nói như vậy, ta không tạo nha 333. Liêu Thần Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Vân Hổ rõ ràng là có bản cổ huyết mạch, lại cùng Phòng Xương Trị cùng một ruột, không phải xuẩn đã không hỏng. Không bằng Giải Vân Hổ nói xong, Liêu Thần Phong liền hỏi chấp pháp đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn: "Vệ trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Vệ Thiên Sơn liền nói, đã giải Vân Hổ căn cứ chính xác từ tồn tại tí vết, liền không thể hoàn toàn thủ tín.
Ân, ta hơn tin tưởng Trương Tam Tiểu.
Liêu Thần Phong gật gật đầu, nói, việc quan hệ bốn tên môn nhân sinh tử, còn muốn làm phiền vệ trưởng lão hao tâm tổn trí điều tra.
Vệ Thiên Sơn chắp tay nói, tự nhiên hết sức nỗ lực.
Được rồi, tan học đi.
Liêu Thần Phong phất phất tay, sau đó phối hợp trước một bước ly khai tông môn đại điện.
Đám người cũng theo đó tán đi.
Ngụy An cùng Trần Ma Ma trở về tàng thư lâu, ai cũng bận rộn, giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng.
Bất quá, Ngụy An cảm giác được, một lòng muốn bo bo giữ mình Trần Ma Ma, đối với hắn có mấy phần xa lánh.
6. Chưa phát giác ở giữa trời tối, Chấp pháp đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn bỗng nhiên đi vào tông chủ phòng, cầu kiến tông chủ Liêu Thần Phong.
Nhóm.
Hắn bẩm báo nói, tông chủ, nhóm chúng ta tìm tới Tô Cụ Khánh bốn người, bọn hắn ba.
Liêu Thần Phong thần tình nghiêm túc bắt đầu, hỏi, bọn hắn ở đâu, người còn sống không?
Vệ Thiên Sơn thở dài nói, chết hết, tử trạng thê thảm, mà lại hiện trường phi thường quỷ dị, cần ngài tự mình đi qua nhìn xem xét.
Đầu nói, tốt, người dẫn đường.
Hai người lướt thân mà lên, ly khai tông chủ phòng, đi tới bản Thiên Sơn ở dưới hoang dã khu. Sắc trời đã tối, chu vi phi thường yên tĩnh.
Liêu Thần Phong nhìn quanh một vòng, hỏi, thi thể ở đâu?
Vệ Thiên Sơn trầm mặc không nói, đột nhiên, hai thân ảnh theo hắc ám bên trong xông ra.
Liêu Thần Phong ngưng mắt nhìn lại, hai người kia lại là trưởng lão các đại trưởng lão Úc Cùng Lộc, cùng nội vụ đường đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp.
Vệ Thiên Sơn cùng Úc Cùng Lộc, Phó Đạo Hiệp đứng chung với nhau.
Tình cảnh này, Liêu Thần Phong sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì?
Phó Đạo Hiệp lạnh lùng nói, Liêu Thần Phong, không nên trách nhóm chúng ta, đây đều là ngươi làm cho.
Liêu Thần Phong hấp khí nói, hôm nay phòng xương trị cố ý đưa ra Tô Cụ Khánh bốn người mất tích một án, chính là vì vào lúc này đem ta dẫn dụ ra.
Phó Đạo Hiệp lại lắc đầu nói, không, nhóm chúng ta vốn định Trương Tam Kiều tội, sau đó liên lụy ra tông chủ phu nhân, đến mức bách ngươi từ bỏ bên trong sửa trị, nhưng không nghĩ tới, lại nhường cái kia Trương Tam Kiều tránh thoát một kiếp 333.
Chương 133, 133 hết thảy đều kết thúc.
Trung Dương Bảo Địa mở ra.
Nghe vậy, Liêu Thần Phong trên mặt hiện hiện vẻ trầm trọng, quát lớn, đường đường đại trưởng lão, tính toán một cái tàng thư lâu quản sự, thế mà cũng có thể chơi đập phá, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ.
Phó Đạo Hiệp giận quá thành cười, nói, ha ha, sáng mất, chính là bởi vì kế hoạch này không thành công, mới khiến cho ba người chúng ta không thể không liên thủ, thay đổi triều đại ngay tại ngày hôm nay.
Thay đổi triều đại?
Chỉ bằng ngươi?
Liêu Thần Phong khịt mũi coi thường, một cái lớn nhất thông minh là có tự mình hiểu lấy, ngươi Phó Đạo Hiệp là thứ độ gì, thấy lợi tối mắt, thành sự không có bại sự có dư, lại cũng có dũng khí nói thay đổi triều đại.
Người xin nói ngọng.
Hừ, bất nói nhảm.
Phó Đạo Hiệp giận không kèm được, biểu lộ trở nên không gì sánh được dữ tợn, bảo kiếm trong tay ông tác hưởng, chợt theo trong vỏ kiếm bay ra.
Một thoáng thời gian, trên trời tinh thần quỷ dị sáng lên.
Thất tinh tuyệt kiếm thức, dẫn động tinh thần chi lực hóa thành tinh thần cương lực, mọi việc đều thuận lợi.
Phó Đạo Hiệp nắm chặt bảo kiếm, ong ong ong.
Trên mũi kiếm, lóng lánh chói mắt tinh thần quang huy, xa xôi mà cô lạnh, mênh mông mà thần thánh.
Một thời gian, Phó Đạo Hiệp phảng phất là tinh quân hạ phàm, uy phong bát diện, không ai bị nổi.
Cường hành uy áp mênh mông quần của ra, phảng phất giống như một quả hạch đạn bạo tạc, khí tức quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng.
Giờ khắc này, lớn như vậy bản Thiên Sơn bên trên, hết thảy mọi người cùng linh thú cũng cảm thấy cỗ này đáng sợ khí tức.
Ngửa đầu nhìn trời, màn đêm phía trên phồn tinh điên cuồng lấp lóe, nháy nháy, kỳ huyễn tuyệt luân.
Thiên tượng dị động, nhất phẩm cường giả.
Trong lòng mọi người nghiêm nghị, không biết do vị kia nhất phẩm cường giả vì cái gì bỗng nhiên phóng xuất ra như thế uy áp, hù chết cái người.
Nhưng cái này vẫn chưa xong.
Ngay sau đó, lại có hai cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp mênh mông quần quận mà tới.
Vệ Thiên Sơn cùng Úc Cùng Lộc, cơ hồ tại đồng thời cũng cổ động tinh thuần cương lực, uy áp phô thiên cái địa tràn ngập ra, một mạch đấu đá hướng Liêu Thần Phong.
Ba người uy thế tập hợp thành một luồng, mênh mông đung đưa, đại địa tùy theo chấn động không ngừng, bốn bể cây cối hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng ngã lệch, tàn diệp của múa.
Liêu Thần Phong, ngươi bảo thủ, bất nhân bất nghĩa, hôm nay chi quả đều là gieo gió gặt bão.
Phó Đạo Hiệp giơ cao nâng bảo kiếm, ha ha nhe răng cười.
Thấy thế, Liêu Thần Phong đứng chắc tay, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt mở miệng nói, động thủ đi.
Tiếng nói mới xuống.
Vành,
vành.
Cơ hồ tại cùng một thời khắc, Vệ Thiên Sơn cùng Úc Cùng Lộc đống nhiên xuất thủ, lôi quang cùng hỏa diệm bắn ra, phản phất hai đạo hồng lưu giao hội một chỗ.
Phó Đạo Hiệp thân thể chấn động mãnh liệt, phía sau lưng đột nhiên bị trọng thương, hộ thể cương lực bị cứ thế mà xé mở, áo bào tức thì bị cương lực chấn động đến vỡ nát.
Hoa,
một đại đoàn huyết vụ phun ra.
Phó Đạo Hiệp thân sắc kỳ biến, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã lộn nhào đồng dạng vọt tới một tòa nô ra đỉnh núi.
Vành,
đỉnh núi nhất bạo mà ra, biến thành một cái thật sâu hố to.
Phó Đạo Hiệp ghé vào trong hố, trên lưng một mảnh cháy đen, có hai cái lõm, giống như là bị móc xuống hai khối thịt đồng dạng.
Hắn chậm rãi bò dậy, quay đầu nhìn về phía hố đỉnh.
Cái gặp Liêu Thần Phong y nguyên đứng chắp tay, trên mặt rêu cợt nhìn xem hắn, mà Vệ Thiên Sơn cùng Úc Cùng Lộc hai người, thế mà bảo vệ tại Liêu Thần Phong bên cạnh, thần thái tất cung tất kính.
Các ngươi ba.
Tình cảnh này, nhường Phó Đạo Hiệp khó có thể tin, lại là một ngụm tiên huyết phốc phốc phun tới.
Vì cái gì?
Vệ Thiên Sơn, nhóm chúng ta không phải đã nói sao?
Cùng một chỗ liên thủ xử lý Liêu Thần Phong, ta ủng hộ ngươi làm tông chủ a.
Phó Đạo Hiệp trăm mối vẫn không có cách giải, Úc Cùng Lộc thì cũng thôi đi, hắn nghĩ không minh bạch vì cái gì Vệ Thiên Sơn cũng sẽ phản bội hắn.
Rõ ràng hắn Vệ Thiên Sơn mới là trận này thay đổi triều đại người được lợi lớn nhất.
Vệ Thiên Sơn khỏe miệng hơi rút ra, lắc đầu nói, ai, Phó Đạo Hiệp, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt.
Hắn nhấc ngón tay hướng phương xa, cái này thiên hạ đứng đầu nhất cường giả, không có chỗ nào mà không phải là huyết mạch võ giả.
Đứng đầu nhất thế lực, chính là huyết mạch thế gia, bọn hắn chí cao chí tôn, vượt lên trên chúng sinh.
Thiên hạ còn như vậy, ta Bản Thiên Tông từ huyết mạch võ giả thống lĩnh quần hùng, lại có vấn đề gì? Làm ta Bản Thiên Tông xuất hiện đại lượng bản cổ huyết mạch thời điểm, ta liền biết rõ thời đại thay đổi, không có quá nhiều cân nhắc, lập tức liền hướng tông chủ quy hàng, nguyện ý ra sức châu ngựa. Úc cùng Lộc cũng là như thế, nhóm chúng ta đã sớm thấy rõ tình thế, cam nguyện lui khỏi vị trí hàng hai, đem hết khả năng phụ tá tông chủ. Mà tông chủ lòng dạ khoáng đạt, ý nguyên nguyện ý trọng dụng nhóm chúng ta. Hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi, không biết là đây gân sai, nhất định phải ăn thua đủ, nhất định phải tạo phản không thể, khuyên cũng không khuyên nổi. Nghe lời nói này, Phó đạo hiệp trong lòng một mảnh thật lạnh, cả giận nói, huyết mạch võ giả thì sao? Bọn hắn cũng không phải trời sinh huyết mạch võ giả, vì cái gì ta muốn khuất phục tại bọn hắn? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh? Vệ Thiên Sơn, ngươi cái sợ hàng, ngươi không có loại. Vệ Thiên Sơn lắc đầu không nói. Úc cùng Lộc mở miệng nói, Phó lao đệ, niệm tình ngươi một thân tu vi không dễ, chỉ cần ngươi dập đầu nhận cái sai, tông chủ đại nhân đại lượng, tất nhiên sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, tha thứ cho ngươi sai lầm. Ngươi còn có cơ hội đông sơn tái khởi, Bản Thiên Tông ý nguyên có một chỗ của ngươi. Phó đạo hiệp nghe vậy, cười thầm nói, Úc cùng Lộc, ta có lẽ là ngụy quân tử, nhưng ngươi là chân tiểu nhân. Hắn đứng thẳng người, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thần Phong, hô, Liêu Thần Phong, ta cho tới bây giờ liền không có phục qua ngươi, hôm nay cũng sẽ không phục ngươi. Liêu Thần Phong suy âm thanh, nói, một hạt cất chuột hỏng một nồi cháo ngon, như ngươi loại này ngu xuẩn, ta vốn là không có ý định giữ lại. Nghe hiểu sao? Phó đạo hiệp, Bản Thiên Tông không có ngươi, đối ta rất trọng yếu. Lời này vừa nói ra, Vệ Thiên Sơn cùng Úc cùng Lộc đồng thời xông lên mà ra, nào về phía trong hầm Phó đạo hiệp. Hôm sau sáng sớm, Bản Thiên Tông đông nhiên tuyên bố một đạo thông báo tin buồn, đại trưởng lão Phó đạo hiệp luyện công tẩu hỏa nhập ma, bất hạnh lâm nạn. Sau đó, Bản Thiên Tông các nơi treo lên lụa trắng. Cùng một ngày, nội vụ đường phó đường chủ Phòng Xương Trị bởi vì bi thương quá độ, không kềm chế được, lại uống thuốc độc tự vẫn. Tháng 3 ngày 15, Bản Thiên Tông cử hành luận võ đại hội, tu vi đạt tới tứ phẩm đỉnh phong môn nhân đều có thể tham gia. Trải qua từng vòng tỷ thí, không sống muốn chết, cuối cùng tuyển chọn ra 81 tên người hậu tuyển. Trong đó, có được bản cổ huyết mạch người hậu tuyển, vậy mà nhiều đến 59 người, Nhạc Xuyên Hàn, Thẩm Vinh Xuân đám đệ tử chân truyền, toàn bộ chiếm hữu một thân. Ngày 20 tháng 3, Trung Dương Bảo Địa chính thức mở ra. Tại vô số người hâm mộ ánh mắt dưới, 81 tên người hậu tuyển phong quang vô hạn, toàn bộ tiến vào động thiên phúc địa. Tối hôm đó, Ngụy An trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại đến, lặng lặng chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Chưa phát giác ở giữa, sắc trời đã tối, Bản Thiên Tông cũng theo đó an tĩnh lại. Cho đến giờ phút này, Ngụy An theo tính tọa bên trong mở hai mắt ra, chợt mở ra hệ thống bảng. 81 vị người hậu tuyển, toàn bộ đến đây tàng thư lâu mượn xem công pháp. Nhạc Xuyên Hàn các loại 59 người mượn xem Bản Thiên Kinh tầng thứ 7, còn lại 22 người thì mượn xem đủ loại võ công. Mô phỏng kết quả như sau. Nhạc Xuyên Hàn, Bản Thiên Kinh tam phẩm đỉnh phong. Thẩm Vinh Xuân, Bản Thiên Kinh tam phẩm đỉnh phong. Điền Minh Vĩnh, Hỏa Liên Huyền Công tam phẩm đỉnh phong. Lư Thừa Thoại, Thái Huyền Kinh tam phẩm đỉnh phong. Loan Đan Ngọc, Thất Tinh Tuyệt Kiếm thức tam phẩm đỉnh phong. Úc Minh Tính, Thiên Vương Thần Đao Quyết tam phẩm đỉnh phong. Không thể không nói, Bản Thiên Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, tuyển chọn ra 81 vị người hậu tuyển, từng cái đều là nhân trung lắm vượng. Bọn hắn 81 người bên trong, đem tự thân võ công tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong người, liền có 78 vị nhiều. Thế là, Ngụy An kiếm lời lật ra, mau kiếm lời, nhận lấy ban thưởng. Một ý niệm, một môn môn công pháp võ đạo cảnh giới trong nháy mắt ra chỉ tại Ngụy An trên thân. Bản Thiên Kinh, Thái Huyền Kinh, Ngự Lôi Chân Quyết, Tử Dương Quyết, Hỏa Liên Huyền Công, Khô Mộc Thần Công, Thiên Cương Chiến Khí, Thiên Vương Thần Đao Quyết, Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức. Ngoại trừ Băng Hoàng Lục Quyết, Bạch Liên Kiếm Kinh, Huyết Ngọc Công cái này ba môn võ công kéo xuống bên ngoài, tổng cộng 9 môn võ công, toàn bộ tấn cấp tam phẩm đỉnh phong. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Theo một môn môn công pháp tấn cấp tam phẩm đỉnh phong, to lớn cương cố giữ vững tục không ngừng cọ rửa Ngụy An thân thể, hắn nhục thân cường độ nước lên thì thuyền lên, rốt cục bước vào Đồng Bì Thiết Cốt Tứ Đương. Đồng Bì Thiết Cốt Tứ Đương. Đặc hiệu: Ban Văn cấp 2. Ghi chú 1: Mở ra cấp 2 Ban Văn về sau, có thể chống đỡ cản tam phẩm đỉnh phong một kích toàn lực, có thể phá mở tam phẩm đỉnh phong toàn lực phòng ngự ngoại cương, không cách nào phá mở bên trong cương, tiếp tục thời gian 18 phút. Ghi chú 2: Mở ra cấp 2 Ban Văn về sau, có thể chống cự mê vụ ăn mòn, tiếp tục thời gian 1 phút. Rốt cục Tứ Đương. Ngụy An tâm tình trong nháy mắt vạn phần cuồng hỉ. Dù sao nhục thân thuế biến là rất khó, muốn so nội công tăng trưởng khó hơn nhiều. Hắn dựa vào nhiều môn võ công tích lũy trồng lên, này mới khiến nhục thân phát sinh thuế biến. Cái khác võ giả, sao có thể làm được loại sự tình này? A, ghi chú 2 nâng lên mê vụ là cái gì? Ngụy An nhíu mày, cảm giác tự mình gặp một cái tri thức điểm mù. Quần quần cốt 3. Cũng liền tại Ngụy An nhục thân thuế biến đến Đồng Bì Thiết Cốt Tứ Đương thời khắc, hắn bỗng nhiên nghe được máu trong cơ thể lưu động tiếng vang, lại tựa như vạn mã buông đằng, dị thường kịch liệt. Đây là? Ngụy An ăn nhiều giật mình, cẩn thận cảm giác thân thể, khí huyết trước nay chưa từng có dồi dào, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Rất nhanh, kia huyết dịch chảy xiết tiếng vang biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Vừa rồi loại kia dị thường tình hình, liền phảng phất ảo giác. Ngụy An suy nghĩ một chút, vội vàng nhìn về phía hệ thống bảng. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 18 tuổi. Huyết mạch: Chân huyết cấp sơ giai. Đẳng cấp: Tam phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu: Huyết mạch võ giả Thanh Xuân Vĩnh Trú Đồng Bì Thiết Cốt, Tứ Đương, Phá Sơn Đoạn Hạ. Nắm giữ võ công: Xâm La Vạn Tượng Thần Công, tầng thứ 2, Bản Thiên Kinh, tầng thứ 7, Ngự Lôi Chân Quyết, tầng thứ 7, 333. Nắm giữ kỹ nghệ: Xâm La Vạn Tượng Phong Cấm, Bản Thiên Chiến Phủ, Bảy Thức, Tử Dương Thần Trưởng, Hỏa Liên Vòng 333. A, huyết mạch của ta cấp bậc là 6. Đương nhiên, Ngụy An phát hiện biến hóa chỗ, huyết mạch của hắn đẳng cấp theo phàm huyết cấp cao giai lên tới chân huyết cấp sơ giai. Ta huyết ngọc công không có tiến bộ a, huyết mạch làm sao lại thăng cấp đây? Ngụy An không khỏi thở sâu, mừng rỡ sau khi cũng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, ta nhục thân mạnh lên về sau, huyết mạch đẳng cấp cũng sẽ đi theo tăng lên. Tựa hồ chỉ có loại khả năng này. Ngụy An nghe được Diệp Đăng Khoa miêu tả qua huyết mạch. Huyết mạch tựa như là một cây đại thụ rễ cây, mà người thân thể chỉ là rễ cây hấp thu chất dinh dưỡng thổ nhưỡng. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa, thân thể càng mạnh, rễ cây cũng sẽ vượt trắng kiện. Bỏ mặc như thế nào, huyết mạch đẳng cấp tự nhiên là càng cao càng tốt. Cái này thời điểm, Ngụy An chú ý tới huyết mạch một cột đằng sau còn có cái hảo, vội vàng điểm kích xuống. Huyết mạch, chân huyết cấp sơ giai. Nhãn hiệu, đặc chất hệ, có thể thành dài hình. Đặc hiệu, bạch biến. Ghi chú, lúc có huyết mạch võ giả tới gần ngươi nhất định phạm vi lúc, ngươi có thể đem tự thân huyết mạch chuyển hóa làm đối phương cùng loại huyết mạch, nhưng huyết mạch cấp bậc bảo trì không thay đổi. Đặc chất hệ, bạch biến 333. Ngụy An nhìn kỹ một chút ghi chú, chợt phát hiện huyết mạch của mình đặc hiệu, vậy mà cùng Xâm La Vạn Tượng thần công, không, có sai biệt. Không. Có lẽ chính là bởi vì Ngụy An tu luyện Xâm La Vạn Tượng thần công, nắm giữ nhiều môn võ công, lúc này mới dẫn đến huyết mạch của hắn là đặc chất hệ, có thể tự do biến thành bất luận một loại nào huyết mạch. Một mạch tương thừa thuộc về là. Chương 134 tam phẩm đỉnh phong. Bách biến huyết mạch. Một đêm trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ hai lúc chạm vào tối, Diệp Đăng Khoa lại một lần tìm đến Ngụy An uống rượu. Hiện tại Diệp Đăng Khoa triệt để giải thoát. Trước kia hắn là Bản Thiên Tông cục cưng quý giá, bị thật sâu giấu kín bắt đầu, không đồng ý bất luận kẻ nào biết rõ hắn tồn tại. Nhưng theo huyết mạch chuyển di cấm thuật mở ra, hết thảy cũng thay đổi. Hắn cái này bản cổ huyết mạch đầu nguồn, dần dần trở nên không đáng một đồng, địa vị càng là rớt xuống ngàn trượng. Ngoại trừ rơi xuống một cái chân truyền đệ tử tên tuổi, cái gì cũng không phải. Nhân sinh thay đổi rất nhanh sáu. Diệp Đăng Khoa tâm tình cũng là thay đổi rất nhanh, từ vừa mới bắt đầu tức giận bất bình, biến thành phẫn nộ hợp lực, cuối cùng dần dần nghi thoáng. Ta vốn là tự nhiên một thân, có thể có hôm nay, còn cầu mong gì? Diệp Đăng Khoa uống vào mấy ngụm rượu về sau, rất nhanh biến thành một bộ người đọc sách giọng điệu, các loại biểu đạt ôm ấp tình cảm. Ngụy An tập mãi thành thói quen. Bất quá, giờ phút này hắn tâm tư lại không đang uống rượu ăn thịt bên trên. Là Diệp Đăng Khoa đi vào tàng thư lâu cửa lớn thời điểm, Ngụy An ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai người cự ly một chút xíu kéo vào. 20m, 15m, 10m. Bạch. Ngay tại hai người cách xa nhau 10m thời điểm, Ngụy An chợt thấy từng cái sáng lên điểm từ trên thân Diệp Đăng Khoa nổi lên. Những cái kia sáng lên điểm cuối cùng ngưng tụ thành từng cái chữ viết. Diệp Đăng Khoa, bản cổ huyết mạch. Đặc hiệu, bản cổ chi lực. Ghi chú: kích hoạt bản cổ huyết mạch về sau, bản cổ chi lực sẽ tăng vọt, huyết mạch cấp bậc càng cao, tăng phúc càng lớn. Phải chăng sử dụng bách biến? Rõ. Không có bất cứ chút do dự nào, Ngụy An kích hoạt lên huyết mạch của mình, ý niệm chớp động ở giữa, thể nội lại một lần truyền đến quần quần cốt tiếng vang kỳ dị. Thoáng qua về sau, Ngụy An liền cảm thấy thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết mạch, chân huyết cấp sơ giai. Chủng loại, bản cổ huyết mạch. Cái này, là được rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, người khác nhọc lòng mới có thể thu được bản cổ huyết mạch, Ngụy An cứ như vậy vô cùng đơn giản một cái ý niệm trong đầu, liền có được. Đồng thời, phần này bản cổ huyết mạch hắn có thể một mực nắm giữ, trừ phi chính hắn chủ động thay đổi thành một loại khác huyết mạch. Cũng tốt, ta vừa lúc tu luyện bản thiên kinh, nắm giữ bản cổ huyết mạch hợp tình hợp lý. Ngụy An trong lòng cấp tốc có so đo. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Đăng Khoa ly khai tàng thư lâu, Ngụy An cũng lập tức đóng lại tàng thư lâu, xuống núi. Hôm nay hắn còn muốn chỉ điểm Hàn Vân Chi tu hành huyết ngọc công. Xuống núi, tiến vào hoang dã khu. Ngụy An thân hình thoát một cái, chui vào rừng cây chỗ sâu, rất nhanh tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh. Cái gặp hắn gỡ xuống cán dài chiến phủ, giơ cao cử nhi lên, từ trên xuống dưới hướng phía trước tùy ý một bộ. Oeng. Đại địa thật sâu phun nước, một đạo to lớn khe rãnh đập vào mi mắt, hai bên cây cối từng khỏa nhau nhau đảo hướng khe rãnh, lại như là rơi vào vực sâu biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, chân không ngừng. Ngụy An trên mặt hiện lên lớn lao vui mừng, nắm giữ bản cổ huyết mạch về sau, hắn bản cổ chi lực phát sinh kinh người thủy biến, bản cổ chiến phủ uy lực cũng theo đó tăng vọt mấy lần. Có huyết mạch cùng không có huyết mạch, trên lệch thế mà như thế lớn. Ngụy An thán khẽ. Hiện tại hắn bản thân cảm nhận được loại này chênh lệch. Thấp cảnh giới võ giả, có hay không huyết mạch, thực lực sai biệt kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Nhưng, một cái võ giả cảnh giới tu hành càng cao, huyết mạch võ giả thực lực thường thường càng mạnh, không phải huyết mạch võ giả cùng cái trước chênh lệch lại càng lớn. Mà lại, loại này chênh lệch không phải một chút xíu, mà là mấy lần, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần khoảng cách. Tam phẩm phía dưới, loại này chênh lệch còn không phải đặc biệt rõ ràng. Tam phẩm phía trên, huyết mạch võ giả thì xa muốn mạnh hơn võ giả bình thường. Đây chính là vì cái gì, huyết mạch thế gia có thể độc bá thiên hạ, vượt lên trên chúng sinh. Ý niệm tới đây, Ngụy An không khỏi như có điều suy nghĩ, dần dần có một cái to gan ý nghĩ. Ừm, là thời điểm ly khai tàng thư lâu. Ngụy An là nghĩ như vậy, hắn tu vi đã đạt tới tam phẩm đỉnh phong, tiếp xuống liền muốn tấn cấp nhị phẩm. Nhưng, nếu như hắn tiếp tục đợi tại tàng thư lâu ôm cây lợi thỏ, có thể muốn mấy năm lâu, khả năng đụng phải một cái tam phẩm đỉnh phong môn nhân. Mà lại, đụng phải cái kia tam phẩm đỉnh phong môn nhân, còn chưa hẳn có thể thuận lợi tấn cấp nhị phẩm. Như thế như vậy, hiệu suất rõ ràng quá thấp. Rất hiển nhiên, đến tam phẩm đỉnh phong cấp độ này, có thể cung cấp Ngụy An lựa chọn giao hệ kịch liệt giảm bớt. Dù sao, thượng tam phẩm cường giả vốn chính là đứng tại thế giới đỉnh phong kia một tốn số ít người. Núi không hướng ta đi tới, ta liền hướng núi đi đến. Ngụy An quyết định, hắn muốn chủ động xuất kích, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào giao hệ. Cơ hội rất nhanh liền tới. Ngụy An cũng nhận được qua một cái huyết mạch đan. Bản Thiên Tông ở trên người hắn đầu nhập vào quý giá tài nguyên, tự nhiên sẽ hỏi một chút kết quả như thế nào. Trương sư huynh, viên kia huyết mạch đan ngươi đã luyện hóa đi, cảm giác thế nào? Đến đây người hỏi, chính là nội vụ đường người. Nội vụ đường đã bị triệt để rửa sạch một lần, bọn hắn cũng đã được nghe nói Trương Tam Kiều, biết rõ hắn là tông chủ phu nhân người, thái độ phi thường khách khí. Ta tương đối gặp may mắn thu được bản cổ huyết mạch. Ngụy An mỉm cười, trả lời: "A, chúc mừng Trương sư huynh." người kia vội vàng túi đầu gửi lời chào, chúc mừng liên tục. Ai cũng biết rõ, chỉ cần ngươi thu hoạch được bản cổ huyết mạch, lập tức liền sẽ tấn thăng làm chân truyền đệ tử, từ đây nhất phi trùng tiên, lên như diều gặp gió. Trương sư huynh, ta sẽ đem ngươi tình huống báo cáo đi lên. Người kia không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, chuyện này truyền đến tông chủ Liễu Thần Phong trong tai. Nha, cái kia Trương Tam tiểu cũng thu hoạch được bản cổ huyết mạch. Liễu Thần Phong hài lòng cười một tiếng, hắn mặc dù chỉ là tiếp xúc qua Ngụy An mấy lần mà thôi, nhưng hắn đối Ngụy An ấn tượng phi thường không tệ. Lần trước hắn lập được công, ta liền hứa hẹn qua muốn để bạn hắn là chân truyền đệ tử, nhưng hắn thế mà huyện chuyển cự tuyệt. Còn có trước đó trên tông môn đại điện, đối mặt phòng xương trị cùng giải vân hổ làm khó dễ, hắn nhẹ nhõm hóa giải. Kẻ này tâm tính, định lực toàn bộ thượng giai, hiện tại lại có bản cổ huyết mạch, đơn giản như hổ thêm cánh, tuyệt không phải vật trong ao. Liêu Thần Phong nghĩ nghĩ, rất nhanh làm ra quyết định. Không lâu sau đó, Ngụy An nhận được thông tri, hắn bái sư nhân tuyển đã xác định, chính là uy danh hiển hách diễn võ đường đại trưởng lão La Công Thủy, cũng là tông chủ Liêu Thần Phong sư huynh. Diễn võ đường là bồi dưỡng hệ chiến đấu nhân tài địa phương, cũng là toàn bộ bản thiên tông tàn khốc nhất địa phương, tỷ số chết đặc biệt cao. Đối nội, diễn võ đường đệ tử thường xuyên muốn tỉ thí luận bàn, ma luyện chiến đấu bản lĩnh. Đối bên ngoài, diễn võ đường đệ tử là bản thiên tông bài diện, phải chịu trách nhiệm giải quyết thế lực đối địch. Nói trắng ra là, diễn võ đường tương đương với trong quân đội tiên phong quân đội. Cũng chính là bởi vì dạng này, diễn võ đường điều kiện tu luyện phi thường hậu đãi, không biết bao nhiêu người chèn phá ra đầu nghĩ lẫn vào diễn võ đường. Nhưng diễn võ đường là cái gì địa phương, ngưỡng cửa cao ra đây, không đủ người ưu tú căn bản đừng nghĩ đi vào. Diễn võ đường là công thủy. Ngụy An vừa nhận được cái này thông chi, lông mày không khỏi vận thành một cái u cục. Rất hiển nhiên, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì trước đây Liễu Thần Phong hứa hẹn qua, hắn có thể tùy ý lựa chọn sư phụ, cho nên, ấn kế hoạch, Ngụy An dự định lựa chọn một cái không tranh quyền thế sư phụ đối phó một cái, chưa từng nghĩ đến hắn sẽ bị trực tiếp sắp xếp vào diễn võ đường loại kia địa phương. Thao, lần này phiền phái ba. Tùy tiện chọn một sư phụ, đối phương hơn phân nửa sẽ không kiểm tra thân thể của hắn, sẽ không phát hiện bí mật của hắn. Nhưng tiến vào diễn võ đường loại kia địa phương, khả năng để ngươi cởi sạch quần áo, trong trong ngoài ngoài kiểm tra ba lần. Lời tuy như thế, Ngụy An càng nghĩ, phát hiện kết quả này tựa hồ không cách nào cải biến. Lúc này Liễu Thần Phong là trên một người, luôn xuất phát thủy, sắp xếp của hắn không cho ngẫu nghịch. Lại nói sáu, người ta La Công Thủy danh khí 10 điểm to lớn, tại Bàn Thiên Tông địa vị gần với Liễu Thần Phong, không biết bao nhiêu người muốn bái làm sư, Ngụy An căn bản không có lý do thích hợp cự tuyệt. Ai, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngụy An thở dài, thu dọn thỏa đáng về sau, hướng Trần Ma Ma chào từ biệt. Ta liền biết do ngươi là nhân trung long phượng, không có khả năng một mực đợi tại Tàng Thư lâu. Trần Ma Ma cười chúc mừng. Ai, ta cũng không nghĩ tới tự mình sẽ thu hoạch được bản cổ huyết mạch. Ngụy An giang tay ra, cảm khái nói, ly khai Tàng Thư lâu, phúc họa không biết ta. Trần Ma Ma liền nói, ngươi còn trẻ, nhiều cơ hội chính là. Ngụy An gật đầu, hướng Trần Ma Ma trịnh trọng thi lễ một cái, cảm tạ nàng một năm qua này chiếu cố. Sau đó, Ngụy An ly khai tông chủ phòng, đem đến Triều Dương Phong ở lại. Diễn võ đường chính là trên Triều Dương Phong. Không lâu, Ngụy An gặp được La Công Thủy, đi lễ bái sư, đưa lên bái sư trà. La Công Thủy dáng vóc hơn 1m9, uy vũ hùng tráng, hai đầu mày trắng cọng lông dài đặc biệt, rũ xuống tới gương mặt. Cái này hai đầu mày trắng cọng lông là trời sinh. Khi còn bé La Công Thủy bởi vì cái này hai đầu mày trắng cọng lông, một lần bị các hương thân ngộ nhận là quái vật chuyển thế, náo ra không ít trò cười. Lúc tuổi còn trẻ, La Công Thủy xông xáo giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa, bởi vậy thu hoạch được một cái ngoại hiệu Bạch Mi đại hiệp. Lại về sau hắn bái nhập Bản Thiên Tông, thể hiện ra kinh người tu luyện thiên phú, chiến đấu thiên phú, cuối cùng bằng vào làm cho người liễu lơi chiến tích, trở thành chấp trưởng diễn võ đường đại trưởng lão. Giờ này khắc này, La Công Thủy uống một ngụm bái sư trà, sau đó mắt nhìn Ngụy An, hỏi: "Ngươi mấy phẩm?" Ngụy An liền nói: "Ngũ phẩm sơ kỳ." "Bao lớn niên kỷ?" "22 tuổi." "Ừm, còn được chưa, về sau hảo hảo tu luyện, đi thôi." La Công Thủy bày ra tay, từ đầu đến cuối đối Ngụy An không có hứng thú quá lớn. Ngụy An lập tức đứng dậy ly khai, đi ra rất xa một đoạn cự ly, lúc này mới dài lòng một hơi. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền lừa gạt qua ba. Ngụy An vì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ khổ tu liễm tức chi thuật, luyện đến hoàn mỹ vô khuyết. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đó căn bản không cần thiết. La Công Thủy đối với hắn cũng không coi trọng, thậm chí có chút ít phiền chán. "Trương sư đệ, chúc mừng ngươi thăng làm chân truyền đệ tử." Cái này thời điểm, một cái khuôn mặt dày rộng thanh niên đi tới. Ngụy An chắp tay nói, "Sư huynh là?" Người kia liền nói, "Ta gọi Tôn Tổng Thiện, vốn là ngoại môn đệ tử, ngoài ý muốn thu hoạch được bản cổ huyết mạch về sau, được đề bạt tiến vào diễn võ đường, cũng bái La đại trưởng lão vi sư." Thì ra là thế, Trương Tam tiểu gặp qua Tôn sư huynh. Ngụy An vội vàng thi lễ. "Đừng khách khí." Tôn Tổng Thiện hư giơ lên ra tay, vẻ mặt tươi cười, đống nhiên hỏi, "Trương sư đệ vừa mới bái sư ra, có phải hay không cảm thấy có hơi thất vọng?" Ngụy An sửng sốt một chút. Tôn Tổng Thiện thở dài, cười khổ nói, "Ai, ta và ngươi tình cảnh không sai biệt lắm, cũng không có đạt được sư phụ mắt khác đối đãi, không vào được hắn lao nhân ra mắt." Ngụy An lườm mặc, hỏi, "Tại sao lại như thế?" Tôn Tổng Thiện liền nói, "Ngươi ta mặc dù có bản cổ huyết mạch, nhưng độ đậm của huyết thống nha, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, bình thường đi. Mà sư phụ hắn lao nhân ra, gặp quá nhiều tuyệt thế thiên tài, giống nhóm chúng ta dạng này phổ thông thiên tài trong mắt hắn, ngược lại là cực kỳ bình thường, không đáng." Mỉm cười một cái. Ngụy An lập tức tỉnh ngộ tới. Ngẫm lại cũng thế, La Công Thủy chấp trưởng chấp pháp đường nhiều năm, dưới tay tuyệt thế thiên tài một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, dạng gì kỳ tài đều gặp. Mà Ngụy An cùng Tôn Tổng Thiện đều là hậu thiên thu hoạch được bản cổ huyết mạch, độ đậm của huyết thống cũng không phải cao nhất, không sánh bằng Nhạc Xuyên Hàn, Giải Vân Hổ bằng người, tự nhiên không cách nào làm cho La Công Thủy dẫn lên hứng thú. "Ừm, dạng này cũng tốt." Ngụy An mặc dù đổi một cái địa phương, nhưng hắn vẫn chính hy vọng có thể tận khả năng cầu trụ. Không bị người thời khắc chú ý, cũng là một niềm hạnh phúc ca. Chương 135 đa tài đa nghệ. Giàu có cấp độ. Một lát sau, Ngụy An nhận lấy đến bản Thiên Tông chân truyền đệ tử đặc chế áo bào, cùng một thanh hoàn toàn mới cán dài chiến phủ. A, cấp 4 chú ngân. Ngụy An ngoài ý muốn dưới, không nghĩ tới bản Thiên Tông như thế hào khí, chân truyền đệ tử binh khí lại là chú ngân cấp. Phải biết, hắn tự tay chế tạo vẫn thạch kiếm, phẩm giai cũng là mới cấp 4 chú ngân. Có thể nói, bản Thiên Tông chân truyền đệ tử cán dài chiến phủ, hẳn là bảo cụ phía dưới, lợi hại nhất thần binh lợi khí. Trừ cái đó ra, chân truyền đệ tử phúc lợi khá nhiều. Mỗi vị chân truyền đệ tử cũng có một gian đơn độc tiểu viện ở lại, đồng thời có thể phân phối hai tên thiếp thân thị nữ chăm sóc thường ngày sinh hoạt thường ngày. Nội vụ đường phụ trách an bài tốt hết thảy. Ngụy An không có kén cá chọn canh, tùy tiện tuyển một tòa tiểu viện, vị trí sơ lược xa xôi, thắng ở yên lặng. Về phần thiếp thân thị nữ, coi như xong. Ngụy An không quen bên người có người. Mặt khác, cũng là trọng yếu nhất một hạng phúc lợi, thì là đan dược cung ứng. Chân truyền đệ tử thường ngày tiêu hao đan dược, tự nhiên cũng là cấp cao nhất. Mà lại, diễn võ đường đệ tử có thể lấy được thường ngày tiêu hao đan dược cung ứng, là cái khác chân truyền đệ tử gấp ba. Cái này lãnh ngộ, thật không tệ. Khó trách nhiều người như vậy chèn phá đầu cũng muốn tiến vào diễn võ đường. Ngụy An thán khẽ. Lúc này hắn minh bài tu vi là ngũ phẩm sơ kỳ, có thể đến nội vụ đường nhận lấy đan dược là bạch ngọc đan. Loại này đan dược phẩm giai tự nhiên cũng là ngũ phẩm, mỗi tháng nhận lấy một lần. Bất quá, Ngụy An không cần phục dụng bất luận cái gì đan dược. Trần Uyển Nghi hiện tại là thất phẩm tu vi, Hàn Vân Chi cũng vừa mới tấn cấp bát phẩm, nàng nhóm cũng không cần đến bạch ngọc đan. Không minh thạch ta đã bán mất, số dư còn lại còn có 900 vạn khoảng chừng, tạm thời không thiếu tiền. Ngụy An nghĩ dự định tướng lĩnh vào tay bạch ngọc đan đưa đến tứ hải thương hội bán đi. Có thể kiếm chút là điểm. Phải biết, tiếp xuống nếu như hắn bắt đầu mô phỏng nhị phẩm cấp độ công pháp, mỗi lần đều phải tốn phí 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch đây. 900 vạn số dư còn lại nhìn như rất nhiều, kỳ thực chỉ có thể mô phỏng 9 lần mà thôi. Sau đó mấy ngày, Ngụy An một bên thích hướng diễn võ đường sinh hoạt, một bên sưu tập tình báo. Hắn chủ yếu hoạt động chính là giao tiếp, tỉ như bãi phòng hàng xóm, gặp người liền chào hỏi, lan luận cái quen mặt. Mà lại, hắn giao hữu phạm vi không cực hạn tại diễn võ đường bên trong, Triều Dương Phong là bồi dưỡng nhân tài địa phương, cũng là chân truyền đệ tử nơi tụ tập, mỗi người đều có thể là ưu tú giao hẹn. Ngụy An muốn nhận biết mỗi một vị chân truyền đệ tử. Cũng liền ở trong quá trình này, hắn dần dần phát hiện chân truyền đệ tử sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, mà lại giàu có cấp độ. Muôn màu muôn vẻ phương diện này, cơ hồ mỗi một vị chân truyền đệ tử cũng có nghề phụ, tỉ như, bọn hắn sẽ ở tu luyện sau khi kiêm tu ngũ đại chức nghiệp một trong. Tại Bàn Thiên Tông, nghề phụ chủ yếu là luyện đan sư, thợ rèn, ngự thú sư, phu triện sư, trận pháp sư thì tương đối khan hiếm. Trên thực tế, hai cái này chức nghiệp tại toàn bộ Lương Châu cũng tương đối khan hiếm, cơ hồ không có truyền thừa. Những cái kia dị bẩm thiên phú chân truyền đệ tử nhóm phi thường trọng thị ngũ đại chức nghiệp, lựa chọn thứ nhất thậm chí kiêm tu 2 đến 3 cái, có thể nói đa tài đa nghệ. Đối với cái này, Bàn Thiên Tông cũng phi thường ủng hộ, ước gì trong môn phái thêm ra một chút cao giai luyện đan sư hoặc thợ rèn. Về phần giàu có cấp độ phương diện, liền có chút buồn nôn. Võ đạo thế giới thực lực vi tôn, nhân dị quân phân. Khác biệt cảnh giới võ giả ở giữa, thường thường có khó mà vượt qua khoảng cách. Thế là, từng cái phạm vi xuất hiện, tỉ như, ngũ phẩm môn nhân một vòng, tứ phẩm môn nhân lại là một vòng. Ngũ phẩm môn nhân muốn trà trộn vào tứ phẩm môn nhân phạm vi, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi không có thực lực kia biết rõ không? Giai tầng ở giữa, đẳng cấp sông nghiêm, giống như quý tộc cùng nông nô đồng dạng ngày đêm khác biệt. Ngụy An một cái ngũ phẩm, ngẫu nhiên gặp một cái tứ phẩm, cùng người ta chào hỏi thời điểm, đối phương thường thường là lừa gạt xong việc, yêu lý không để ý tới, thậm chí chẳng thèm nó tới. Tứ phẩm tế cậu còn như vậy ngạo kiểu, thì càng đừng đề cập những cái kia thượng tam phẩm cường giả. Tàng Thư Lâu Tuế Nguyệt tinh tốt, ra đến bên ngoài mới biết rõ, cái này có lẽ mới thật sự là giang hồ. Ai, khắp nơi đều là đạo lý đối nhân xử thế. Ngụy An biểu lộ cảm xúc. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến tháng 3 thực chất. Hôm nay buổi trưa, Ngụy An trên Triều Dương Phong tản bộ lúc, vừa lúc gặp Tôn Tòng Thiện. Đây là hai người bọn hắn lần thứ 2 gặp mặt. Trương sư đệ, thật là đúng dịp a, ta vừa ra khỏi cửa liền gặp được ngươi. Tôn Tòng Thiện trên mặt có nụ cười, chắp tay nói. Ngụy An thuận miệng đáp, mấy ngày không gặp, Tôn sư huynh đang bận cái gì? Tôn Tòng Thiện đáp, còn có thể bận bịu cái gì, đương nhiên là tu luyện. Nói đến chỗ này, Tôn Tòng Thiện biểu lộ có chút chần chờ, há to miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngụy An nhíu mày nói, Tôn sư huynh có việc. Tôn Tòng Thiện lườm mặc, ho khan nói, Trương sư đệ, có mấy lời nói ra khả năng không dễ nghe, nhưng ta coi ngươi là bằng hữu, lúc này mới nói cho ngươi. Ngụy An nháy mắt mấy cái, liền nói, lời thật thì khó nghe, còn xin nói rõ. Tôn Tòng Thiện nhìn một chút xung quanh, đem Ngụy An đi tới dưới một thân cây, thấp giọng nói, Trương sư đệ, ta nghe nói từ khi ngươi gia nhập diễn võ đường về sau, cơ hồ mỗi một ngày cũng đi ra ngoài, khắp nơi giao hữu chơi đùa, không biết nhưng có việc này. Ngụy An thản nhiên trả lời, ta ưa thích kết giao bằng hữu, cái này có vấn đề gì không? Kết giao bằng hữu tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ba ba ba. Tôn Tòng Thiện thở dài, buông tay nói, sư đệ ngươi phải biết, diễn võ đường đệ tử đệ nhất sự việc cần giải quyết là chăm học khổ luyện, tăng cường tu vi. Kết giao bằng hữu là thứ yếu, thậm chí căn bản không trọng yếu. Liền lấy ta tới nói, ta ban ngày khổ luyện bản thiên kinh, ban đêm dành thời gian học tập ngự thú chi thuật, một ngày xuống tới trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ, chăm học khổ luyện 16-17 giờ, chưa từng có dũng khí có chút lười biếng. Tại ta bản thiên tông, so ta chăm chỉ hơn cố gắng người chỗ nào cũng có, mà lại càng là người ưu tú, càng là chăm chỉ cố gắng. Như thế vừa so sánh, ngươi như vậy chơi đùa vui đùa, chính là không muốn phát triển, lãng phí tốt đẹp thời gian, không duyên cơ chiếm cứ diễn võ đường một cái danh lệch. Hành vi của ngươi đã gây nên không ít chỉ trích, đám người bí mật đối ngươi phong bình cũng phi thường không tốt. Loại này ác liệt phong bình, sớm muộn sẽ truyền vào sư phụ trong thai, sẽ chỉ làm sư phụ đối ngươi càng thêm kính thị. Nghe được lời nói này, Ngụy An một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Kỳ thật, Tôn Tòng Thiện nói, mới là chân thực tông môn đệ tử thường ngày. Ngươi cho rằng môn phái lớn đệ tử, từng cái phong hoa tuyết nguyệt, nhàn hạ thoải mái? Không. Tuyệt đại đa số người cũng tại chuyên cần khổ luyện, trong đèn tối đêm, khắc khổ cố gắng trình độ làm cho người đọc dung. Dạng này vừa so sánh, Ngụy An trò chơi nhân gian thái độ, quả thực là tự cam đoạ lạc, làm cho người khinh thường. Đa tạ Tôn sư huynh nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý. Ngụy An còn nói cái gì, vội vàng bày ra một bộ đoan chính thái độ, biểu thị tự mình sẽ sửa đang tác phong. Nghe vậy, Tôn Tòng Thiện mừng rỡ không thôi, vỗ vỗ bả vai, nhiệt tình nói, chỉ cần Trương sư đệ cố gắng một chút, tương lai có cực lớn hy vọng xung kích tam phẩm. Ân, nhóm chúng ta cùng một chỗ mạnh lên, hung hăng đánh những cái kia khinh thị ngươi ta người mặt. Người này thật là sáu. Ngụy An trong lòng dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, hắn lời nói xoay chuyển hỏi, đúng rồi, tướng Tôn sư huynh nghe ngóng một người. Ngươi nói, Diêm Nghĩ Thận, cái này mấy ngày ta thường xuyên nghe người ta nhắc lên cái tên này. Ngụy An nói ra, cái này Diêm Nghĩ Thận tu vi tựa hồ không cao, chỉ có lục phẩm bộ dạng, nhưng vô luận là ngũ phẩm phạm vi, vẫn là tứ phẩm phạm vi, tất cả mọi người đang đàm luận hắn. A, nguyên lai là Diêm Nghĩ Thận a. Tôn Tòng Thiện cười cười nói, người này không đơn giản, hắn vốn là ngoại môn đệ tử, tu luyện võ công mà thiên phú thường thường, quả thực không ra thế nào tích, nhưng hắn tại luyện đan một đạo phương diện lại có kinh người thiên phú, tuổi gần 28 tuổi, liền đã là tứ phẩm luyện đan sư. Ân, ta nghe nói hắn ngay tại chủ bị luyện chế tam phẩm đan dược, một khi thành công, vậy hắn liền có thể tại 30 tuổi trước tấn thăng làm tam phẩm luyện đan sư đây. Ngụy An hiểu rõ, như có điều suy nghĩ, hỏi, luyện đan sư rất dễ dàng tấn cấp. Làm sao có thể dễ dàng? Tôn Tòng Thiện hung hăng lắc đầu, luyện đan là phi thường khó khăn, học tập luyện đan nhiều người như cá giết sang sông, nhưng chân chính có thể người thành công, chỉ có số ít kia một nắm. Giống Diêm Nghĩ Thận dạng này kỳ tài, thuộc về ngàn dặm mới tìm được một. Ngụy An minh bạch, luyện đan sư à, cũng là không tệ. 333 Ngụy An làm sơ tính toán, trong lòng đã có so đo. Buổi chiều, hắn đi một chuyến Đan Hà Phong. Nơi đây chính là Bản Thiên Tông bồi dưỡng luyện đan sư địa phương. Ngụy An thẳng đến khảo hạch đại sảnh. Trước khi đến hắn đã nghe qua đến, luyện đan sư học tập luyện đan, tự nhận là đã nắm giữ nào đó một cấp bậc luyện đan kỹ nghệ về sau, có thể đi một cái địa phương xin khảo hạch. Khảo hạch thành công, liền có thể tấn cấp tương ứng phẩm giai. Khảo hạch đại sảnh chính là luyện đan sư khảo hạch trình độ, từ đó thu hoạch được tấn cấp địa phương. Ngụy An chậm rãi đi vào khảo hạch đại sảnh, nhìn quanh xem xét, phát hiện mặt bên trưng bày một tấm cái bàn. Tại cái bàn góc trên bên phải, treo một cái lệnh bài, viết xin chỗ ba chữ. Sau cái bàn mặt, giờ phút này ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử, dáng vóc không cao, chỉ cần 1m6 trên dưới, rim hai đầu bím tóc, khuôn mặt hài nhi mập, có chút đáng yêu. Ngụy An đi đến trước, chắp tay nói, ta muốn xin khảo hạch. Cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn một chút Ngụy An, đưa tay nói, làm đăng ký đi, thân phận lệnh bài cho ta. Ngụy An đưa ra thân phận lệnh bài, cái sau cầm tại trong tay nhìn một chút, hỏi, Trương sư huynh, sư phụ của ngươi là vị nào? Là Công Thủy đại trưởng lão. Không không, ta hỏi là, dạy ngươi luyện đan vị sư phụ kia là vị nào? Ta tại Bản Thiên Tông không có luyện đan sư cha, ta tại gia nhập Bản Thiên Tông trước đó, liền học qua luyện đan. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi không khỏi trừng to mắt, nhìn xem Ngụy An, chậc chậc nói, hoang dại à, ngươi có nắm chắc thi qua? Ta Bản Thiên Tông khảo hạch là phi thường nghiêm khắc. Ngụy An bình tĩnh nói, cũng nên thử một lần khả năng biết rõ. Cô gái trẻ tuổi bĩu môi nói, tốt ta, ngươi muốn khảo hạch mấy phẩm luyện đan sư? Thất phẩm. Không sáu. Cô gái trẻ tuổi lần nữa động dung, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại, ở bên ngoài học được mấy năm thuật luyện đan, liền dám chạy đến Bản Thiên Tông nơi này khảo hạch thất phẩm luyện đan sư, ta chỉ có thể nói ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngụy An nghe được trào phúng ý vị, đối với cái này luôn luôn một từ. Cô gái trẻ tuổi cấp tốc làm đăng ký, cuối cùng nói ra, thất phẩm luyện đan sư khảo hạch phí tổn là 30000 hạ phẩm nguyên thạch, lần thứ nhất khảo hạch không có thông qua lời nói, lần sau khảo hạch phí tổn gấp bội, cứ thế mà suy ra. Minh bạch. Ngụy An lập tức nộp phí tổn. Ừm, thủ tục làm xong. Cô gái trẻ tuổi gật đầu nói, khảo hạch thời gian định trên ngày mai buổi trưa 9 lúc, không thể đến trễ sẽ bị tính toán làm khảo hạch thất bại. Ngụy An từ không gì không thể. Đảo mắt đến ngày thứ 2 9 lúc, Ngụy An sớm đi vào Đan Hà Phong khảo hạch đại sảnh, chờ một lát, thời gian liền đến. Trương Tam tiểu, đến ngươi. Cô gái trẻ tuổi hướng Ngụy An chiêu xuống tay, về sau, nàng đem Ngụy An dẫn tới một gian luyện đan thất bên trong. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lên, luyện đan sư bên trong có 3 vị lão giả, hai cái râu trắng lao đầu tử, cùng một cái dáng vẻ đoàn trang lão phụ nhân. Chương 136 luyện đan giới lại ra một vị nhân tài. Thanh danh vang dội. Cô gái trẻ tuổi giới thiệu nói, cái này 3 vị chính là khảo hạch đạo sư của ngươi, ta đến giới thiệu một cái, Thường Ngọc Phong, Trần Kiến Nguyên, Mạnh Huệ Quân, cái này 3 vị đều là tứ phẩm luyện đan sư. Gặp qua 3 vị đạo sư. Ngụy An trên mặt ý cười, chắp tay thi lễ. Ừm, miễn lễ. Thường Ngọc Phong nụ cười ấm áp, ta đến giới thiệu sơ lược một cái làm sao khảo hạch đi. Khảo hạch phương thức đồng dạng có 2 loại. Loại thứ nhất phương thức, ngươi có thể lựa chọn luyện chế 3 loại ngươi rất am hiểu luyện chế thất phẩm đan dược, như 3 loại thất phẩm đan dược ngươi toàn bộ luyện chế thành công, 3 người chúng ta đạo sư thì sẽ phán định ngươi hợp cách. Loại thứ hai phương thức mà 33. Thường Ngọc Phong chỉ trên mặt đất cái kia cái hũ, cái này dụng cụ bên trong có rất nhiều viên giấy, mỗi cái viên giấy viết một loại thất phẩm đan dược danh xưng, ngươi muốn tiến hành bốc thăm, bắt được loại nào đan dược liền muốn luyện chế loại nào, luyện chế thành công thì tấn cấp, không phải vậy liền sẽ bị phán định thất bại. Ngụy An suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta lựa chọn loại thứ hai khảo hạch phương thức. Lời này vừa nói ra, 3 tiên đạo sư còn có cái kia cô gái trẻ tuổi, không khỏi là chấn kinh xuống. Nói chung, tất cả mọi người chọn loại thứ nhất khảo hạch phương thức. Rất hiển nhiên, hai loại khảo thí phương thức độ khó là không đồng dạng, loại thứ nhất là mở sách khảo thí, loại thứ hai là đóng quyển khảo thí. Lựa chọn bài thi, ngươi chỉ cần sớm làm tốt chuẩn bị, thuần thục nắm giữ luyện chế ba loại thất phẩm đan dược, trận này khảo hạch chính là 10 phần chắc chín. Trái lại đóng quyển khảo thí 6. Có trời mới biết ngươi sẽ bốc thăm bắt được cái gì đan dược, vạn nhất bất hạnh bắt được một loại tự mình chưa hề luyện chế qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua đan dược, chẳng phải là tại chỗ liền xong đời. Ngụy An tự nhiên 10 điểm rõ ràng trong đó khác nhau cùng chuyện ẩn ở bên trong. Hắn sở dĩ lựa chọn đóng quyển là bởi vì hắn đối tự thân luyện đan thực lực có cực mạnh tự tin. Chức nghiệp: luyện đan sư. Đẳng cấp: tứ phẩm. Am hiểu luyện chế đan dược: Kim Ô đan, Ngưng Mịch đan, Uy Nguyên đan, Hoàng Long đan, Hợp Khí đan, Tam Văn Thanh Linh đan, Thất Mệnh Hóa Độc đan 333. Sớm tại năm ngoái 11 tháng, Ngụy An liền gặp được một cái tuổi trẻ luyện đan sư, tên là Từ Đông Viên, tại mô phỏng hắn mượn xem tư liệu về sau, thu được một cái tứ phẩm luyện đan sư ban thưởng. Đương nhiên, ngoại trừ Từ Đông Viên, Ngụy An cũng mô phỏng qua cái khác luyện đan sư nhân sinh, thu hoạch không ít ban thưởng. Chỉ bất quá, những người kia thành tựu cũng không kịp Từ Đông Viên thôi. 17 tuổi lúc, Ngụy An là ngũ phẩm luyện đan sư, bởi vậy Tiềm Long bảng trên trực tiếp bá bảng. 18 tuổi lúc, Ngụy An đã là tứ phẩm luyện đan sư, hủ chết cái người nhà. Mà lại, hắn cái này tứ phẩm luyện đan sư là hàng thật giá thật, luyện đan kỹ nghệ đến từ Từ Đông Viên đám người suốt đời sở học, suốt đời tâm huyết. Lấy tứ phẩm luyện đan sư thực lực khảo hạch thất phẩm, Ngụy An tự nhiên là lực lượng 10 phần. Ngươi xác định lựa chọn loại thứ hai khảo hạch phương thức? Thương Ngọc Phong nhịn không được hỏi một câu. Ngụy An gật đầu nói, xác định. Sáu tốt. Thương Ngọc Phong nhìn chằm chằm Ngụy An, sau đó hắn cầm lấy cái kia cái hũ lắc lư mấy lần, nói, hiện tại ngươi có thể bốc thăm. Ngụy An duỗi tay ra, luồn vào cái hũ nội bộ, không có tùy ý chần chờ, cấp tốc cầm ra một cái viên giấy. Mở ra. Ngũ vị khư tà đan 6. Thương Ngọc Phong ba vị đạo sư nghiêng về phía trước thân thể, liếc nhìn viên giấy trên chữ. Cái này ngũ vị khư tà đan là thất phẩm đan dược, chữa thương loại, chủ yếu dùng cho trị liệu tinh thần tật bệnh, loại trừ tà khí quấy rầy. Đan này độ khó luyện chế, tại tất cả thất phẩm đan dược bên trong, thuộc về trung thượng độ khó. Nhưng là, đan này chủ yếu dùng cho trị liệu hiếm thấy bệnh, cũng không phổ biến, bình thường có rất ít người sẽ đại lượng luyện chế. Nói cách khác, Trương Tam tiểu vận khí thật rất kém cỏi. Thế nào, có nắm chắc không? Thương Ngọc Phong lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy An, hỏi. Lúc này Ngụy An trong đầu hiện lên một đoạn luyện chế ngũ vị khư tà đan ký ức cùng cảm ngộ. Từ Đông Viên vừa lúc luyện chế qua ngũ vị khư tà đan, đồng thời nghiên cứu ra nhiều loại luyện chế thủ pháp. Không có vấn đề. Ngụy An thong dong chấn định trả lời. Sáu tốt. Thương Ngọc Phong không khỏi mặt lộ vẻ một vòng vẻ chờ mong, cẩn thận nói ra, cần thiết dược tài ngươi viết trên giấy, nhóm chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, mỗi một loại dược tài nhóm chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị 3 phần. Nói cách khác, ngươi có 3 lần luyện chế cơ hội, 3 lần bên trong chỉ cần có 1 lần luyện chế thành công, coi như ngươi hợp cách. Ngụy An lúc này nâng bút vụ vụ viết cần thiết dược tài. Thiên Nam tinh 60 tứ gốc, Tứ Quý Thanh 50 khỏa, Lộc Hàm thảo 32 gốc, Bạch Long cốt 27 khối 6. Ba vị đạo sư kiểm tra xuống Ngụy An viết dược tài, hoàn toàn đối được, tên và số lượng không sai chút nào, lập tức cất cao chờ mong. Một lát sau, ba phần dược tài toàn bộ đưa vào luyện đan thất. Cái này thời điểm, Ngụy An đã chỉnh đốn tốt lò luyện đan, chợt bắt đầu xử lý dược tài. Hoặc cắt đi rễ cây, hoặc nghiền nát thành bụi phấn, hoặc bỏ vào trong nước ngâm, mỗi loại dược tài xử lý không hết tương đồng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Ngụy An dâng lên địa hỏa, đợi nhiệt độ đạt tới yêu cầu, liền dựa theo trình tự đem từng cái dược tài đầu nhập lò luyện đan tiến hành chế biến, chiết xuất. Trong lúc đó, địa hỏa nhiệt độ khi thì lên cao giảm xuống, đem khống thời cơ phi thường vi diệu, toàn bộ nhờ cái người kinh nghiệm thao tác. Rốt cục, trong lò luyện đan chất lỏng, nhan sắc dần dần trở nên trong suốt, phản phất tất cả dược tài tinh hoa cũng dung hợp ở cùng nhau. Ngụy An làm từng bước, đem chất lỏng tiến một bước áp xúc, đổ vào khuôn đúc bên trong tạo hình, làm lạnh định hình về sau, thu nhập vô khuẩn bình sứ niêm phong cất vào kho. Hô, đại công cáo thành. Ngụy An chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đem bình sứ đưa cho ba vị đạo sư. Ngươi, hợp cách. Thương Ngọc Phong ba người cũng là sảng khoái, không có rông dài cái gì, rất nhanh cấp ra kết quả. Không có biện pháp, Ngụy An luyện chế ngũ vị khư tà đan, vô luận là phẩm tướng vẫn là dự tính, không thể bắt bẻ. Ba người bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, lấy bọn hắn tứ phẩm luyện đan sư trình độ, luyện chế cái này thất phẩm ngũ vị khư tà đan, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể làm được loại này tình trạng, đạt tới cực hạn thuộc về là. Chúc mừng ngươi Trương Tam tiểu, ngươi bây giờ là thất phẩm luyện đan sư. Thương Ngọc Phong đứng người lên, cười gật gật đầu, 22 tuổi tấn cấp thất phẩm, ngươi luyện đan thiên phú tuyệt đối là thượng đẳng. Ta xem ngươi luyện chế thất phẩm đan dược thành thạo điêu luyện, kỹ nghệ phi thường tinh xảo, nói không chừng rất nhanh liền có thể tấn cấp lục phẩm luyện đan sư. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, nghe nói ngươi không có luyện đan sư cha, có muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một vị. Ngụy An nhíu mày lại, lườm mặt nói, không biết là vị nào danh sư. Mạnh Văn Thành, nhị phẩm luyện đan sư, cũng là sư phụ của ta. Thương Ngọc Phong liền nói. Ngụy An ngược lại là nghe nói qua cái này Mạnh Văn Thành, Bàn Thiên Tông chỉ có 4 vị nhị phẩm luyện đan sư một trong, danh khí phi thường lớn. Hắn đối với cái này cũng không bài xích, liền nói, làm phiền ngài hỗ trợ dẫn tiến. Dễ nói, dễ nói. Thương Ngọc Phong cảm thấy Trương Tam tiểu là một cái hạt giống tốt, sư phụ hắn Mạnh Vạn Thành hẳn là sẽ ưa thích. Tháng 4 mùng 4, Thương Ngọc Phong tự mình đến Triều Dương Phong, tìm tới Ngụy An, mang theo hắn đi bái kiến Mạnh Vạn Thành. Rất nhanh, Ngụy An gặp được Mạnh Vạn Thành, một vị râu tóc bạc trắng gầy còm lão giả, kỳ dị là hai mắt của hắn tinh quang rạng rỡ, phản phất hai cái kỳ đà cản mũi đồng dạng sáng tỏ. Ngụy An lại một lần đi lễ bái sư, dâng lên bái sư trà. "Đứng lên đi." Mạnh Vạn Thành ôn hòa cười một tiếng, nói thẳng, "Mặc dù ngươi bái ta làm thầy, nhưng ta bình thường phi thường bận rộn, có rất ít thời gian có thể chỉ điểm ngươi luyện đan, ngươi tạm thời đi theo Thương Ngọc Phong học tập. Nếu ngươi có thể tại 30 tuổi trước tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, ta sẽ rút ra thời gian tự mình bồi dưỡng ngươi." đệ tử minh bạch. Ngụy An đối với cái này không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại có chút vui vẻ. Thường Ngọc Phong chỉ là một cái tứ phẩm luyện đan sư, hắn rất khó phát hiện Ngụy An bí mật. Nhưng nếu như Ngụy An thường xuyên đi theo tại Mạnh Vạn Thành bên người sáu, không cần một lát, Ngụy An cùng Thường Ngọc Phong theo Mạnh Vạn Thành trong động phủ đi ra. Sư Minh, về sau xin nhiều chiếu cố. Ngụy An trịnh trọng nói, ngươi là sư đệ của ta, chiếu cố ngươi kia là thiên kinh địa nghĩa. Thường Ngọc Phong phi thường vui vẻ, cười ha ha nói, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi nhận biết một cái các vị sư huynh sư tỷ. Không bao lâu, hai người tiến vào một tòa tiểu viện. Ngụy An nhìn thấy một vị dung mạo phương chính trung niên nam tử, hắn là Thường Ngọc Phong sư đệ, tên là Ngũ Ngọc Tiết. Ngũ Ngọc Tiết là ta một tay mang ra, hắn theo cửu phẩm bắt đầu đi theo ta học tập luyện đan, 3 năm trước đây tấn cấp làm ngũ phẩm luyện đan sư. Thường Ngọc Phong cười ha hả nói. Ngụy An lập tức minh bạch vì cái gì Thường Ngọc Phong dẫn hắn tới gặp người đầu tiên là Ngũ Ngọc Tiết. Người này hẳn là Thường Ngọc Phong bồi dưỡng được đến kiệt xuất nhất luyện đan sư, đương nhiên muốn lộ ra đến biểu hiện ra một cái. Đúng vậy, Ngũ Ngọc Tiết tay thuận nâng đan quyển nghiên cứu thuật luyện đan. Thấy thế, Ngụy An linh cơ khẽ động, thừa cơ cùng hắn hàn huyên trò chuyện. Thuận tay cầm qua quyển kia thật dày đan quyển, thỉnh giáo một vấn đề về sau trả lại với hắn. Mô phỏng về sau 6. Ngụy An khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Cái này Ngũ Ngọc Tiết Thiên Phú cũng là không kém, đáng tiếc hắn cuối cùng cái tấn cấp làm tứ phẩm luyện đan sư. Bất quá, hắn từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, luyện chế thành công ra hai loại tam phẩm đan dược, theo thứ tự là Bát Bảo Thăng Nguyên Đan, Xích Huyết Tục Mệnh Đan. Cái trước có tăng lên tam phẩm võ giả tu vi công hiệu, cái sau thì có thể dùng tại trọng thương ngã gục tình huống dưới chữa thương kéo dài tính mạng. Sau đó, Thường Ngọc Phong lại dẫn Ngụy An đi bái phòng mấy vị sư huynh sư tỷ. Những người này tuổi tác không đồng nhất, có người tuổi già sức yếu, có người y nguyên trẻ tuổi nóng tính. Đáng tiếc là bọn hắn cũng không có đang đọc sách hoặc nghiên cứu thuật luyện đan, Ngụy An chỉ là lăn lộn cái quen mặt, không có ngoài định mức thu hoạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tháng tư rất nhanh liền đi qua, năm tháng phi hoa nhẹ lộ liễu. Đan Hà Phong có cái truyền thống, mỗi tháng ngày đầu tiên cử hành luyện đan giao lưu hội. Đến hôm nay, những cái kia tứ phẩm, tam phẩm thậm chí nhị phẩm luyện đan sư có thể sẽ có mặt giao lưu hội, là một đám luyện đan sư giảng giải thuật luyện đan, là bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cho nên, đề giai luyện đan sư 10 điểm nhìn chúng cái này giao lưu hội. Cơ hội sẽ không vắng mặt. Giao lưu hội tại một cái gọi đan viên trong đại hoa viên cử hành, sân bãi rất lớn, có thể dung nạp hơn ngàn người. Hôm nay sáng sớm, Ngụy An vận sức chờ phát động, mang theo một quyển đan thư đi vào đan viên. Rất nhanh, đan viên nội nhân lều bạ mãn, mấy trăm tên luyện đan sư tụ tại một chỗ nhiệt tình trò chuyện. Vị sư huynh này, ta muốn đi tiểu một cái, có thể hay không giúp ta đảm bảo một cái đan thư? Ngụy An trà trộn vào trong đám người, tùy ý chọn tuyển một tên mục tiêu, vừa cười vừa nói. Đối phương không nghi ngờ gì, rất tự nhiên là nhận lấy kia quyển đan thư. Mô phỏng đi, một lần phải hao phí 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy An quay người đi ra, sau đó hắn trở nên khuôn mặt dữ tợn. Phế vật, khổ tu cả một đời thế mà cái lăn lộn đến một cái lục phẩm. Ngụy An bĩu môi, biểu lộ rất là coi nhẹ, rất nhanh lại tìm đến người kia, muốn về tự mình đan thư. Không có biện pháp, hắn không có chuyện trước mô phỏng đối phương thân phân lệnh bài, chỉ có thể dạng này còn rất nhiều tiêu tiền, hoặc là máu kiếm lời, hoặc là bệnh thiếu máu. Mở mù hộp, quá kích thích. Lần lượt mô phỏng 6. Rốt cục, Ngụy An gặp được một cái gọi Quan Phương Du nữ tử, nàng rất trẻ trung, năm nay chỉ có 20 tuổi, chính là Bản Thiên Tông một vị tứ phẩm luyện đan sư nữ nhi, thở nhỏ học tập thuật luyện đan. Rất có thiên phú. Mô phỏng về sau, Ngụy An đã được như nguyện, tấn cấp làm tam phẩm luyện đan sư. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 18 tuổi. Chức nghiệp: luyện đan sư. Đẳng cấp: tam phẩm. Am hiểu luyện chế đan dược: Đại Nguyên Dương đan, Lục Vị Ly Vân đan, Vô Ngân đan, Cửu Huyết Bích Tâm đan, La Ái đan, Sinh Cơ Phục Dung đan 333. Hôm nay tổng cộng hao tốn hơn 7 triệu, máu kiếm lời. Ngụy An ngửa mặt lên trời thở dài. 5 tháng hạ thuần, Ngụy An lại một lần tiến về khảo hạch đại sảnh, thuận lợi thông qua lục phẩm khảo thí, chính thức tấn cấp làm lục phẩm luyện đan sư. Ngắn ngủi không đến 2 tháng ở giữa, Ngụy An liên tiếp tấn cấp, tại luyện đan một đạo trên thể hiện ra không tầm thường thiên phú, không khỏi tại luyện đan vòng tròn bên trong gây nên một điểm vận động, ngược lại để hắn dần dần thanh danh vang dội. Chương 137, không não cự nhân xuất hiện. Một cái lục phẩm luyện đan sư, đặt ở bên ngoài, đủ để cung cấp nuôi dưỡng một cái võ đạo gia tộc. Ngụy An tấn cấp làm lục phẩm luyện đan sư, địa vị trong nháy mắt cất cao một chút. Hắn hiện tại, đi trên đường, tứ phẩm môn nhân sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi, khách khách khí khí. Nguyện ý cùng hắn kết giao người, nhiều không kể xiết. Bàn Thiên Tông là môn phái lớn, lục phẩm luyện đan sư tự nhiên không hiếm lạ, nhưng Ngụy An chỉ có 20 tuổi, tương lai đều có thể. Mọi người tự nhiên đối với hắn mắt khác đối đãi. Ừm, hết thệ cũng tại kế hoạch bên trong. Ngụy An than khẽ. Luyện đan sư, thợ rèn, ngự thú sư, đây là Bản Thiên Tông dòng chính tam đại chức nghiệp. Đoán khí sư thành giải phi thường chậm chạp, tấn cấp độ khó khá lớn, mà ngự thú sư thì cần muốn tự tay ấp, bồi dưỡng linh thú, hơn hoa thời gian. Chỉ có luyện đan sư có thể làm được nhanh chóng tấn cấp, chỉ cần ngươi tại luyện đan một đạo thiên phú đầy đủ cao liền đi. Đây cũng là Ngụy An lựa chọn công khai tự mình luyện đan sư thân phận lớn nhất nguyên nhân. Ừm, khống chế tốt tiết tấu, trước chờ nửa năm, sau đó tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, về sau đợi thêm một năm, tấn cấp làm tứ phẩm luyện đan sư. Tứ phẩm luyện đan sư, liền như là diêm nghị thận, đến đâu mà đều là hương mô mô, bị người truy phủng, vô luận là ngũ phẩm, tứ phẩm phạm vi, hay là tam phẩm phạm vi, cũng có tư cách chơi đùa. Như thế, chỉ dùng một năm rưỡi thời gian, liền có thể đả thông tất cả nhân mạch. Ngụy An trong lòng nghĩ đến, một năm rưỡi, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà, so với tại tàng thư lâu ôm cây đợi thỏ, một cấp mấy năm lâu, cái này đã tăng tốc rất nhiều. Ngày 28 tháng 5, Trung Dương Bảo Địa chậm rãi đóng lại, trải qua hơn 2 tháng, 81 vị Bản Thiên Tông tiên chi tiêu tử ly khai động Thiên Phúc Điện. Cũng liền tại ngày này, Bản Thiên Tông một cái nhiều hơn 78 vị tam phẩm môn nhân. Kết quả này đơn giản quá tốt rồi, tốt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phải biết, cho dù ngươi tại động thiên phúc địa bên trong, xung kích tam phẩm cũng là khó khăn, luôn có một số người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại. Ta tích thiên a, 81 người thành công 78 cái. Làm sao nhiều như vậy, xung kích tam phẩm hẳn là phi thường dễ dàng hay sao? Đánh rắm. Làm sao có thể dễ dàng? Đổi lại dĩ vãng, căng hết cỡ chỉ có một nửa người có thể thành công. Ngoại giới cực kỳ chấn kinh thì cũng thôi đi, liền liền chính bản thiên tông người cũng phi thường chấn kinh. Bất quá mọi người rất nhanh liền nghĩ đến, lần này xác suất thành công sở dĩ cao như thế, rõ ràng là bởi vì huyết mạch chuyển di cấm thuật. Thu hoạch được bản cổ huyết mạch những người kia, phi thường dễ dàng liền tấn cấp. Bỏ mặc tiền căn hậu quả, trọng đại như thế về vui, bản thiên tông tự nhiên là không chút nào keo kiệt trắng trợn chúc mừng. Toàn bộ bản thiên sơn trên răng đèn kết hoa, náo nhiệt vui mừng, môn nhân nâng cốc luân hoàn, trắng đêm không ngừng. Ra sao ba? Ngụy An trên mặt không có bất luận cái gì vui vẻ chi sắc, hắn mở ra hệ thống bảng, đi lên đánh đánh. Cố Thuần Linh, bản thiên kinh tam phẩm sơ kỳ. Rất nhanh, Ngụy An tìm tới một cái mô phỏng ghi chép, nội dung có chút ngắn gọn. Năm thứ nhất, Cố Thuận Vinh tiến vào Trùng Dương Bảo Địa xung kích tam phẩm, thuận lợi tấn cấp. Hai tháng có thừa về sau, hắn ly khai Trùng Dương Bảo Địa, trở về Bản Thiên Tông, lập tức hướng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu sư muội thổ lộ. Sư muội đồng ý tới quan hệ qua lại. Cố Thuận Vinh kích động và phần, đắc ý cực điểm. Sau đó một tháng, hắn cùng sư muội du sơn ngoạn thủy, được không khoái hoạt. Không lâu, Cố Thuận Vinh mang theo sư muội đi thuyền đến cổ thành Phục Nguyên, du ngoạn thời khắc, Cố Thuận Vinh bỗng nhiên nhận kích thích, mất khống chế biến thành không nao cự nhân, trắng trợn phá hư thành trì, nuốt ăn dân chúng trong thành. Phục Nguyên thành một đám cao thủ liên thủ vây công Cố Thuận Vinh, nỗ lực thảm liệt đại giới, cuối cùng rồi sẽ chi giết chết. Không náo cự nhân ba ba. Đây là Ngụy An lần thứ hai nhìn thấy cái danh xưng này, lần trước xuất hiện vẫn là tại mô phỏng giải vân hổ nhân sinh thời điểm. Cố Thuận Vinh so giải vân hổ sớm hơn mất khống chế, mà lại hắn cũng thay đổi thành không náo cự nhân. Cơ hồ có thể khẳng định, bản cổ huyết mạch mất khống chế về sau, biến thành yêu ma cũng không phải là tùy từng người mà khác nhau, toàn bộ là không náo cự nhân. Về phần Phục Nguyên thành, chính là Lương Châu thứ ba thành trì lớn, có được nhân khẩu vượt qua 8000 và nhiều. Không náo cự nhân mạnh bao nhiêu, thực lực khẳng định không thua kém tam phẩm, tạo thành tử thương đơn giản không thể đo lường. Ngụy An thán khẽ. Chuyện này phát sinh ở hơn một tháng về sau, ở xa ở ngoài ngàn dặm Phụng Nguyên thành, sẽ không đối Ngụy An tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Phụng Nguyên thành bách tính liền sáu. Trận này thai ách, không biết rõ sẽ hủy đi bao nhiêu tốt giao hẹn. Ngụy An trong lòng có vẻ bất nhẫn. Ai, nói cho cùng, ta còn là quá yếu, tam phẩm đỉnh phong thực lực không ngăn cản được không nao cự nhân. Ngụy An lắc đầu, cấp tốc đem chuyện này ném sau, chỉ chuyên khoản tại như thế nào mau chóng tăng lên tu vi. Ngày 30 tháng 5 muộn, thiên còn chưa triệt để đen, Lương Vương Đồng Trắc đống nhiên xuất hiện tại một tòa trong khu nhà cao cấp. Bái kiến Lương Vương. Một cái cụt một tay thanh niên bước nhanh chạy đến, quỳ một chân trên đất nên đón. Người này chính là Thân Đồ Vinh. Bên cạnh hắn còn có bốn người trẻ tuổi, thình lình tham gia qua xả quật sơn săn bắn tạ xích tùng bốn người. Miễn lễ. Đồng Trắc hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cười ha hả nói ra, các ngươi nghe nói đi, Bản Thiên Tông 81 người tiến vào Trùng Dương Bảo Địa, kết quả có 78 người tấn cấp tam phẩm. Thân Đồ Vinh liền nói, hồi Lương Vương, chúng ta nghe nói qua việc này, xem ra huyết mạch chuyển di cấm thuật phi thường thành công. Đồng Trắc gật đầu nói thật, bản vương cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới huyết mạch chuyển di cấm thuật vậy mà như thế xuất sắc. Ngưng tạm, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, bản vương muốn gặp các ngươi hát sát môn vị kia hoàn thiện huyết mạch cấm thuật cao nhân. Thân Đồ Vinh biến sắc, chần chờ nói, vị kia tiền bối tính tình cổ quái, không quá ưa thích ra hoạt động. Đồng Trắc chẳng hề để ý, cười nói, không sao, hắn không muốn ra đến, bản vương liền đi gặp hắn. Ba là, Thân Đồ Vinh nâng người lên, đưa tay làm một cái tư thế xin mời, sau đó phía trước dẫn đường. Một lát sau, hắn tiến vào một cái phòng, mở ra một đạo cửa ngầm. Đồng Trắc ngẩng đầu nhìn lại, cửa ngầm đằng sau là một cái thông hướng dưới mặt đất chỗ sâu cầu thang. Mời tới bên này. Thân Đồ Vinh đi vào cửa ngầm, Đồng Trắc nhắm mắt theo đuôi. Tạ Xích Tùng bốn người thì dừng bước tại cửa ngầm bên ngoài, không có đi vào, bọn hắn mắt nhìn cửa ngầm chỗ sâu, trong ánh mắt vậy mà đều toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Không bao lâu, Thân Đồ Vinh cùng Đồng Trắc đi xuống cầu thang, tiến vào một cái dải mà rộng hành lang. Kỳ thật, Đồng Trắc đối cái này hành lang cũng không lạ lắm. Nơi này là Lương Châu Vương thành mà nói, từ lịch đại Lương Vương khai quật, giữ gìn, chính là vì chiến tranh đến lúc chuẩn bị lối đi bí mật. Đồng Trắc mời chào Hắc Sát môn người tới, đem thời gian chiến tranh thông đạo cấp cho bọn hắn sử dụng, dùng để nghiên cứu, thí nghiệm huyết mạch cấm thuật. Thời gian chiến tranh thông đạo bốn phương thông suốt, hai bên xây dựng từng cái gian phòng, hoặc độc lập, hoặc lẫn nhau liên thông, phức tạp có thứ tự. Hai người đi thời gian nuốt một nén hương, lúc này mới đứng tại một cái mật thất ngoài cửa. Thân Đồ Vinh gõ cửa một cái, hô, Tiêu trưởng lão, mời đi ra một cái. Giây lát về sau, một tiếng cọt kẹt vang lên. Mật thất cửa lớn chậm rãi mở ra, một cái tóc hai bù xù thân ảnh xuất hiện tại trong môn. Người này dáng vóc trung đẳng hơi gầy, tóc xám trắng, mặc trên người rách dưới bạch bào. Đồng Trắc mắt nhìn mặt mũi của hắn, nếp nhăn khắc sâu, hai mắt sơ lược trắng bệnh, mang theo đục ngầu, giống như là một cái mù lòa. Nhưng người này tuổi tác, tựa hồ cũng không phải là rất lớn, 40-50 tuổi. Thân Đồ Vinh liền vội vàng giới thiệu, Tiêu trưởng lão, vị này chính là Lương Vương, còn không bái kiến. Tiêu trưởng lão mặt không biểu lộ nhìn một chút Thân Đồ Vinh, người mặt làm ngơ, không nhịn được hô, cái gì Lương Vương Nam Vương, ta không hứng thú biết rõ, mau mau cút, không nên quấy rầy ta. Ngươi sáu. Thân Đồ Vinh khuôn mặt run rẩy, tứa ra mồ hôi lạnh, sau đó phủ quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng nói ra, Lương Vương, Tiêu trưởng lão chính là cái này tính xấu. Ngoại trừ nghiên cứu huyết mạch cấm thuật, hắn đối cái khác hết thảy cũng không có hứng thú. Đồng Trắc chật lưỡi, khoát tay nói, không có gì đáng ngại, quái tài nhà, cái nào không có điểm tính tình. Thân Đồ Vinh ý nguyên không dám đứng dậy. Đồng Trắc chắp tay nói, Tiêu trưởng lão, bản vương phi thường thưởng thức tài hoa của ngươi, chuyên tới để thăm viếng. Tiêu trưởng lão lúc này mới đánh giá Đồng Trắc, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, vỗ tay nói, tốt nồng đậm huyết mạch, ngươi là nhất phẩm cao thủ. Tới tới tới, để cho ta quất ngươi một điểm máu sử dụng. Tiêu Quý Tàng, ngươi điên rồi sao? Thân Đồ Vinh quá sợ hãi, vội vàng quát bảo ngưng lại. Không có việc gì, không có việc gì. Đồng Trác phất phất tay, Thân Đồ Vinh, ngươi đi xuống trước đi, bản vương muốn cùng Tiêu trưởng lão đơn độc tâm sự. Thân Đồ Vinh chần chờ một trận, quay người ly khai. Đồng Trác đi vào mật thất, nhìn quanh xem xét, mật thất bên trong trưng bày các loại dụng cụ, trên mặt bàn, trên mặt đất, cửa hàng trang giấy. Trên giấy viết rất nhiều chữ như gà bới đồng dạng chữ nghĩa, tối nghĩa khó hiểu. Đồng Trác hỏi, Tiêu trưởng lão, nếu như bản vương cho phép ngươi rút máu, ngươi có thể hay không trả lời bản vương một vài vấn đề? Tiêu Quý Tàng hưng phấn nói, chỉ cần ngươi cho ta máu, chuyện gì cũng dễ nói. Đồng Trác gật gật đầu, hỏi, huyết mạch chuyển di cấm thuật có tồn tại hay không mất khống chế phong hiểm? Trước đó có một cái gọi là Thôi Chi vấn bản Tiên Tông môn nhân, hắn tham gia nhóm chúng ta tiền kỳ thí nghiệm, thu được huyết mạch, lại mất khống chế biến thành một đầu to lớn xà quái, kia bản cổ huyết mạch đây. Tiêu Quý Tàng nhún nhún vai, không có vấn đề nói, mất khống chế là tất nhiên tồn tại, ta chỉ có thể giảm xuống mất khống chế tỷ lệ, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ mất khống chế phong hiểm, hiểu không? Cho dù ngươi có vương huyết cấp huyết mạch, tăng lên tới hoàng huyết cấp về sau, đồng dạng tồn tại mất khống chế phong hiểm. Đồng Trác hiểu rõ, trầm ngâm nói cách khác, bản Thiên Tông đám người này bên trong, sớm muộn sẽ có người mất khống chế biến thành yêu ma. Tiêu Quý Tàng cười hắc hắc nói, kia là tất nhiên, theo ta quan sát, ngay trong bọn họ một chút tâm trí không kiên người, thường thường lại càng dễ mất khống chế. Ân, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, bản cổ huyết mạch mất khống chế về sau, lại biến thành cái gì yêu ma. Đồng Trác im lặng, trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi, biến thành yêu ma về sau đây, còn có thể hay không một lần nữa làm chính quay về? Tiêu Quý Tàng nghe vậy, cười ha ha, lắc đầu nói, không nghĩ tới lương vương ngươi, thế mà cũng có như thế ngây thơ một mặt. Người biến thành yêu ma về sau, liền người đều không phải, còn thế nào làm chính quay về? Đồng Trác sửng sốt một chút, chần chờ nói, yêu ma kia đây, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Tiêu Quý Tàng lực mặc, chậm rãi nói, ngươi có thể biết rõ, yêu ma cái tên này là Vạn Xà Thiên Vương lấy, nhưng ở kia trước đó, hắn còn lấy ra một cái tên khác. Cái gì? Thôn phệ thể. Tiêu Quý Tàng giơ lên hai cánh tay khoa tay múa chân không ngừng, người biến thành yêu ma, thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, dẫn đến tiêu hao cực lớn năng lượng, bởi vậy sinh ra không thể ức chế cảm giác đói bụng, thế là yêu ma đản sinh một khắc này, bọn chúng cực độ đói khát, chỉ muốn ăn người. Người? Đồng Trác cau mày, không ăn cái khác đồ vật sao? Chỉ ăn người. Tiêu Quý Tàng cười hắc hắc nói, hài nhi vừa ra đời thời điểm ăn chính là sữa, yêu ma mới vừa đản sinh thời điểm, nhân loại chính là dòng sữa của bọn nó. Đồng Trác khó hiểu không thôi, vì cái gì hết lần này tới lần khác là người? Tiêu Quý Tàng chỉ đầu góc, trả lời, yêu ma là nhân loại mất khống chế biến thành, nhân loại ý thức đã không còn tồn tại, nhưng trong tiềm thức, bọn chúng y nguyên thân cận nhân loại, coi nhân loại là thành vị ngon nhất đồ ăn. Nghe vậy, Đồng Trác một thời gian không cách nào hoàn toàn lý giải huyền bí trong đó, nghĩ nghĩ về sau, hỏi, một vấn đề cuối cùng, Lao hoàng đế cảm thấy huyết mạch cấm thuật có thể cho hắn kéo dài tuổi thọ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Quý Tàng hắc hắc cười một trận, nghiền ngẫm nói, lão hoàng đế trong tay nhất định nắm giữ ngươi không có tư liệu. Đồng Trác biến sắc, hỏi, tư liệu gì? Tiêu Quý Tàng trả lời, Vạn Xà Thiên Vương cũng đối trường sinh bất tử bí thuật không gì sánh được si mê, nghiên cứu qua. Lại có việc này? Đồng Trác tâm thần chấn động, kết quả như thế nào? Tiêu Quý Tàng gật đầu nói, trường sinh bất tử không dám nói, nhưng kéo dài tuổi thọ là có thể làm được, chỉ bất quá đại giới phi thường to lớn. Đồng Trác hỏi, cái gì đại giới? Tiêu Quý Tàng biểu lộ dữ tợn trả lời, lão hoàng đế đã biết rõ đại giới là cái gì, hắn muốn kéo dài tuổi thọ, muốn sống thêm 500 năm, nhất định phải chủ động mất khống chế, biến thành yêu ma. Chương 138 lòng dạ từ bi. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Tại Đồng Trác cùng Tiêu Quý Tàng gặp mặt thời khắc, cự ly vương thành bên ngoài số cách xa trăm dặm một tòa trên núi hoang. Hai thân ảnh từ khác nhau phương hướng phá không mà đến, thân hình giao thoa trong nháy mắt, đồng thời xuất trưởng. 3. Hai cái thủ trưởng cũng cuốn theo kinh khủng cương lực, giống như hai đầu voi lớn đồng dạng đâm vào một chỗ, nhưng lại chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hai thân ảnh giao thoa mà qua, rơi trên mặt đất. Liêu Duyên đại sư, công lực tăng trưởng a. Người nói chuyện rõ ràng là Thiên Trinh quan lão quan chủ Tán Linh chân nhân. Giờ phút này đứng tại Tán Linh chân nhân đối diện người kia, người mặc một mạc màu trắng tăng bào, tay bấm phật châu, chính là Huyền Không tự chủ trì Liêu Duyên đại sư. Tán Linh lão bạn, xem ra thương thế của ngươi khôi phục được không tệ, bần tăng nói một tiếng chúc mừng. Liêu Duyên đại sư mỉm cười nói. Thứ ba ba ba. Tán Linh chân nhân trên mặt hiện vẻ khâm phục, tùy ý tìm một đống cỏ dại, đặt mông ngồi xuống, miệng méo nói, lão đạo sở dĩ không có đánh thắng Liêu Thần Phong, chủ yếu là bởi vì ta không ngờ tới huyết mạch chuyển di cấm thuật thật thành công, đồng thời Liêu Thần Phong vậy mà cũng tiến hành huyết mạch chuyển di cấm thuật, chuẩn bị không đủ thôi. Liêu Duyên đại sư cũng khoanh chân ngồi xuống, thở dài, Bản Thiên Tông năm bẻ bảy mảng, Liêu Thần Phong tại Bản Thiên Tông bị đè nén nhiều năm, chỉ cần có cơ hội mạnh lên, dù là bước lên phong hiểm, hắn cũng sẽ đi nếm thử. Không thể không thừa nhận, Liêu Thần Phong là một cái có dũng khí cực người. Nghe vậy, Tán Linh chân nhân liền nói, Liêu Duyên, chớ giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Liêu Thần Phong vì bản thân chi tư, dẫn sói vào nhà, Bản Thiên Tông chắc chắn hủy ở hắn trong tay. Liêu Duyên đại sư đáp lại nói, lời tuy như thế, nhưng Liêu Thần Phong đoạt ngươi Thiên Trinh quan trùng dương bảo địa, một hơi bồi dưỡng được 78 vị tam phẩm cao thủ, quả thực kinh thế hai tụ. Lúc này, không có người sẽ nghi ngờ Liêu Thần Phong có cái gì không đúng chỗ, ủng hộ hắn người ngược lại càng ngày càng nhiều. Nói đến chỗ này, Liêu Duyên đại sư thần sắc tối sầm lại, nâng lên một sự kiện, ta nghe nói, Thần Ẩm Môn đã hướng Lương Vương nạp nhập đội, bọn hắn dự định đem Thần Ngô Tùng tiểu thần huyết mạch cũng tiến hành chuyển di. Thần Ẩm Môn vốn là ủng hộ Thiên Trinh quan, Huyền Không tự bên này, nhưng Bản Thiên Tông thêm ra 78 vị tam phẩm môn nhân tin tức một truyền ra, Thần Ẩm Môn lập tức ngồi không yên, đổi cờ đổi màu cờ. Đương nhiên, không đơn thuần là Thần Ẩm Môn, những cái kia huyết mạch thế gia từng cái đồng dạng không cam lòng yếu thế, cũng đang điên cuồng tiến hành huyết mạch chuyển di cấm thuật. Tỷ như, có được bách độc huyết mạch tiến ra, trực tiếp đối bên ngoài tuyên bố, sắp triệu tập nam nữ trẻ tuổi tiến hành huyết mạch chuyển di cấm thuật. Bất kể là ai thu hoạch được bách độc huyết mạch, đối phương sẽ bị hấp thu nhập tiến ra, đạt được dòng chính bồi dưỡng tư cách. Tán Linh chân nhân tự nhiên cũng đã được nghe nói những việc này, tức giận hừ nói, thông qua huyết mạch chuyển di cấm thuật lấy được huyết mạch, khẳng định có vấn đề, hậu hoạn vô tận. Liêu Duyên đại sư gật đầu nói, người ta tự nhiên phi thường rõ ràng loại sự tình này, nhưng thế nhân thường thường chỉ coi trọng trước mắt lợi ích, đâu thèm sau khi chết hồng thủy ngập trời. Lúc này, mở ra huyết mạch cấm thuật đã là chiều hướng phát triển, Lương Vương đại thế đã thành, người ta căn bản không có lực lượng ngăn cản. Tán Linh chân nhân không khỏi buồn bực nói, vấn đề không trên người Lương Vương, ở xa thần đô vị kia lão hoàng đế mới là vấn đề căn nguyên. Đi qua Vạn Xà Thiên Vương cũng trị huyết mạch cấm thuật, lại phạm vào kiêng kỵ, lọt vào quần hùng chu diện, từ đây không người còn dám trị huyết mạch cấm thuật. Nhưng mà, lão hoàng đế vì bản thân chi tư tốt, mở cái miệng này tử, làm cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liêu Duyên đại sư rất tán thành, thở dài nói, nhóm chúng ta nhất định phải khai thác biện pháp. Tán Linh chân nhân hỏi, có ý tưởng gì hay sao? Đoạn này thời gian hắn một mực tại chuyên tâm chữa thương, không có thời gian suy nghĩ hôn tạp sự tình. Có thời gian động não, tự nhiên là Liêu Duyên đại sư. Nguyên nhân chính là đây, hai người lần này chạm mặt, chủ yếu là Tán Linh chân nhân muốn nghe một chút Liêu Duyên đại sư chủ ý. Liêu Duyên đại sư lực mặc, không nhanh không chậm nói, huyết mạch cấm thuật là Lương Vương đang làm, hắn mặc dù có lao hoàng đế ý chỉ, nhưng việc này vẫn không có công khai, mà khác bảy vị vương gia cùng những cái kia hoàng tử hoàng tôn nhóm, chỉ sợ đều bị mơ mơ màng màng. Tán Linh chân nhân hiểu rõ, gật đầu nói, chỉ cần nhóm chúng ta công khai việc này, chắc hẳn rất nhiều người sẽ phản đối, đến thời điểm nhóm chúng ta liền sẽ thu hoạch được đại lượng ủng hộ, đủ để chống lại Lương Vương. Đúng là như thế. Liêu Duyên đại sư gật gật đầu, lại nói, lúc này vấn đề lớn nhất là, mọi người chỉ có thấy được huyết mạch cấm thuật chỗ tốt, chưa thể toàn diện hiểu rõ nó chỗ xấu, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải mau chóng nhường mọi người nhận thức đến điểm này. Tán Linh chân nhân trầm ngâm nói, việc này có chút khó khăn. Bàn Thiên Tông cái kia thôi chi vẫn mất khống chế biến thành xa quái, tạo thành không ít tử thương, có thể y nguyên không thể ngăn cản Liêu Thần Phong. Dù sao, mất khống chế biến thành yêu ma chỉ là số ít người, phần lớn người lại có thể bởi vậy tăng lên tu vi, biến thành cường giả. Hồi báo quá cao, đại giới đối lập lại thấp 333. Ai, vô luận nhóm chúng ta khuyên như thế nào nói, dù là mài hỏng một mép, nhưng căn bản không cách nào làm cho những cái kia lâm vào người điên cuồng tỉnh táo lại. Liêu Duyên đại sư nghe vậy, nét mặt ôn hòa bỗng nhiên trở nên âm lãnh dữ tợn, trầm giọng nói, đại giới quá thấp à. Vậy liên nhường bọn hắn cảm giác được đau nhức, cảm giác được sợ hãi, cảm giác được tuyệt vọng, chỉ có dạng này khả năng tỉnh lại bọn hắn. Tán Linh chân nhân hô hấp cứng lại, hỏi, ngươi muốn làm gì? Liêu Duyên đại sư nhanh chóng nói, liền theo Bản Thiên Tông kia 78 cái tam phẩm tới tay, cái muốn ngay trong bọn họ có một người mất khống chế biến thành yêu ma, cũng tạo thành to lớn phá hư, tạo thành vô số tử thương là được rồi. Tán Linh chân nhân không khỏi động dung, liền nói, thế nhưng là, bọn hắn chưa hẳn lập tức liền sẽ mất khống chế, có thể muốn mấy năm thậm chí mấy chục năm về sau đây, mà lại nhóm chúng ta cũng không biết rõ ai sẽ mất khống chế. Liêu Duyên đại sư khoát tay nói, Bần tăng cẩn thận nghiên cứu qua Vạn Xà Thiên Vương nghiên cứu tư liệu, phát hiện một cái hiện tượng. Những cái kia mất khống chế người, tại bọn hắn mất khống chế trước đó, thường thường bị to lớn tinh thần kích thích. Cho nên, chỉ cần nhóm chúng ta chọn chúng một cái đặc biệt mục tiêu, có nhằm vào kích thích đối phương liền rất có thể sẽ mất khống chế. Đồng thời, mục tiêu mất khống chế về sau, muốn biện pháp đem dẫn tới trong thành thị, hại chết càng nhiều người càng tốt. Tán Linh chân nhân nhìn chằm chằm Liễu Duyên đại sư, lạnh giọng nói, luận tâm oan, quả nhiên còn phải xem các ngươi những này lòng dạ từ bi người trong Phật môn. Liễu Duyên đại sư mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Tháng 6 mùng 3. Diễn Võ Đường có một cái truyền thống, cách mỗi nửa năm cử hành một lần bên trong luận võ, đệ tử ở giữa lẫn nhau khiêu chiến, căn cứ thắng thua tiến hành xếp hạng, từ đó tranh đoạt khôi thủ. Dựa theo cảnh giới phân chia, mỗi cái cảnh giới đều sẽ sinh ra một cái khôi thủ. Tỷ như, ngũ phẩm môn nhân đông đảo, ai mới là cảnh giới này sức chiến đấu rất cường đại cái kia? Đơn giản, ai cảm thấy mình mạnh nhất liền đứng ra tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể đem mặt khác ngũ phẩm môn nhân toàn bộ đánh ngã, vậy ngươi chính là không thể tranh nghị khôi thủ. Mạnh nhất ngũ phẩm, mạnh nhất tứ phẩm, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cũng nên điểm cái cao thấp. Bàn Thiên Tông rất cường đại, đệ tử cơ hồ toàn bộ tụ tập đang diễn trong võ đường, lẫn nhau ở giữa, ai mới là mạnh nhất người kia, tự nhiên muốn so một lần mới biết rõ. Đương nhiên, khôi thủ cái danh này không chỉ là vinh dự, còn có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Diễn Võ Đường đối với khôi thủ ban thưởng không chút nào keo kiệt, khôi thủ cùng tên thứ hai, hạ ba, chẳng những có thể lấy thu hoạch được số trăm vạn khác nhau tiền thưởng, còn có thể đạt được đại trưởng lão La Công Thủy tự mình chỉ đạo tu hành một ngày. Sáng sớm, Ngụy An đi vào Diễn Võ Đường, lập tức phát hiện Diễn Võ Đường đại sảnh đã bị chia làm ba cái khu vực. Lục phẩm một cái khu, ngũ phẩm một cái khu, tứ phẩm một cái khu. Về phần thượng tam phẩm, bọn hắn lực lượng quá mức kinh khủng, lực phá hoại to lớn, khắc thiết một cái đơn độc khu vực tiến hành tỉ thí, không ở nơi này. Ngụy An không nhanh không chậm hướng đi ngũ phẩm khu vực. Phóng nhãn nhìn lại, lớn như vậy trong không gian xây dựng 10 tòa bình đài làm tỉ thí sân bãi. Cái này một lát, đã có rất nhiều người tụ tập tại 10 tòa bình đài chung quanh. Trương sư đệ, bên này. Trong đám người, đông nhiên có người hướng Ngụy An vẫy vẫy tay, không phải Tôn Tổng Thiện là ai? Ngụy An mỉm cười, đi tới, mở miệng nói, Tôn sư huynh, ta không tới chậm a. Tôn Tổng Thiện khoát tay nói, không có, thời gian còn sớm ra đây, nhóm chúng ta có thể thừa này cơ hội, sớm nóng người. Thấy thế, Ngụy An không khỏi hỏi, ta là lần đầu tiên tham gia bên trong tỉ thí, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi biết rõ cụ thể quá trình sao? Tôn Tổng Thiện buông tay nói, ta cũng là lần thứ nhất tham gia, đồng dạng là kiến thức nửa đời. Bất quá, ta nghe nói, tỉ thí trước đó, trọng tài sẽ vì nhóm chúng ta cẩn thận giảng giải quy tắc. Tiếng nói mới xuống, một cái da trắng mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử đi tới. cái này nữ tử dung mạo vô cùng tốt, ngũ quan đẹp đẽ, dáng vóc thức tha, trên người có loại hiên ngang khí chất. Nàng từ trong đám người đi qua, đông đảo nam đồng bào toàn bộ ánh mắt bị nàng dẫn dắt đi qua. Nàng trực tiếp đi tới, nhìn xem Ngụy An, vén áo thi lễ, lại cười nói, ngươi là Trương Tam, tiểu sư đệ đi, vị kia tân tấn lục phẩm luyện đan sư. Ngụy An chắp tay nói, chính là tại hạ, sư tỷ là, ta gọi Lý Ương Thiền. Mỹ mạo nữ tử làm tự giới thiệu, Lý Siêm là ca ca của ta, hắn đối ta nhắc qua ngươi. Lý Siêm muội muội. Ngụy An nhớ kỹ Lý Siêm muội muội gọi Lý Ngưng Ngọc. Trong ấn tượng, Lý Siêm chỉ có một cái muội muội, Lý gia cũng chỉ có một vị đại tiểu thư, cái này Lý Ương Thiền là nơi nào xuất hiện muội muội? Lý Ương Thiền cười nói, ca ca tại 2 tháng trước liền phái người cho ta truyền tin, để cho ta mang hộ một câu cho ngươi, đáng tiếc ta một mực tại bế quan tu luyện, thẳng đến gần đây mới xuất quan. Ngụy An nhíu mày nói, lời gì? Lý Ương Thiền liền nói, hắn nói ngươi có thể tiếp tục đến tham gia Hồng Trần các tụ hội, hắn sẽ vì ngươi làm đảm bảo. Ngụy An minh bạch, chắp tay nói, thay ta tạ ơn ca ca ngươi. Lý Ương Thiền nhẹ nhàng điểm một cái đầu, quay người đi ra. Nàng sau khi đi, Tôn Thỏng Tiện thật lâu không thể nhận quay về ánh mắt, si ngốc nóng nhìn người ta bóng lưng. Ngụy An vội ho một tiếng, hỏi, Tôn sư huynh hiểu rõ cái này Lý Ương Thiền sao? Tôn Thỏng Tiện lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười nói, Lý sư tỷ, ách, nàng phi thường không tầm thường, nửa năm trước lần kia bên trong luật võ, nàng là ngũ phẩm khôi thủ, nhưng bây giờ nàng đã tấn cấp tứ phẩm. Ngụy An hiểu rõ, hỏi, nàng là thái phó Lý Hóa Nguyên con ruột nữ như sao? Tôn Thỏng Tiện lắc đầu nói, không phải con ruột, là thu dưỡng, nàng là thái phó đại nhân dưỡng nữ. Thì ra là thế sáu. Ngụy An tâm nói một tiếng quả nhiên. Nhưng ngay sau đó, Tôn Thỏng Tiện lại bổ sung điểm tin tức, ta nghe nói, Lý sư tỷ cũng người mang huyết mạch, nhưng cụ thể là cái gì huyết mạch, một mực là bí mật, không vì ngoại nhân biết. Người mang huyết mạch. Ngụy An sửng sốt một chút, lần nữa thật sâu đưa mắt nhìn một cái Lý Ương Thiền. Trên người nàng không có phù đương nhiệm gì chưa biết. Từ khi Ngụy An huyết mạch thăng cấp đến chân huyết cấp sơ giai về sau, hệ thống tùy theo thêm ra một hạng tác dụng. Chỉ cần huyết mạch võ giả tới gần hắn, trên thân liền sẽ hiển hiện sáng lên chữ viết, hiện lộ ra huyết mạch tin tức. Giả định hệ thống cái này tác dụng đối tất cả mọi người đều có hiệu, kia Lý Ương Thiền khẳng định là không có huyết mạch. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An nói ra, huyết mạch cùng công pháp từng cái đối ứng, Lý Ương Thiền tu luyện loại nào công pháp? Tôn Tổng Thiện liền nói, a, môn kia băng lăng tuyệt, hàn băng hệ công pháp. Chương 139, 139 tranh đoạt khôi thủ. Hàn băng hệ thể chất. Ngụy An sửng sốt một chút. Cái này băng lăng tuyệt cũng là tuyệt thế thần công, lại là số ít mấy môn hắn không cách nào nắm giữ võ công. Bởi vì băng lăng tuyệt cùng thái âm tố kinh chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Cái này Lý Ương Thiền cũng là người có bí mật 333. Ngụy An nhớ kỹ cái này mỹ nữ, lâu ngày có lẽ nàng là một khóa tốt giao hệ đây. Sau một lát, một người có mái tóc hoa dâm lão giả đi tới ngũ phẩm khu vực. Ngụy An nhận biết lão giả, tên là Triệu Khánh Đông, hắn là diễn võ đường giảng sư, tam phẩm hậu kỳ cao thủ, chuyên môn truyền thụ bản thiên kinh, giảng giải cẩn thận kiên nhẫn, lợi ít mà ý nhiều, rất được nhóm đệ tử yêu thích. Một thời gian, chúng đệ tử toàn bộ cúi đầu xuống, cung cung kính kính thi lễ, đồng nói, bái kiến Triệu sư trưởng. Triệu Khánh Đông gật gật đầu, cất cao giọng nói, lần này quy tắc tỉ thí vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, nửa năm qua này rất nhiều người mới, ta còn là nói lại một lần. Hắn háng giọng một cái, cẩn thận nói, quy tắc 1, tỉ thí là 2-2 từng đôi lần đấu, bên thắng thủ lôi, kẻ bại đào thải. Quy tắc 2, vì để cho đệ tử tu vi thấp cũng thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn có ưu tiên thủ lôi quyền, tu vi cao đệ tử có thể tại cuối cùng lại lên đài khiêu chiến. Quy tắc 3, thủ lôi người có thể thu hoạch được hồi khí đan, ngươi cương lực sẽ có được cam đoan, nhưng nếu như ngươi đã thụ thương, sẽ không được trị liệu, cần mang thương tiến hành xuống một trận tỉ thí. Quy tắc 4, vì phòng ngừa thủ lôi người lọt vào xa luân chiến, nhóm chúng ta mở ra 10 tòa bình đài, như vậy thủ lôi người liền có 10 cái 33. Từng đầu quy tắc truyền đạt đến trong thai mọi người. Ngụy An An tính nghe, rất nhanh làm rõ ràng trọng yếu nhất quy tắc là cái gì. Nói một cách đơn giản chính là 4 chữ, công bằng công chính. Cho dù ngươi là người thứ nhất lên đài, đánh thắng đối thủ về sau bắt đầu thủ lôi, tiếp xuống vô luận bao nhiêu người khiêu chiến ngươi, ngươi cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Có quy tắc cam đoan, ngươi thủ lôi thời gian càng dài, đánh bại càng nhiều người, tình thế ngược lại đối ngươi càng có lợi. Như thế một bộ quy tắc tỉ thí xuống tới, tuyển chọn ra khôi thủ sẽ để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Triệu Khánh Đông nói xong về sau, uống một hớp, khua tay nói, bên trong tỉ thí chính thức bắt đầu, ngũ phẩm sơ kỳ đệ tử giành trước đài, ai tới trước? Siêu siêu siêu. Sau một khắc, 20 đạo thân ảnh tranh nhau chen lấn sông lên mà ra, 22 rơi xuống 10 cái bình đài. Tốt, đánh. Nương theo lấy Triệu Khánh Đông hét lớn một tiếng, 10 cái trên bình đài đệ tử bắt đầu chiến đấu. Trương sư đệ, ngươi dự định cái gì thời điểm lên đài? Tôn Tổng Thiện đột nhiên hỏi câu. Ngụy An cười nói, ta muốn tối nay. Tôn Tổng Thiện biểu lộ khẽ động, hạ giọng hỏi, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Ngụy An lược mặc, trả lời, khổ tu 3 tháng, ta theo ngũ phẩm sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Ngũ phẩm trung kỳ. Tôn Tổng Thiện liên tục gật đầu, cùng ta đoán nghị không sai biệt lắm, ta cũng là bỏ ra 3 tháng thời gian, theo ngũ phẩm sơ kỳ tiến bộ đến trung kỳ. Nói đến chỗ này, Tôn Tổng Thiện nhìn quanh một vòng, nói ra, nhóm chúng ta có thể đợi những cái kia ngũ phẩm hậu kỳ lên đài về sau lại đến trận. Ngụy An cũng là tính toán như vậy, hắn có bản cổ huyết mạch, ngũ phẩm trung kỳ thực lực có thể so với những cái kia không có bản cổ huyết mạch ngũ phẩm hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Đó căn bản không phải một trận công bằng trò chơi. Quả nhiên, tiền kỳ tranh đoạt lấy lên đài người toàn bộ là những cái kia không có huyết mạch đệ tử, lực chiến đấu của bọn hắn mắt trần có thể thấy, cũng liền có chuyện như vậy. Đến phần sau trình, Ngụy An cùng Tôn Tổng Thiện cũng lần lượt lên đài. Trước khi tới, Ngụy An đã nuốt xuống một cái tam phẩm đan dược phong trần đan, hắn tự tay luyện chế. Phong trần đan có thể đem võ giả cương lực hoàn mỹ ẩn tàng, áp chế ở một cái đặc biệt phạm vi bên trong. Ngụy An điều chế phong trần đan, có thể đem tu vi áp chế ở ngũ phẩm trung kỳ, hiệu quả có thể tiếp tục được ngày. cho nên hôm nay hắn là lấy chân thực ngũ phẩm trung kỳ thực lực cùng người chiến đấu. Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ngụy An lo lắng có cường giả quan chiến, tự mình một cái không xem chừng, có thể sẽ bại lộ tu vi. Siêu. Ngụy An cầm trong tay cán dài chiến phủ, rơi vào một tòa trên bình đài, đối thủ của hắn là một cái ngũ phẩm hậu kỳ, tên là Nhạc Lăng Phi, cũng tu luyện bản thiên kinh, nhưng không có bản cổ huyết mạch. Mời. Hai người không có quá nhiều nói nhảm, cấp tốc triển khai chiến đấu. Ngụy An đã sớm nhìn ra Nhạc Lăng Phi thân pháp yếu kém, thi triển Thiên Huyễn thân pháp tới du đấu, nhẹ nhõm đem đánh bại. Nhạc Lăng Phi rơi xuống dưới đài, nhìn xem tuổi trẻ Ngụy An, một mặt tâm chết như bụi. Kỳ thật, hắn cũng từng nuốt huyết mạch đan, đáng tiếc không có thu hoạch được bản cổ huyết mạch, kết quả này nhường hắn bị đả kích. Hiện thực là phi thường tàn khốc, tại quá khứ, lấy hắn ngũ phẩm hậu kỳ thực lực, đang diễn võ đường ngũ phẩm đệ tử ở giữa, thuộc về trung thượng. Nhưng bây giờ sáu, Nhạc Lăng Phi ảm đạm hạ tràng, nhường rất nhiều đệ tử đi theo một trận tổn thức. Cùng lúc đó, Ngụy An bắt đầu thủ lôi, liên tiếp có người lên đài khiêu chiến hắn, chiến đấu từng cơn sóng liên tiếp. Ngụy An không nhanh không chậm, bằng vào linh xảo thân pháp cùng huyết mạch ưu thế, liên tiếp thất bại 4 tên ngũ phẩm hậu kỳ cùng 1 tên ngũ phẩm đỉnh phong, dẫn tới một mảnh sợ hãi thán phục. Không tệ, không tệ. Triệu Khánh Đông đồng thời quan chiến 10 tòa bình đài, chú ý tới Ngụy An bên này liên tiếp thắng được. Bất quá, sau đó có một cái ngũ phẩm hậu kỳ lên đài, đối phương cũng có được bản cổ huyết mạch, mà lại độ đậm của huyết thống tại Ngụy An phía trên. Ngụy An cùng hắn một giao thủ, liền tự biết không địch lại, không có miễn cưỡng tự mình, cấp tốc nhận thua sự tình. Chúc mừng Trương sư đệ, không, ta nên gọi ngươi Trương sư huynh. Tôn Tổng Thiện đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Ngụy An cười nói, làm sao ta theo sư đệ biến thành sư huynh? Tôn Tổng Thiện ngượng ngùng nói ra, ta thủ lôi 4 cục liền bị đánh bại, biểu hiện của ngươi xa tốt tại ta, thực lực không thể nghi ngờ tại trên ta, ngươi tự nhiên là sư huynh. Ngụy An chỉ là cười cười, từ không gì không thể. Trận này bên trong luận võ tiến hành đằng đẵng một ngày mới kết thúc. Lục phẩm khôi thủ là Cát Vân Quý, ngũ phẩm khôi thủ là Giải Vân Hổ, tứ phẩm khôi thủ là Chu Nguyên Bay. Đúng thế. Giải Vân Hổ tại thu hoạch được bản cổ huyết mạch năm thứ nhất, tu vi liền tổng lục phẩm tăng vọt đến tứ phẩm. Hắn hiện tại đã là ngũ phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu lại cường hãn làm cho người liễu lưới. Về phần Lý Ương Thiền, nàng cũng lấy được không tệ xếp hạng, tứ phẩm hạng 6. Phải biết, nửa năm trước nàng là ngũ phẩm khôi thủ, tấn cấp tứ phẩm về sau, tu vi tăng lên nhanh chóng, lại không thua Giải Vân Hổ bao nhiêu bộ dáng, quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, diễn võ đường trận này bên trong luận võ kết thúc về sau, rất nhiều nữ đệ tử liên danh yêu cầu tông môn tiến hành huyết mạch chuyển di cấm thuật, Lý Ương Thiền hẳn là chia sẻ huyết mạch của nàng, chuyển di cho cái khác nữ đệ tử. Bất quá, yêu cầu này rất nhanh liền bị Bản Thiên Tông cao tầng bác bỏ, nguyên nhân không rõ. Chư vị, ta mời khách, đêm nay nhóm chúng ta đi Túy Hương lâu có một bữa cơm no đủ. Luận võ kết thúc về sau, Giải Vân Hổ nhổ đến thứ nhất, một lần thu hoạch được 350 vạn ban thưởng, gọi là một cái đắc ý, tại chỗ mời đám người cùng đi vui chơi giải trí. Được. Giải sư huynh quả nhiên là người hào sảng. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn ba ba ba. Đám người nhất hô bách đứng, hiện trường lập tức trở nên phá lệ huyên náo. Giờ khắc này, Giải Vân Hổ có thể nói là chúng tinh phùng nguyện, vô thượng vinh quang. Giải Vân Hổ huyết mạch đẳng cấp, lại là chân huyết cấp cao giai. Ngụy An chậm rãi thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Huyết mạch cấp bậc cùng là chân huyết cấp, nhưng sơ giai cùng cao giai ở giữa chênh lệch, vậy mà như thế to lớn. Tỷ như, Tôn Thỏng Thiện là chân huyết cấp sơ giai, hắn tốc độ tu luyện, nhưng so với Giải Vân Hổ chậm không chỉ gấp 10 lần. Kia Vương huyết cấp thậm chí là Hoàng huyết cấp, muốn so chân huyết cấp tốc độ tu luyện mau ra gấp bao nhiêu lần đây? Ngụy An nghĩ đến những chuyện này, quay người hướng đi cửa lớn. Cái kia ai, ngươi không đi? Đồng nhiên, Giải Vân Hổ hướng Ngụy An kêu lên. Hắn bị đám người vây quanh, ở chính giữa, mà có người vẫn đứng ở đám người bên ngoài, đối với hắn mời chẳng những không có để ý tới, ngược lại trực tiếp quay người đi. Giải Vân Hổ lập tức chú ý tới người kia. Ngụy An dừng lại bước chân, quay đầu, mắt nhìn Giải Vân Hổ. A, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi a, Trương Tam Kiều. Giải Vân Hổ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhận ra người kia là Ngụy An. Bạch. Đám người ánh mắt đồng loạt xuống trên người Ngụy An, từng cái biểu lộ trở nên cổ quái. Ngụy An cùng Giải Vân Hổ ở giữa ân oán, ở đây rất nhiều người đều biết rõ, giữa bọn hắn nếu là không có ma sát, ngược lại là kỳ quái. Ân, có trò hay để nhìn. Đám người toàn bộ an tĩnh lại. Lúc này Giải Vân Hổ ngay tại cao hứng, nào nghĩ tới chỉ có Ngụy An một người không nể mặt hắn, lập tức liền nổi giận. Thế nào, ngươi còn tại mang thủ? Giải Vân Hổ bĩu môi, khinh thường nói. Kỳ thật, hắn đã sớm nghe nói Trương Tam Kiều cũng thu hoạch được bản cổ huyết mạch, ngay từ đầu hắn vẫn rất sợ hai Trương Tam Kiều có thể hay không mang tư trả thù hắn. Nhưng là, hắn rất nhanh đến mức biết, Trương Tam Kiều huyết mạch nồng độ bình thường, không thành tài được, đáy lòng điểm này sợ hãi lập tức không còn sót lại chút gì. Ngụy An lực mặc, trả lời, tất cả mọi người là đồng môn, nào có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá, ta hôm nay không rảnh tham gia ngươi ăn mừng yến. Nói đi, hắn quay người muốn đi. Đánh rắm, ta xem ngươi chính là không phục ta. Giải Vân Hổ thẹn quá hóa giận, hai tay đẩy ra đám người, bước nhanh hướng đi Ngụy An, trong miệng reo lên, không phục có phải hay không, là nam nhân liền đến đánh một trận, ta để ngươi một tay một chân thế nào? 633. Ngụy An lập tức gật đầu, cái này thế nhưng là ngươi nói, để cho ta một tay một chân, tốt, ta đánh với ngươi. Ách 333. Giải Vân Hổ lập tức trợn tròn mắt, hắn chỉ là đổ nhất thời chiến miệng, thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Trương Tam tiểu thế mà tưởng thật. Không. Trương Tam tiểu là cố ý, cái này ra hỏa không phải người tốt. Giải Vân Hổ có chút đâm lao phải theo lao, nhường ra một tay một chân, cùng người tàn phế, đánh như thế nào? Bất quá, hắn là sĩ diện người, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tự nhiên không thể nhận sợ, lúc này reo lên, đánh liền đánh, ai sợ ai. Ngụy An hỏi, ngươi làm sao cam đoan chỉ sử dụng một tay một chân đánh với ta? Giải Vân Hổ cả giận nói, cái này có gì khó, ta đem tay chân thu sạch bắt đầu không được sao? Ngụy An lắc đầu nói, cái này không thể được, con thỏ gấp còn cắn người đây, chỉ cần ngươi bị ta dồn đến tuyệt cảnh, ngươi khẳng định nhịn không được muốn ra hai tay hai chân. Giải Vân Hổ giận không kèm được, quắc, chỉ bằng ngươi cũng có thể đem ta bức đến tuyệt cảnh. Ngụy An hất cằm lên, cười lạnh nói, ha ha, ngươi một tay một chân, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào, tất cả mọi người ở đây đều có thể đem ngươi bức đến tuyệt cảnh. Giải Vân Hổ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại không phản bắt được. Đúng vào lúc này, Trương sư đệ, một vòng thiến ảnh đi tới, đúng là Lý Ương Thiền, nàng cười nói, có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Ngụy An thản nhiên nói, lúc rảnh rỗi. Chương 140 luyện đan. Mô phỏng. Vạn vật mô phỏng, bắt đầu đồng bị thiết cốt Phật không độ 3220 chữ 2023. 0105. 23, 46 quy màn đêm dâng lên, ánh sao đầy trời. Cả tòa Túy Hương lâu bị Lý Ương Thiền trực tiếp bao xuống. Hai thế là, muốn tại Túy Hương lâu mời khách Giải Vân Hổ, không thể không đổi một nhà tử lâu. Không có biện pháp, trứng chọi đá. Giải Vân Hổ tại Lý Ương Thiền trước mặt, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực tu vi, cũng kém không phải một đoạn hai đoạn. Nhưng Lý Ương Thiền bao xuống Túy Hương lâu, không thể nghi ngờ nhường Giải Vân Hổ 10 điểm khó xử, mặt cũng vứt sạch. Có thể vậy thì thế nào? Giải Vân Hổ phiền muộn thì phiền muộn, lại ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Trương sư đệ, mời ngồi. Túy Hương lâu ba tầng, Lý Ương Thiền cười mời Ngụy An ngồi vào vị trí. Ngụy An ngồi xuống, nhìn xem một bàn phong phú chân tu trang bị, chắp tay nói, Lý sư tỷ, vô công bất thụ lộc, ngươi tìm ta thế nhưng là có cái gì phân phó? Lý Ương Thiền cười nhạt nói, cũng là không phải cái đại sự gì, ngươi là luyện đan sư, ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta luyện chế một loại đan dược. Ngụy An không khỏi kinh ngạc nói, ta chỉ là một cái lục phẩm luyện đan sư, sư tỷ ngươi là tứ phẩm cao thủ, hẳn là không cần đến lục phẩm đan dược đi. Lý Ương Thiền trả lời, ta tứ phẩm tu vi đến từ Băng Lâm Tuyệt, nhưng ta đồng thời còn tại kiêm tu một môn khác võ công, vừa vặn tu luyện đến lục phẩm. Ngụy An minh bạch, hỏi, ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược? Dưỡng thần đan. A, chẳng lẽ là luyện dưỡng tinh thần loại đan dược? Ngụy An biến sắc, thân là tam phẩm luyện đan sư, hắn tự nhiên biết rõ, tinh thần loại đan dược phần lớn không đáng tin cậy, ăn sai hoặc là ăn nhiều, cũng có thể dẫn đến tinh thần rối loạn, được không bù mất. Dù sao, tinh thần là nhân thể phức tạp nhất tổ chức, có 102, phi thường kiêng kỵ dùng linh tinh thuốc. Chính Ngụy An chỗ tu luyện bảo hồ lô thủy công, liền tự mang luyện dưỡng tinh thần hiệu quả. Đương nhiên, nếu có thích hợp lại an toàn tinh thần loại đan dược bổ dưỡng, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng lên. Nhưng Ngụy An chưa từng phục dụng bất luận cái gì đan dược cưỡng ép để cao tốc độ tu luyện, bởi vì hắn biết rõ, tinh thần dễ dàng đối dược vật sinh ra độ cao ỷ lại, cũng chính là mọi người thường nói cắn thuốc dập nghiện, hầu hoạn vô tận. Cho nên, võ giả luyện dưỡng tinh thần, ổn thỏa nhất pháp môn chính là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, dùng mài nước công phu một chút xíu mài đi lên, tuyệt đối đừng nghĩ đến đi đường tắt. Lý Ương Thiền gật đầu nói, không tệ, dưỡng thần đan có lớn mạnh tầm bổ tinh thần công hiệu. Ngụy An lườm mặc, khuyên đủ nói, sư tỷ, theo ta hiểu rõ, trên đời này không có an toàn tinh thần loại đan dược. Ta rõ ràng nguy hiểm trong đó. Lý Ương Thiền nói, theo trong ví móc ra một trang giấy, đưa cho Ngụy An. Đúng là một tấm đan phương. Lý Ương Thiền thở dài, đây là nhọc lòng tìm kiếm nhiều năm mới tìm được cổ đan phương, chẳng những bổ dưỡng hiệu quả phi thường không tệ, mà lại tính an toàn rất cao, không dễ dàng sinh ra dược vật thành nghiện. Ngụy An nhìn kỹ một chút đan phương, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cái này đan phương, xác thực có huyền diệu ở chỗ. Ngụy An lên một tia hứng thú, nhưng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn. Sư tỷ, việc này lớn, ngươi vì sao không tìm những cái kia ngũ phẩm, tứ phẩm luyện đan sư luyện chế? Có bọn hắn xuất thủ, luyện chế dưỡng thần đan năm chắc không thể nghi ngờ càng lớn, không phải sao? Ngụy An hỏi, người Lý gia cung phụng luyện đan sư, hẳn là liền không chỉ một vị a. Lý Ương Thiền cười nói, thực không dám dâu dếm, ta chỉ là Lý gia một giới dưỡng nữ, địa vị thậm chí không thể so với Lý gia những cái kia bà con xa, nào có tư cách tùy ý đem ra sử dụng gia tộc cung phụng luyện đan sư. Lại nói, chúng ta tại Bản Thiên Tông tu hành, nếu như chuyện gì đều muốn ỷ lại gia tộc, sẽ chỉ bị người trong nhà càng thêm khinh thị. Ngụy An gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lý Ương Thiền tiếp lấy nói ra, về phần tại sao ta sẽ tìm ngươi mà không tìm người khác, chính là bởi vì chuyện này quá trọng yếu. Dưỡng thần đan quan hệ đến phương diện tinh thần, không thể có bất luận cái gì sai lầm, nhất định phải tìm một cái có thể tuyệt đối tín nhiệm người luyện chế. Nhưng ta tại Bản Thiên Tông, quanh năm bế quan khổ tu, cơ hồ không thể nào cùng người tiếp xúc, liền một cái bằng hữu cũng không có, hơn không biết rõ hẳn là tin tưởng ai. Cũng may, ca ca ta Lý Siêm nói cho ta, ngươi là một cái đáng giá tin tưởng người, ta tin tưởng hắn nhắc quang, cho nên ta tin tưởng ngươi. Sáu đúng là bởi vì cái này ba. Ngụy An một hồi lâu dở khóc dở cười, xem ra hắn đem cả kiện sự tình cũng nghĩ phức tạp. Lý Ương Thiền tại Bản Thiên Tông không có kinh doanh hơn người tế quan hệ, nhân mạch nông cạn, nàng tìm Ngụy An luyện đan, càng giống là không có tốt hơn lựa chọn tình huống dưới, tùy tiện tìm người chấp nhận một cái. Đây cũng quá xấu. Tốt ta, xem ở Lý Siêm trên mặt mũi, ta đáp ứng. Ngụy An suy nghĩ một chút, chính hắn cũng nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút cái này dưỡng thần đan chỗ kỳ diệu, liền đáp ứng. Đa tạ Trương sư đệ. Lý Ương Thiền vui mừng quá đỗi, luyện đan cần thiết dược tài ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, mỗi luyện chế ra một cái dưỡng thần đan, ta sẽ thanh toán ngươi 3000 khối hạ phẩm nguyên thạch làm thù lao. Một phần đan phương dược tài, một lò đan dược, thường thường có thể luyện chế ra 10 cái đến 30 mai khác nhau đan dược. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy An luyện chế thành công một lò đan dược, liền có thể chí ít thu hoạch được 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch thù lao. Ừm, dựa theo nửa ngày luyện chế một lò đến tính toán, cái này thù lao đã phi thường hậu đãi. Ngụy An trong lòng tính toán dưới, không có trả giá, gật đầu đáp ứng. Mấy ngày sau, Lý Ương Thiền chuẩn bị xong 2 phần dược tài đưa tới. Sáng sớm, Ngụy An xin chiếm dụng một gian luyện đan thất, lúc này khai lò luyện đan, bỏ ra không đến nửa ngày công phu, lò thứ nhất đan dược ra. 12 mai đan dược chất lượng vô cùng tốt, 5 mai đan dược hơi kém một chút. Ngụy An cấp tốc tổng kết phía dưới kinh nghiệm, nghỉ ngơi một lát, rất nhanh luyện chế lò thứ 2 đan dược. Nhoáng một cái đến trạm vào tối. Lò thứ 2 đan dược rốt cục ra. 18 mai đan dược chất lượng thượng giai, chỉ có một cái phẩm tướng không tốt.
Ừm, còn không tệ A33.
Ngụy An không hài lòng lắm, chủ yếu là kinh nghiệm kiên quyết, cổ trên phương thuốc dưỡng thần đan hắn chưa hề luyện chế qua, có chút người mới vào nghề. Bất quá, chỉ cần kinh nghiệm tiếp tục thêm vào, lấy hắn tam phẩm luyện đan sư thuần thục kỹ nghệ, độ thuần thục rất nhanh liền có thể kéo đẩy. Đẩy ra luyện đan thất cửa lớn. Như thế nào? Ngoài cửa, dáng người tuyệt mỹ Lý Ưng Tiền đã đợi một cả ngày, mặt mũi tràn đầy khẩn trương lại chờ mong. Nhưng mà, đi ra cửa Ngụy An, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng, nhường nàng trong lòng không khỏi trầm xuống. Phải biết, cổ trên phương thuốc dược tài có mấy vị có chút khan hiếm, nàng vì gom góp bọn chúng, đủ kiểu tìm kiếm, chịu không ít khổ đầu, cơ hồ tiêu hết toàn bộ tích xúc. Nếu là luyện chế thất bại sáu. Ý niệm tới đây, Lý Ưng Tiền trong lòng nhíu chặt, bờ môi căng cứng, một thời gian không biết làm sao. Cho ngươi. Ngụy An đem hai cái bình sứ đưa cho Lý Ưng Tiền, thản nhiên nói, ngươi kiểm kê một cái, 30 mai thành phẩm, 6 cái phế đan.
Cái gì? Bao nhiêu mai?
Lý Ưng Tiền bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ thắm bờ môi thật to mở ra, nàng vội vàng mở ra hai cái bình sứ đến, trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến, theo chấn kinh đến mừng rỡ như điên.
Chơi ạ, cái này 30 mai dưỡng thần đan phẩm tướng không tì vết chút nào, luyện chế hoàn mỹ.
A, cái này 6 cái phế đan phẩm tướng cũng rất tốt, đây quả thật là phế đan sao?
Lý Ưng Tiền kích động và phần, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, thậm chí một mặt khó có thể tin.
Nàng biết rõ Trương Tam Tiểu là tân tấn lục phẩm luyện đan sư, chỉ bất quá, nàng cũng không biết rõ, Trương Tam Tiểu thuật luyện đan vậy mà như thế tinh xảo.
Đơn giản tốt vượt qua tưởng tượng.
Hai phần dược tài, ta coi là nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch một lò đan dược, số lượng khả năng không đến 10 cái.
Tuyệt đối không nghĩ tới 6.
Lý Ưng Tiền vui mừng quá đỗi, sau đó nàng nghĩ tới điều gì, quấn bách nói, "Không, có ý tứ Trương sư đệ, ta không nghĩ tới ngươi một cái có thể luyện chế ra 30 mai dưỡng thần đan, ngươi thủ lao ta chuẩn bị không đủ, cần chờ 2 ngày lại cho ngươi."
"Không sao."
Ngụy An đối với cái này không có bất luận cái gì để ý, lực chú ý cũng không tại thủ lao bên trên.
Giờ này khắc này, hệ thống bảng đột nhiên bắn ra ngoài, hiện lên ở đáy mắt của hắn.
Vật phẩm: Dưỡng thần đan. Nhãn hiệu: Vận tinh dưỡng thần. Đẳng cấp: Lục phẩm. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng.
Nói đến, cứ việc Ngụy An là tam phẩm luyện đan sư, nhưng hắn chân chính vào tay luyện đan chỉ có 3 lần mà thôi.
2 lần tham gia khảo hạch, một lần là vì Lý Ưng Tiền luyện chế dưỡng thần đan.
Trước 2 lần Ngụy An tham gia khảo hạch, luyện chế ra đan dược cuối cùng bị chính hắn bảo lưu lại.
Ban Thiên Tông chỉ nhìn khảo hạch kết quả, sẽ không lấy đi đan dược, tương đương với ban cho luyện đan sư.
Dù sao người ta khảo hạch hợp cách, lấy đi tự mình luyện chế đan dược cũng hợp tình hợp lý.
Thế là, hôm nay giờ khắc này, ngược lại là Ngụy An lần thứ nhất đem đan dược đưa tặng cho người khác.
Đan dược cũng bị hệ thống phán định là có thể mô phỏng vật phẩm.
Ngụy An tâm thần khẽ động, nhìn chằm chằm Lý Ưng Tiền, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác vẻ chờ mong.
Mô phỏng công pháp có thể thu hoạch được tu luyện người võ đạo cảnh giới.
Như vậy, mô phỏng đan dược đây.
Rõ.
Ngụy An đưa tiễn Lý Ưng Tiền, chợt trở lại chính quay về tiểu viện, đóng cửa lại tới.
Một ý niệm,
ngươi đem một cái dưỡng thần đan đưa tặng cho Lý Ưng Tiền, mô phỏng chính thức bắt đầu.
Ta rơi vào Lý Ưng Tiền trong tay, liền không nghĩ tới có thể còn sống ly khai.
A, Lý Ưng Tiền đem ta đổ ra, cầm tại trong tay, không muốn à, chuyện gì cũng từ từ, tha ta mạng chó.
Lý Ưng Tiền mở ra đỏ bừng đôi môi, ừ, thật xấu hổ a, ta muốn đi vào, tiến vào.
Ta tại Lý Ưng Tiền trên đầu lưỡi cuộn cuộn, ừ, đầu lưỡi mềm mềm, chơi vui chơi vui, chơi thật vui.
Cuộn cuộn.
Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa.